Chương 641, đáng giá chương 641, đáng giá trong bất chi bất giác, bận rộn một ngày liền đi qua. Giờ dậu chính điểm, thu đến tan tầm tin tức Triệu Tiểu Lượng lau mồ hôi trên chán nước, lúc làm việc vẫn không cảm giác được đến có cái gì, lúc này dừng lại mới phát giác trên thân thể mỏi mệt. Mà lại bởi vì mồ hôi làm ướt quần áo quan hệ, gió lạnh thổi tới, thân thể liền cảm giác 10 phần lạnh lẽo. May ra giữa trưa ăn đầy đủ no bụng, không phải vậy một ngày này xuống tới còn thật nhịn không được. Triệu Tiểu Lượng may mắn lẩm bẩm nói, lặp lại tính vung đũa phòng thai đầu đốn tuổi đối với thể lực tiêu hao là cực lớn, nếu không phải giữa trưa ăn xong bữa cơm no, trong bụng có chút chất béo, việc này hắn thật đúng là kiên trì không xuống. Tiểu Lượng, tan tầm, chúng ta trở về đi. Lúc này thời điểm, Triệu Thạch Đầu cùng Triệu Vạn cũng đi tới, Trần Gia Thôn cũng sẽ không cho cái này 1000 tên công nhân cung cấp ký túc, cho nên tan tầm về sau bọn hắn cần riêng phần mình về nhà. Đi thôi. Triệu Tiểu Lượng gật một cái, sau đó ba người cùng một chỗ bước lên đường về nhà, vừa đi còn một bên vừa nói vừa cười. Tiểu Lượng, ngươi cảm thấy việc này thế nào?
Rất tốt, chủ yếu là cơm chưa ăn ngon.
Ta cũng cảm thấy rất tốt. Tuy nói mệt mỏi một chút, nhưng đáng giá.
Đúng vậy a.
Giống Trần Gia Thôn hào phóng như vậy đông ra rất ít gặp. Chúng ta nếu có thể một mực tại Trần Gia Thôn làm việc liền tốt. Theo ba người trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe được, bọn hắn đối ở hôm nay kinh lịch là rất hài lòng, tuy nói thân thể mệt mỏi một số, nhưng chỉ là buổi trưa cái kia một bữa cơm liền để bọn hắn cảm giác đáng giá. Thái Dương tức sắp xuống núi trước đó, ba người về tới đầu gỗ thôn. Tại cửa thôn lẫn nhau tạm biệt, đồng thời ước định ngày mai cùng lúc xuất phát về sau, ba người riêng phần mình về nhà. Lúc này Triệu Tiểu Lượng người nhà đã làm tốt cơm tối, đang ngồi ở trong nhà mong mỏi cùng trông mong. Tiểu Lượng làm sao còn chưa trở lại? Triệu Mẫu nhìn qua bên ngoài dần dần ảm đạm xuống sắc trời, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Triệu Tiểu Lượng mặc dù không có đi xa ngàn dặm, nhưng hắn lần thứ nhất tiến về Trần Gia Thôn làm công, vẫn là hết sức để cho người ta lo lắng. Ngoài ra, Triệu Mẫu còn lo lắng Triệu Tiểu Lượng trên đường ngoài ý muốn nổi lên tình huống, dù sao trong ấn tượng của nàng, ngoài thành cũng không an toàn, giết người cấp của giặc cấp cũng không ít. Đừng lo lắng, hẳn là rất nhanh liền về đến rồi. Triệu phụ an ủi một tiếng, lại tại lúc này, cửa bên ngoài xuất hiện Triệu Tiểu Lượng thân ảnh, trong phòng bốn người nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy nên ra ngoài. Đại ca, Tiểu Lượng. Nhìn qua đầy người mùi mồ hôi Triệu Tiểu Lượng, Triệu Thụ cùng Triệu Tiểu Hình không có chút nào ghét bỏ, một người ôm lấy Triệu Tiểu Lượng một cái cánh tay, điên cuồng lung lay. Triệu Mẫu thì là quan tâm nói, Tiểu Lượng, trên người ngươi đều ướt đẫm, nhanh đi về thay quần áo khác, miễn cho cảm lạnh. Đi. Một thân mồ hôi cảm giác cũng thực sự không dễ chịu, Triệu Tiểu Lượng vội vàng đi vào trong phòng, cởi trên thân nửa quần áo ướt, thay đổi một thân khô mát quần áo về sau, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Trở lại phòng khách, Triệu Mẫu vội vàng lôi kéo Triệu Tiểu Lượng ngồi xuống, mở miệng nói, Tiểu Lượng, đói bụng không? Ăn cơm trước. Làm một buổi chiều sống Triệu Tiểu Lượng cũng đích thật là đói bụng, trực tiếp bưng lên bát đũa ăn cơm. Muộn vào nhà ăn vẫn là mạch cơm, đang ăn qua Trần Gia Thôn thơm ngọt màn thầu cùng thơm nước hầm vịt thịt về sau, mạch cơm vị đạo tại Triệu Tiểu Lượng nhìn đến nhiều ít có chút khó có thể nuốt xuống, bất quá hắn biết rõ chính mình cũng không có ghét bỏ mạch cơm tư cách, lại thêm trong bụng đã sớm giống tuyết, cho nên vẫn là rất nhanh liền đem trong bát mạch cơm tiêu diệt sạch sẽ. Mà khi nhìn đến Triệu Tiểu Lượng đem mạch cơm sau khi ăn xong, Triệu Mẫu một bên sáng cho Triệu Tiểu xới cơm, một bên quan tâm mà hỏi, "Tiểu Lượng, hôm nay tại Trần Gia Thôn bắt đầu làm việc còn tốt đó chứ?" Cái kia Trần Gia Thôn người có hay không làm khó dễ ngươi? Nghe nói như vậy Triệu Tiểu Lượng nở nụ cười, hồi đáp, mẹ, cái kia Trần Gia Thôn người khá tốt. Ngươi khẳng định nghĩ không ra chúng ta giữa chưa ăn chính là cái gì?
Cái gì?
Trong phòng bốn người khác đồng loạt nhìn về phía Triệu Tiểu Lượng. Ăn chính là màn thầu bột mì cùng thịt vịt đấy. Triệu Tiểu Lượng không khỏi đắc ý nói, ta nói với các ngươi, cái kia Trần Gia Thôn có thể hảo phòng đấy. Cho chúng ta ăn chính là màn thầu bột mì, còn bao ăn no, trừ màn thầu bột mì bên ngoài, mỗi người còn có thể ăn được một bát nhỏ thịt. Ta nói với các ngươi, cái kia thịt có thể thơm. Lúc nói chuyện, Triệu Tiểu Lượng còn theo bản năng liếm liếm khóe miệng, tựa hồ tại dư vị lấy thịt vịt mỹ vị. Mà trong phòng bốn người thì là sợ ngây người.
Đại ca,
Triệu Thụ chừng lấy nhỏ ánh mắt nói, cái kia Trần Gia Thôn thật cho các ngươi ăn thịt.
Đương nhiên là thật.
Triệu Tiểu Lượng không chút nghỉ ngợi nói, cái kia thịt cũng không biết là dùng cái gì đổ gia vị nấu đi ra, vị đạo tốt ta đầu lưỡi đều muốn nuốt mất, so ta ăn qua tất cả thịt đều tốt hơn ăn.
Từ ngực.
Trong phòng bốn người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, mặc dù bọn hắn không có tự mình ăn vào thịt vịt, có thể nghe thấy Triệu Tiểu Lượng miêu tả, liền có thể cảm nhận được cái kia thịt vịt mỹ vị.
Cái này Trần Gia Thôn cũng quá tốt rồi a, thế mà bỏ được cho chiêu đi công nhân ăn thịt.
Triệu phụ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, hắn lúc còn trẻ đã từng vào trong thành đánh qua công, cũng đã gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ đông gia. Những này đông gia có lẽ tướng mạo, tính cách không giống nhau, nhưng có một chút lại là nhất trí, cái kia chính là đều là loại vắt cổ chảy ra nước. Đừng nói cho công nhân làm thuê ăn thịt, cho dù là cho công nhân làm thuê nhiều một đồng tiền đều cùng muốn mạng bọn họ giống như.
Ta cũng muốn ăn thịt.
Triệu thụ nhìn thoáng qua trước mặt mạch cơm, trước kia còn có thể vào miệng mạch cơm, lúc này càng trở nên kẻ nhạt vô vị lên. Hắn trông mong nhìn về phía mình đại ca, hỏi, đại ca, ta có thể hay không cũng đi Trần Gia Thôn làm công?
Không thành.
Triệu Tiểu Lượng không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, Trần Gia Thôn chiêu công nhân nhất định phải tuổi tròn 18 tuổi, tiểu thụ ngươi mới 15 tuổi, Trần Gia Thôn không thể nào chiêu ngươi. 15 tuổi Triệu thụ tại Hạ Quốc loại này nông canh xã hội, kỳ thật đã coi là hợp cách sức lao động, nếu là ở khác cố chủ chỗ đó, 10 tuổi liền giúp trong nhà làm việc nhà nông, đến bây giờ làm việc nhà nông thời gian đã có 5 năm Triệu thụ có lẽ có thể thỏa mãn thuê mướn điều kiện. Có thể Trần Gia Thôn không giống nhau, cũng không biết cái kia Trần Gia Thôn là nghĩ như thế nào. Nhận người nhất định phải 18 tuổi trở lên.
Dạng này a? Triệu Thụ thất vọng cúi thấp đầu, chỉ hận chính mình tuổi tác quá nhỏ, nếu không mình cũng có thể cùng đại ca một dạng đi Trần Gia Thôn làm việc, vượt qua mỗi ngày ăn màn thầu bột mì cùng thịt thần tiên thời gian. Tiểu Thụ không cần thất vọng. Nhìn thấy Triệu Thụ thần sắc vẻ bại, Triệu Tiểu Lượng an ủi, ngươi năm nay 15 tuổi, tiếp qua 3 năm ngươi liền có thể đi Trần Gia Thôn trong công tác. 3 năm quá lâu. Triệu Thụ thấp giọng nói ra, lúc còn sống, hắn lần thứ nhất sinh ra mau mau lớn lên suy nghĩ. Chú ý tới con thứ hai cảm xúc xa xút Phương phụ Phương mẫu hai người lẫn nhau, cũng không biết nên an ủi ra sao hắn, đành phải nói sang chuyện khác. Tiểu Lượng, cái kia Trần Gia Thôn người đã tốt ở chung. Triệu Mẫu hỏi, không có đi qua Trần Gia Thôn, thậm chí rời đi thôn làng lần số cực ít, nàng đem Trần Gia Thôn người cùng địa chủ hình tượng kết hợp với nhau. Chương 642, chạm đến chương 642, chạm đến mà tại Triệu Mẫu trong ấn tượng, chủ xưa nay đều không phải là người tốt lành gì, những cái kia cho địa chủ trồng trọt tá điển, từng cái xanh sao vàng bọn, tân tân khổ khổ trồng trọt nửa năm, đoạt được lương thực đại bộ phận đều muốn giao cho địa chủ, còn lại một số nhỏ chỉ có thể duy trì chính mình sinh tồn, ở vào một loại ăn không đủ no, không đói chết trạng thái. Trừ cái đó ra, địa chủ còn thường xuyên cưỡng đoạt nông dân thổ địa, cho nên Triệu Mẫu đúng chủ cũng không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là phi thường chán ghét. Rất tốt. Triệu Tiểu Lượng cười hồi đáp, cái kia Trần Gia Thôn quản sự mặc dù nói chuyện có chút nghiêm khắc, nhưng tính tình là cứ tốt, xưa nay không từng đánh chửi chúng ta. Còn có, cái kia Trần Gia Thôn cho chúng ta nấu cơm đầu bếp cũng là người tốt, hắn nhường ta thật tốt cố gắng làm việc, còn nói chỉ cần ta đầy đủ cố gắng, liền có thể trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Chính thức làm việc người. Triệu phụ Triệu Mẫu liếc nhau, cho dù là lâu dài đợi tại đầu gỗ thôn bọn hắn, cũng đã được nghe nói Trần Gia Thôn chính thức làm việc người đãi ngộ, 1 tháng 800 văn tiền, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Không chút nào nói khoa trương, Trần Gia Thôn chính thức làm việc người là tuyệt đại đa số Thái Bình huyện bách tính hâm mộ đối tượng. Cho nên lúc nghe chính mình nhi tử có cơ hội trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thời điểm, Phương phụ Phương mẫu cũng không nhịn được kích động. Tiểu Lượng, ngươi nói là sự thật, ngươi thật sự có cơ hội trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Phương mẫu nhìn chòng chọc vào Triệu Tiểu Lượng ánh mắt, vô cùng hy vọng Triệu Tiểu Lượng có thể đưa ra khẳng định đáp án. Đây là Trần Gia Thôn quản sự chính miệng nói, khẳng định không thể giả. Triệu Tiểu Lượng chỉnh trọng gật đầu. Quá tốt rồi. Phương mẫu mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời không quên căn dặn Triệu Tiểu Lượng nói, Tiểu Lượng, ngươi nhất định muốn lấy ra 12 phần khí lực, thật tốt chế tác, tranh thủ trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Không trách Phương mẫu kích động như thế, thật sự là đối với hạ quốc dân chúng tầm thường mà nói, cải biến tự thân vận mệnh, hoặc là nói hướng lên con đường quá ít quá ít. Tuyệt đại đa số bách tính bận rộn cả đời, kết quả là lại phát hiện, cuộc đời của bọn hắn đại đa số đều đang đối mặt đất vàng lưng hướng lên trời chi bên trong vượt qua, bận rộn cả đời chỉ vì cơ bản nhất sinh tồn. Đến mức cơ hội thay đổi số phận, bọn hắn không nhìn thấy, cũng chạm không tới. Mà Trần Gia Thôn chính thức làm việc người đối với Thái Bình huyện bách tính tới nói, không hề nghi ngờ là một đầu có thể cải biến tự thân vận mệnh, có thể chạm tới hướng lên con đường. Chỉ cần trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, Triệu Tiểu Lượng liền có thể dẫn tới mỗi tháng cố định 800 văn tiền tiền công, có thể cực lớn cải thiện trong nhà khốn cùng tình trạng. Mẹ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc. Triệu Tiểu Lượng tựa hồ là đang hứa hẹn Triệu Mẫu, cũng tựa hồ là đang cho mình kiên định quyết tâm. Đã từng hắn ngơ ngơ ngắc ngác, suốt ngày ra ban khí lực của mình, chỉ vì tiền đồng mấy cái, mục tiêu cuộc sống loại vật này cách hắn là phi thường xa xôi. Mà bây giờ hắn đã có rõ ràng mục tiêu cuộc sống, cái kia chính là cố gắng làm việc, tranh thủ trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, để cho mình cùng người nhà của mình cũng vượt qua cùng Trần Gia Thôn thôn dân một dạng áo cơm không lo thời gian. Cha, mẹ. Triệu Tiểu Lượng ánh mắt kiên định nhìn về phía phụ mẫu, chờ ta trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, ta liền mang các ngươi đến Trần Gia Thôn ở, đến lúc đó các ngươi liền có thể hưởng phúc. Nói xong, Triệu Tiểu Lượng vừa nhìn về phía Triệu Thụ cùng Triệu Tiểu Hình, Tiểu Thụ Tiểu Hình các ngươi cũng thế, chờ đại ca thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, các ngươi cũng có thể ăn được thịt. Thật sao nổi lớn. Triệu Tiểu Hình ánh mắt tỏa sáng vấn đạo, tuổi tác còn nhỏ nàng còn không hiểu trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người tầm quan trọng, có thể chỉ là có thể ăn thịt điểm này, cũng đủ để gây nên nàng coi trọng. Đương nhiên là thật. Triệu Tiểu Lượng đuốt ve Triệu Tiểu Hình có chút khô bằng tóc, trong lòng bị chua. Thường xuyên đi hướng huyện thành làm công hắn cũng từng gặp huyện thành đại hộ nhân gia nữ tử, những cô gái kia da thịt trắng nõn, ăn mặc hoa lệ. Xem xét lại Triệu Tiểu Hình, bởi vì ăn không no quan hệ, tóc khô vàng, đôi má lõm, cả người gầy gò nho nhỏ, mặc trên người quần áo còn đánh lấy đại lượng miếng bá, cùng trong thành nữ tử đơn giản cũng là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài. Nếu như có thể mà nói, Triệu Tiểu Lượng cũng hy vọng muội muội của mình có thể giống trong huyện thành cái kia chút đại hộ nhân gia nữ tử một dạng, ăn mặc quần áo đẹp, không lo ăn uống, tinh xảo giống như một cái tiểu công chúa giống như. Mà muốn thực hiện điểm này, lớn nhất chuyện thiết yếu liền là trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Chỉ cần có thể trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, hắn mỗi tháng liền có thể lĩnh 800 văn tiền tiền lương. 800 văn tiền có lẽ không cách nào làm cho trong nhà đại phú đại quý, nhưng ít ra có thể để cho đệ đệ muội muội ăn được cơm no, không đến mức giống như bây giờ xanh xao vàng gọn. Tốt a. Triệu Tiểu Hinh hoan hô lên, cao hứng ôm lấy Triệu Tiểu Lượng cánh tay nói, nồi lớn, ngươi một nhất định phải trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Tiểu Hinh muốn ăn thịt, ta cũng muốn ăn. Triệu Thụ cũng là nói theo. Không có vấn đề, chờ đại ca thành chính thức làm việc người, các ngươi đều có thể ăn được thịt. Nho nhỏ nhà dân bên trong, vang dội Triệu Tiểu Lượng người một nhà tiếng cười cười nói nói. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới đánh bóng, nên qua phụ mẫu chuẩn bị điểm tâm Triệu Tiểu Lượng liền ra khỏi nhà, cùng Triệu Vạn, Triệu Thạch đầu hai người tại cửa thôn tụ hợp, đạp vào tiến về Trần Gia Thôn con đường. Tiểu Lượng, ngươi hôm nay tỉnh lại có cảm giác hay không cánh tay đau nhức? Đi trên đường, Triệu Vạn nuốt nuốt đau nhức cánh tay nói ra. Vận động cường độ quá cao lúc, thân thể sẽ thông qua không dưỡng vận động cung cấp năng lượng, sinh ra axit lactic. Mà khi axit lactic trong thân thể chồng chất quá nhiều lúc liền sẽ kích thích đầu dây thần kinh, dẫn phát đau nhức cảm giác. Lúc này Triệu Vạn chính là như vậy trạng thái, hôm qua lặp lại vùng đũa phòng thai đầu cả ngày, cường độ lao động có thể nói cực lớn, bởi vì hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, Triệu Vạn cánh tay, phần eo liền không thể tránh khỏi xuất hiện axit lactic chồng chất, sinh ra đau nhức cảm giác. Là có loại cảm giác này. Triệu Tiểu Lượng gật một cái, đổi lại một số tứ chi không cần người đọc sách nếu là cánh tay đau nhức, sợ rằng sẽ cho là mình là bị bệnh. Nhưng lao động kinh nghiệm phong phú Triệu Tiểu Lượng lại rất rõ ràng, loại tình huống này là cường độ cao lao động hậu thân thể hiện tượng bình thường, cũng không phải ngã bệnh. Cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta làm việc. Triệu Vạn cau mày nói ra, cánh tay cùng phần eo đau nhức cảm giác mặc dù sẽ không để cho người đặc biệt khó chịu, nhưng khó tránh sẽ ảnh hưởng phát lực, cũng sẽ ảnh hưởng mấy người hôm nay làm việc. Điểm này là Triệu Vạn vô pháp tiếp nhận. Không chỉ Triệu Tiểu Lượng muốn trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, Triệu Vạn cũng tương tự vô cùng khát vọng trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, cho nên hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối không thể bởi vì lười biếng, biểu hiện không tốt mà bỏ lỡ chuyển chính thức cơ hội. Cái này có cái gì? Một bên Triệu Thạch Đầu xem thường nói, Vạn ca ngươi chính là quá yếu ớt, một điểm đau nhức mà thôi, căn bản sẽ không ảnh hưởng chúng ta làm việc. Không sai. Triệu Tiểu Lượng dùng sức chút đầu, đừng nói cánh tay có chút đau nhức, cho dù là cánh tay gãy xương, cũng không có cách nào ảnh hưởng hắn cố gắng làm việc quyết tâm. Chương 643, Lý Cương Giá Tâm. Chương 643, Lý Cương Giá Tâm. Ba người theo đầu gỗ thôn xuất phát, dọc đường Thái Bình huyện, sau cùng đến Trần Gia Thôn cửa thôn. Tại Trần Gia Thôn tượng nhân bọn họ an bài xuống bắt đầu một ngày làm việc. Mà cùng lúc đó, Thái Bình huyện bên trong, một gian phổ thông nhà dân bên trong, hai tên diện mạo phổ thông nam nhân đang tiến hành mật đàm. Cha ra sát hại Thanh Vương người thân phận sao? Trong phòng, bộ dáng hơi lớn một số nam tử hỏi. Cha ra được. Trong phòng một người khác hồi đáp, hai người mặt ngoài là người bình thường, có thể vụng trộm lại là hắc ý liễu vệ thám tử. Sớm tại Thanh Vương chết không lâu sau, bọn hắn liền nhận được kinh thành hắc ý liễu vệ mệnh lệnh, trách làm bọn hắn mau chóng điều tra rõ sát hại Thanh Vương hung thủ. Bởi vì Trần Đạo mỗi lần tiến về phủ thành đều sẽ dùng thân phận giả, lại cực ít bại lộ tự thân chân thực tin tức quan hệ, cho dù là chỗ nào cũng có hắc ý liễu vệ thám tử, muốn tra được Trần Đạo thân phận cũng không phải một chuyện dễ dàng. May ra, hắc ý liễu vệ chung quy là hắc ý liễu vệ, thông qua hình dạng so sánh cùng theo phủ thành bách tính miệng bên trong hiểu được đến tin tức, hắc ý liễu vệ rốt cục lấy ra Trần Đạo thân phận, đồng thời khóa chặt Trần Đạo vị trí, Thái Bình huyện Trần Gia Thôn. Người này tên là Trần Đạo, bị Thái Bình huyện vô tri ngu dân xưng là Trần Tiên Sinh, tu vi tứ phẩm, bên cạnh thường xuyên bồi theo một cái giống như mèo lại như gấu dị thú. Tuổi con nhỏ nam tử chậm rãi nói ra, mà cái kia dị thú chính là Trần Đạo có thể giết chết Thanh Vương mấu chốt. Theo người chứng kiến nói, cái kia dị thú dễ như trở bàn tay chính là đánh bại gần như tam phẩm vương phụ thân vệ thống lĩnh Hạ Viêm, sau đó càng là tàn sát trên trăm cái vương phụ thân vệ, hắn thực lực chỉ sợ không thua gì tam phẩm võ giả. Sánh ngang tam phẩm võ giả dị thú. Lớn tuổi nam tử như mày, tam phẩm võ giả cũng không phải dễ đối phó, cái kia Trần Đạo tự thân liền có tứ phẩm cảnh giới, lại thêm bên người có tam phẩm dị thú đi theo, hắc y liễu vệ muốn đem hắn bắt vào kinh, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Trừ cái đó ra, cái kia Trần Đạo chỗ Trần Gia Thôn cũng là mười phần quỷ dị. Lời này giải thích thế nào? Bây giờ Thanh Châu đang đứng trước hàn hai, đại đa số bách tính đều bụng ăn không no. Trẻ tuổi một chút nam tử ngưng mi nói, mà bên trong Trần Gia Thôn lại là người người có thể ăn no ấm xuyên, này chủ yếu nhờ vào Trần Gia Thôn sản xuất hoàng vũ kê, bạch vũ vịt các loại cầm loại, trừ hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt bên ngoài, Trần Gia Thôn còn có thể trợ võ giả tu luyện huyết vũ kê, xích huyết kê chờ gà loại. Theo dùng qua huyết vũ kê cùng xích huyết kê võ giả nói, huyết vũ kê cùng xích huyết kê hiệu quả hơn xa dược thảo. Nói xong lời cuối cùng, nam tử tổng kết nói, ta suy đoán, trong lúc này Trần Gia Thôn nhất định có thể đại lượng bồi dưỡng đặc thù gà vịt bí phát, hoặc là tại Thương Mang Sơn bên trong tìm được có thể đại lượng sản xuất những này cầm loại địa điểm. Nghe vậy, lứa tuổi nam tử trong mắt lóe lên vẻ tham lam, Trần Gia Thôn chỗ đặc biệt hắn cũng có chỗ nghe thấy, bất luận là làm phổ thông thị hoàng vũ kê, bạch vũ vịt, vẫn là làm tài nguyên tu luyện huyết vũ kê, xích huyết kê, không chút nào nói khoa trương đều là giá trị liên thành tồn tại, nếu là có thể đem những này cầm loại bồi dưỡng bí pháp nắm trong tay, vậy hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể phú khả đế quốc. Có điều rất nhanh, nam tử liền đem trong lòng tham lam ép xuống. Hắn chỉ là hắc y liễu vệ một người thám tử, trên tay tuy có chút quyền lực, nhưng phần này quyền lực còn không có lớn đến có thể dung chuyển Trần Đạo loại kia ngoan nhân cấp độ. Phải biết, cái kia Trần Đạo thế nhưng là liền Thanh Vương cũng dám giết ngoan nhân, tự thân nắm giữ tứ phẩm thực lực, bên cạnh còn có tam phẩm thực lực dị thú đi theo, nghĩ mưu đoạt bực này nhân vật đồ vật, hắn còn xa xa không đủ tư cách. Thủ lĩnh, hiện tại chúng ta là tự nghĩ biện pháp bắt Trần Đạo, vẫn là báo cáo cho kinh thành. Lúc này, trẻ tuổi một chút nam tử hỏi. Đương nhiên là báo cáo kinh thành. Lớn tuổi nam tử dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái kia Trần Đạo thế nhưng là tứ phẩm võ giả, bên người càng có tam phẩm cảnh giới dị thú đi theo, hai người chúng ta cộng lại đều không đủ nhân ra một cái ngón tay đánh. Không phải vẫn còn có người nha. Nam tử trẻ tuổi yếu đất nói, lập công sốt ruột hắn rất muốn tập hợp Thanh Châu tất cả thám tử đem Trần Đạo bắt, nói như vậy bất định hắn có thể vì vậy mà thăng quan, theo tầng dưới chốt nhất thám tử thăng vì hắc ý liễu vệ tiểu kỳ, thậm chí là tổng kỳ. Đối với cái này, lớn tuổi hán tử lắc đầu nói, coi như đem Thanh Châu tất cả hắc ý liễu vệ thám tử chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ cái kia Trần Đạo giết. Thám tử thuộc về hắc y liễu vệ tầng dưới chót nhất, làm tầng dưới chót nhất tồn tại, bọn hắn võ đạo cảnh giới tự nhiên cũng sẽ không quá cao dưới tình huống bình thường. Hắc y liễu vệ thám tử nhiều lắm là cũng liền có cái 9 đến bát phẩm võ đạo cảnh giới. 9 đến bát phẩm võ giả, đối phó đồng dạng phạm nhân tự nhiên là dư xài, nhưng đối phó Trần Đạo bực này tứ phẩm cảnh giới ngoan nhân cũng có chút không đáng chú ý, dù là đem Thanh Châu tất cả thám tử đều tập hợp, đều không đủ Trần Đạo một người giết, chớ nói chi là bên người Trần Đạo còn có tam phẩm cảnh giới dị thú. Thế nhưng là, tuổi trẻ hán tử còn muốn nói nữa cái gì, lớn tuổi hán tử lại là khoát tay áo, nói, tốt, cứ làm như thế đi, đem tra được tin tức toàn bộ báo cáo kinh thành, chuyện còn lại liền để kinh thành bên kia xử lý tốt. Tại Hắc Y Liệ vệ trà trộn nhiều năm, lớn tuổi hán tử rất thanh tỉnh, hắn mặc dù muốn có được Trần gia thôn bí pháp, cũng muốn bắt Trần Đạo thu hoạch được công lao thăng quan, nhưng cũng biết lượng sức mà đi đạo lý. Một cái có thể giết chết Thanh Vương, liền mang theo đem chọn cái Thanh Vương phụ thân vệ tàn sát không còn hung nhân, tuyệt đối không phải bọn hắn những này hạ tầng thám tử có thể đối phó, cho nên hắn căn bản không có ý định tham dự vào chuyện này bên trong, bởi vì một khi tham dự vào, lúc nào cũng có thể biến thành hy sinh phá hôi. Chỉ huy sứ, đây là Thanh Châu bên kia tới tin. Sau 3 ngày, kinh thành, áo đen vệ chỉ huy sứ Lý Cương phủ đệ bên trong. Một người mặc hắc y liễu vệ phục sức nam tử bước chân vội vã đi vào trong phủ, đem một phong thư tín giao cho Lý Cương. Thanh Châu tới tin. Lý Cương trong mắt lóe lên một tia sáng sắc, cấp tốc mở ra bức thư đọc. Cùng hắn dự đoán một dạng, phong thư này chính là Thanh Châu thám tử truyền về, phía trên kỹ càng miêu tả sát hại Thanh Vương hung thủ thân phận, ngoài ra thì liền hung thủ ở chỗ đó điểm cũng kỹ càng viết tại trên thư. Thái Bình huyện, Trần Gia thôn, Trần Đạo. Lý Cương trong miệng lẩm bẩm Trần Đạo tên, trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang. Nhất là khi nhìn đến trên thư miêu tả Trần Gia thôn chỗ đặc thù về sau, Lý Cương trong mắt tình quang lấp lóe. Có thể tại Hàn Thai ảnh hưởng dưới đại lượng sản xuất hoàng vũ kê, bạch vũ vịn cũng có thể trợ võ giả tu luyện huyết vũ kê, xích huyết kê. Cho dù là tại Lý Cương bực này quyền cao chức trọng áo đen vệ chỉ huy sứ xem ra, cũng là giá trị liên thành tồn tại. Nếu là có thể đem những này cầm loại bồi dưỡng phương pháp nắm trong tay, vậy hắn Lý Cương chưa hẳn không thể càng tiến một bước. Tên là Dã Tâm Quang mang tại Lý Cương trong mắt lấp lóe không chỉ, tại người ngoài xem ra, hắn Lý Cương vị trí đã đầy đủ cao, có thể chỉ có Lý Cương chính mình mới rõ ràng, trong mắt người ngoài phong quang vô hạn hắn tại trên triều đình cũng là một cái tiểu trong suốt. Chương 644, người rất trọng yếu. Chương 644, người rất trọng yếu cùng trên triều đình đại đa số quan viên bất đồng, Lý Cương xuất thân rất phổ thông. Trên thực tế, đại gia tộc xuất thân thế gia con cháu cũng không thể nào ngồi đến áo đen vệ chỉ huy sứ vị trí bên trên, dù sao Hắc Y Liễu vệ lúc đầu xây dựng mục đích đúng là vì giám thị bách quan, là vì cùng đại gia tộc chống lại, hoàng đế dù là lại ngu xuẩn, cũng không thể nào nhường thế gia con cháu ngồi đến áo đen vệ chỉ huy sứ vị trí bên trên. Bởi vậy, Hắc Y Liễu vệ bên trong nhân viên, phần lớn đều là theo nhà đảng hoàng chi bên trong chiêu mộ, chủ yếu chiêu mộ chính là nhà đảng hoàng trung võ đạo thiên phú tương đối tốt người. Lý Cương chính là tại 30 năm trước bị chiêu vào Hắc Y Liễu vệ, bởi vì thiên phú không kém, lại tâm tư cẩn thận, đầu thông minh quan hệ, hắn theo một người thám tử chậm rãi trèo lên trên, một đường bò tới chỉ huy sứ cao vị trên. Ngồi lên chỉ huy sứ vị trí về sau, Lý Cương vốn nên phong quang vô hạn, mà trên thực tế, trong mắt người ngoài, hắn cũng đích thật là phong quang vô hạn, dù sao áo đen vệ chỉ huy sứ thế nhưng là tương đương với hoàng đế cẩn thận, cũng là hoàng đế tâm phúc, nói là dưới một người trên vạn người cũng không đủ. Thế mà, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cùng những cái kia xuất thân đại gia tộc quan viên so sánh, Lý Cương quyền lực có thể nói là cực kỳ nhỏ, hắn có thể sai khiến chỉ có Hắc Y Liễu vệ bên trong nhân thủ, thậm chí Hắc Y Liễu vệ bên trong còn có rất nhiều cùng thế gia thân cận trung tầng, những này người từ trước đến nay đối với hắn lá mặt lá trái, mà hắn lại không thể động những này người, đơn giản là những người này đứng phía sau kinh thành các đại gia tộc, hắn Lý Cương còn không có cường đại đến có thể trêu chọc những đại gia tộc này trình độ, bởi vậy chỉ có thể đối với mấy cái này trung tầng coi là không thấy. Nếu chỉ là quyền lực phạm vi nhỏ, bộ phận thủ hạ không nghe lời thì cũng thôi đi, có thể Lý Cương gặp phải vấn đề còn không chỉ có chỉ là như thế. Hắc Y Liễu vệ quyền lực tất cả đều bắt nguồn từ hoàng đế, có thể nói Hắc Y Liễu vệ cùng trong cung thái giám không sai biệt lắm, thuộc về hoàng đế gia nô. Thế mà, theo tiên đế băng hà, tân hoàng thượng vị, Hắc Y Liễu vệ vị trí càng lúng túng. Tân hoàng thượng vị về sau, cả ngày trốn ở trong thâm cung dâm nhạc, chính sự toàn bộ giao cho tể tướng cùng lục bộ quan viên, Hắc Y Liễu vệ tồn tại tựa hồ cũng triệt để bị tân hoàng quên, cái này khiến Hắc Y Liễu vệ quyền lực, chức năng ngày càng nhỏ rút, triệt để bị thành người ngoài, Lý Cương tự thân tại trên triều đình, cũng đã trở thành một cái người trong suốt. Tân hoàng thượng vị cái này thời gian mấy năm bên trong, không nhận tân hoàng coi trọng, lại nhiều lần bị giết lẫn nhau cùng lục bộ quan viên chen ép Hắc Y Liễu vệ, bởi vì thường xuyên không phát ra được đồng lộc quan hệ, hạ tầng thám tử rời chức chí ít một nửa. Trong kinh thành Hắc Y Liễu vệ bên trong cao tầng tức thì bị thế gia đại tộc đánh cắp hơn phân nửa, Lý Cương cái này áo đen vệ chỉ huy sứ, cơ hội bị triệt để giá không. May ra, ngay tại Lý Cương sắp bị triệt để giá không thời điểm, Thanh Châu bên kia truyền đến chấn động thiên hạ tin tức, Thanh Vương bị giết. Đường đường triều đình thân vương bị người giết chết tin tức trọng đại, rốt cục nhường trầm mễ hưởng thụ hoàng đế tức giận theo trong thâm cung đi ra, một lần nữa chú ý tới Hắc Y Liễu vệ tồn tại, đồng thời cho Hắc Y Liễu vệ ban bố một đạo mệnh lệnh, đem sát hại Thanh Vương hung thủ bắt được kinh thành hỏi tội. Ngoại nhân là rất khó lý giải Lý Cương tại thu đến hoàng đế mệnh lệnh thời điểm tâm tình kích động, tân hoàng thượng vị mấy năm, chưa bao giờ cho Hắc Y Liễu vệ tuyên bố qua bất luận cái gì một đạo mệnh lệnh, cái này một đạo mệnh lệnh, nhường Lý Cương có loại hạn hán đã lâu gặp nước ngọt cảm giác, nội tâm vô cùng kích động. Mà tại tiếp hạ mệnh lệnh về sau, Lý Cương liền lập tức truyền lệnh Thanh Châu bên kia thám tử, để bọn hắn mau chóng tra ra hung thủ thân phận. Tuy nói Hắc Y Liễu vệ nhân thủ tại tân hoàng thượng vị cái này mấy năm thời gian bên trong giảm nhanh một nửa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thám tử trải rộng Cửu Châu Hắc Y Liễu vệ, muốn tra ra một cái hung thủ thân phận vẫn là rất đơn giản. Không phải sao, hiện tại Thanh Châu Hắc Y Liễu vệ liền tra ra hung thủ thân phận, đồng thời còn kỹ càng cấp ra hung thủ nơi ở Trần Gia thôn Trần Đạo, lão phu đành phải cầm đầu của ngươi hướng tân hoàng thỉnh công. Lý Cương ánh mắt nóng rực nhìn qua trên tay giấy viết thư, vì một lần nữa thu hoạch được hoàng đế tin trọng, hắn nhất định phải đem sự kiện này làm thật xinh đẹp. Truyền lệnh xuống, triệu tập hắc y liề vệ bên trong hào thủ, theo bản chỉ huy sứ cùng một chỗ tiến về Thanh Châu. Lý Cương đối đến đây đưa tin nam tử nói ra.
Vâng.
Nam tử ôm quyền đồng ý, sau đó nhanh chóng rời đi phủ đệ, tiến về triệu tập nhân thủ. Lý Cương thì là đứng trong phòng khách, ánh mắt yếu ớt. Lần này, hắn dự định tự mình tiến về Thanh Châu, đem cái kia sát hại Thanh Vương Trần Đạo chóc nã quy án. Chỉ cần có thể đem sự kiện này làm tốt, hắn nhất định có thể một lần nữa thu hoạch được hoàng đế tin trọng, sau đó theo hoàng đế cái kia bên trong đạt được càng nhiều quyền lực. Một lúc lâu sau, thân mặc một thân màu đen mãng phục Lý Cương cưỡi lên tuấn mã, dẫn một đám hắc y liề vệ hảo thủ tự cửa thành Tây mà ra, lao vụt hướng Thanh Châu. Thanh Châu, Thái Thương quận của thành. Đối với áo đen vệ chỉ huy sứ sắp đến sự tình, chính thanh cái này quận thủ tự nhiên là không biết được. Giờ phút này hắn chính mang theo Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh đứng ngoài cửa thành, liên tiếp nhìn về phía ngoài thành quan đạo phương hướng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì người trọng yếu. Phụ thân, người đang chờ người nào? Đi theo Trịnh Thanh bên người Trịnh Thu Nhạn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, sáng sớm hôm nay Trịnh Thanh liền lôi kéo nàng đi tới ngoài cửa thành, nói là phải chờ người, nhưng muốn chờ cái gì người, người này vì sao lại muốn đích thân ra khỏi thành nên đón, những vấn đề này, Trịnh Thu Nhạn hoàn toàn không biết. Chờ một cái đối vi phụ người rất trọng yếu. Trịnh Thanh trong đầu lóe qua một đạo thân ảnh giản mua, trong mắt lóe lên vô hạn hoài niệm chi sắc. Cái kia đạo thân ảnh giản mua, chân chính thuyết minh cái gì gọi là công chính liên minh, là Trịnh Thanh thần tượng, càng là cải biến mệnh vận hắn người. Người rất trọng yếu. Trịnh Thu Nhạn vẫn là 10 phần không hiểu, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi. Cuối tháng 7 Thanh Châu nhiệt độ không khí đã rất thấp, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng gió thổi vào người vẫn sẽ cảm giác 10 phần lạnh lẽo, may ra vô luận là Trịnh Thanh, vẫn là Trịnh Thu Nhạn, Thanh Anh đều là võ giả, một chút lạnh lẽo đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là gì. Bất quá vẫn đứng ở ngoài thành ba người ngược lại là đưa tới không ít ra vào thành người đi đường chú ý mau nhìn, nữ tử kia thật xinh đẹp, ta nếu có thể lấy nàng làm vợ liền tốt. Người điên rồi. Đây chính là quận thủ nữ nhi. A, cái kia bên cạnh hắn người kia chẳng phải là quận thủ. Nói nhảm. Khí chất như vậy người, trừ Trịnh quận thủ còn có thể là ai? Nguyên lai là Trịnh quận thủ a. Cũng không biết quận thủ đứng ngoài cửa thành là đang làm gì. Khẳng định là tại chờ đại nhân vật gì. Không ít nhận ra Trịnh Thanh thân phận bách tính nhất thời nổi lòng tôn kính, Trịnh Thanh đối Thái Thương quận quản lý có thể nói là tương đương thành công. Rất nhiều bách tính bởi vì hắn chính sách mà được lợi, cho nên mỗi khi nhắc lên Trịnh Thanh thời điểm, đại đa số bách tính trên mặt đều sẽ hiện lên kính trọng thân sắc. Đương nhiên, tại kính trọng đồng thời, dân chúng đối quan vẫn là còn có tâm mang sợ hãi, cho nên mặc dù Trịnh Thanh liền đứng cách bọn hắn chỗ không xa, nhưng có can đảm tiến lên bắt chuyện bách tính lại là một cái đều không có. Chương 645, 20 tuổi Trịnh Thanh. Chương 645, 20 tuổi Trịnh Thanh. Đối với người khác ánh mắt, Trịnh Thanh cũng không thèm để ý, hoặc là nói, so với người khác ánh mắt, hắn đang đợi người đối với hắn mà nói trọng yếu hơn đến rất rất nhiều. Cho nên Trịnh Thanh chỉ là liên tiếp nhìn về phía quan đạo cuối cùng, không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt. Rốt cục, tại Trịnh Thanh mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, một chiếc xe ngựa chậm rãi tại cuối tầm mắt hiện lên. Xe ngựa rất phổ thông, thậm chí có thể nói là có chút cũ nát, hư khung xe con, dính đầy bụi đất màn cửa, gầy yếu, dần dần già đi ngựa. Đây hết thảy, tựa như thể hiện tất cả chiếc xe ngựa này dãi dầu xương gió sự thật. Đi. Thân là võ giả, thị lực cực giai Trịnh Thanh khi nhìn đến xe ngựa một khắc này, trong mắt lóe lên một tia kích động, mang theo Trịnh Thu Nhạn, Thanh Anh hai người bước nhanh lên hướng xe ngựa. Theo ba người cùng xe ngựa khoảng cách dần dần tiếp cận, lái xe người dung mạo tại ba người trong tầm mắt cũng dần dần rõ ràng. Đã thấy đó là một người dáng rất phổ thông, làn da ngăm đen giống như một lão nông đồng dạng trung niên nhân, muốn nói trung niên nhân có gì đặc biệt, đại khái chính là hắn thẳng tắp lưng eo cùng bên hông treo đao bộ tuổi. Chỉ là, Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh vẫn còn có chút không thể nào hiểu được, làm Thái Thương quận quận thủ, tại bây giờ Thái Thương quận nhất ngôn cựu đỉnh Trịnh Thanh vì sao lại tự mình ra khỏi thành nên đón dạng này một cái như là lão nông dân đồng dạng trung niên nhân. Suy, lái xe trung niên nhân giữ chặt dây cương, đem xe ngựa vững vững vàng vàng đứng tại Trịnh Thanh ba người trước mặt, nhìn về phía Trịnh Thanh, cười nói: "Trịnh huynh, đã lâu không gặp." "Lý huynh, đã lâu không gặp." Trịnh Thanh cũng nở nụ cười, tựa như gặp được nhiều năm bạn cũ giống như. Mà trên thực tế, Trịnh Thanh cũng xác thực cùng trung niên nhân Lý Kiều quen biết nhiều năm. Rất nhiều người coi là làm Thái Thương quận quận thủ, đồng thời thủ hạ còn nắm giữ lấy Trịnh thị thương hội, Trịnh Thanh xuất thân tất nhiên cực kỳ phú quý, nhưng trên thực tế, Trịnh Thanh xuất thân cũng không có mọi người trong tưởng tượng tốt như vậy. Trịnh Thanh xuất thân từ tiểu phú chi gia, hắn phụ thân kinh doanh một nhà sớm một chút trải, bởi vì chế tác sớm một chút giá cả lợi ích thực tế, lại mùi vị không tệ quan hệ, Trịnh Thanh phụ thân kinh doanh sớm một chút trải sinh ý 10 phần không tệ, cũng chính bởi vì vậy, Trịnh Thanh mới có thể nắm giữ một cái giàu có tuổi thơ, không đến mức giống cái khác bách tính hải tử đồng dạng bụng ăn không no. Người tại thực hiện ấm no về sau, tự nhiên liền sẽ sinh ra nhân sinh mới truy cầu. Trịnh Thanh phụ thân Trịnh Đào cũng giống như thế. Kinh doanh sớm một chút trải hắn miễn cưỡng xem như một cái thương nhân, mà thương nhân tại hạ quốc bực này nồng canh xã hội, thương nhân địa vị cực kỳ xấu hổ, chỉ có tài phú lại không có tới ghép đôi địa vị, cho nên tuyệt đại đa số thương nhân đều sẽ mưu cầu xã hội địa vị tăng lên. Có thương người lựa chọn dựa vào quyền quý, có thương người lựa chọn giúp đỡ ưu tú hàn môn học tử, gửi hy vọng ở những học sinh này học nhi ưu thí sĩ lên làm quan sau thành vì chính mình trợ lực. Thế mà những lựa chọn này đối với Trịnh Đào mà nói đều không cách nào học tập, bởi vì Trịnh Đào chỉ là một cái sớm một chút trải lão bản, hắn tích lũy tài phú còn xa xa không cách nào đạt tới dựa vào quyền quý hoặc là giúp đỡ hàn môn học tử cấp độ. Như vậy, Trịnh Đào có thể lựa chọn liền chỉ có duy nhất một con đường, cái kia chính là hết sức cung cấp con của mình Trịnh Thanh đọc sách, không cầu Trịnh Thanh thi đậu trạng nguyên cái gì, chỉ cần Trịnh Thanh có thể có cái tú tài công danh, Trịnh Đào liền thỏa mãn. May ra Trịnh Thanh cũng là chịu được tính tình hài tử, tuy nói hắn cùng tuyệt đại đa số hài tử yêu như nhau chơi, nhưng đang chơi đùa sau đó, hắn cũng sẽ nghiêm túc đọc sách. Lại Trịnh Thanh đầu óc cực kỳ thông minh, trong sách đạo lý thường thường có thể vô sự tự thông, cái này khiến Trịnh Đào hết sức vui mừng. Đối với Trịnh Thanh đọc sách sự tình càng để bụng, đem sớm một chút cửa hàng đại đa số lợi nhuận đều để dùng cho Trịnh Thanh mua sắm bút mực giấy nghiên chờ đọc sách công cụ, ngẫu nhiên sẽ còn cho Trịnh Thanh tỉnh lao sư dạy bảo, gửi hy vọng ở Trịnh Thanh có thể thi đậu công danh, thực hiện giai cấp nhảy vọt. Mà Trịnh Thanh cũng không có nhường Trịnh Đào thất vọng, 20 tuổi năm đó là thành công thi đậu tú tài công danh, thành công chen người trí thức giai cấp. Biết được Trịnh Thanh thi đậu tú tài công danh ngày nào đó, Trịnh Đào cả người thập phần hưng phấn, thậm chí lấy ra số lượng không nhiều tích xúc trong nhà xếp đặt tiệc rượu, mời hàng xóm đến về đến trong nhà chúc mừng Trịnh Thanh cao trung. Hàng xóm bọn họ khi biết Trịnh Thanh thi trúng tú tài về sau, từng cái hâm mộ vô cùng, không ngừng hướng Trịnh Đào cùng Trịnh Thanh chúc mừng, đồng thời nói thẳng Trịnh gia gia cái đọc sách hẳn giống, sớm muộn cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người tại vì Trịnh Thanh chúc mừng thời điểm, nhưng không ai chú ý tới Trịnh Thanh trên mặt cái kia miễn cưỡng vui cười thân sắc. Vì cái này tú tài công danh, Trịnh Thanh chọn vẹn thi thời gian 5 năm. Nhân sinh có thể có mấy cái 5 năm. Trịnh Thanh cũng từng gặp đồng thời tham gia viện thí cái khác học sinh, hắn tự nhận là học thức không kém hơn những người kia, nhưng thực tế kết quả lại là những người kia cũng sớm đã thu hoạch được tú tài công danh, sau đó tham gia thi hương, thi hội, thậm chí là hoàng đế tự mình chủ trì thi đình, sau cùng bị triều đình trao tặng quan chức. Xem xét lại tự nhận là học thức không kém hơn bọn hắn Trịnh Thanh, 5 năm trôi qua, còn tại viện thí giai đoạn đảo quanh, thật vất vả mới thi đậu tú tài công danh. Ban đầu thi đậu tú tài thất bại thời điểm, Trịnh Thanh còn tưởng rằng là chính mình phát huy không tốt, có thể liên tiếp mấy lần thi rất về sau hắn mới phát hiện, sự thật cũng không phải là như thế. Hắn chỗ lấy thi rớt, cùng học thức của hắn không quan hệ, càng cùng hắn hiện trường phát huy không có quan hệ gì, hết thảy căn nguyên chỉ là bởi vì phụ thân của hắn là sớm một chút trải lão bản Trịnh Đào, mà không phải cái nào đó tộc trưởng của đại gia tộc hoặc là dòng chính. Phát giác được điểm này, Trịnh Thanh chỉ cảm giác đến tiền đồ của mình một mảnh mê mang, thậm chí trong lòng sinh ra không lại tham gia khoa cử suy nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, không phải đại gia tộc xuất thân hắn có thể thi trúng tú tài công danh đã là cực hạn, đến mức về sau cử nhân, cống sĩ chờ công danh. Những cái kia giám khảo là không thể nào nhường hắn thi đậu. Bởi vì có cử nhân công danh liền có bị thụ quan tư cách, trên quan trường ý tứ là một cái củ cải một cái hố. Hố bị cũng sớm đã bị các đại gia tộc chia cắt sạch sẽ, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Trịnh Thanh một cái chân đất xuất thân người đi đoạt bọn hắn quan bị. Đây cũng là Trịnh Thanh tại chính mình trên tiệc ăn mừng miễn cưỡng vui cười nguyên nhân, từ nhỏ tại phụ thân an bài xuống đọc sách, đồng thời cơ hồ toàn bộ tuổi thơ đều đang đi học chi bên trong vượt qua hắn, thông qua khoa cử làm quan cơ hồ đã thành hắn đường ra duy nhất, có thể quay đầu lại hắn lại phát hiện, con đường này cũng sớm đã bị người làm phá hỏng, lấy năng lượng của hắn, căn bản vô pháp đi thông con đường này. Trong lòng tuy biết hiểu chính mình tuyệt đối không thể thi đậu cao hơn công danh, nhưng Trịnh Thanh cũng không có nói cho phụ mẫu. Vì để cho hắn có thể an tâm đọc sách, phụ thân cùng mẫu thân đã nỗ lực rất nhiều. Phụ thân mỗi ngày đi sớm về tối kinh doanh sớm một chút cửa hàng, mẫu thân mỗi ngày không chỉ có muốn giúp phụ thân trợ thủ, còn muốn chiếu cố trong nhà. Phụ mẫu đã đầy đủ mệt mỏi, hắn không nghĩ cho phụ mẫu tăng thêm phiền não. May ra tú tài công danh đã đầy đủ nhường phụ mẫu hài lòng, dù là đằng sau thi không trúng cử người, phụ mẫu hẳn là cũng sẽ không quá khuyết điểm nhìn. 20 tuổi trong lòng Trịnh Thanh nghĩ như vậy. Chương 646 gặp gỡ, chương 646 gặp gỡ. Tiếp xuống thời gian 3 năm, Trịnh Thanh vẫn vùi đầu khổ đọc, đây không chỉ là vì an phụ mẫu tâm, cũng là vì trong lòng cái kia một tia ảo tưởng không thực tế. Mặc dù biết chính mình tuyệt đối không thể thi đậu cử nhân, nhưng bạn nhất đâu, đọc vài chục năm sách, thật muốn nói liền từ bỏ như vậy đó là không có khả năng. Dù sao đọc sách đã là Trịnh Thanh biết duy nhất đồ vật, trừ đọc sách làm quan bên ngoài hắn không có lựa chọn nào khác. Mà trừ vùi đầu khổ đọc bên ngoài, Trịnh Thanh cũng thời gian dần trôi qua đối võ đạo sinh ra có chút hứng thú. 20 tuổi hắn trung quy là người thiếu niên, đối với người mang sức mạnh to lớn, tiêu sái tự tại võ giả luôn luôn không thể tránh khỏi có chút hướng tới. Chỉ tiếc hắn điều kiện gia đình cũng không cho phép hắn tập võ. Phụ mẫu cung cấp hắn đọc sách đã dùng hết toàn bộ khí lực, hắn không thể nào lại để cho phụ mẫu móc tiền ra đi cho hắn mua sắm những cái kia đắt đỏ võ học cùng tập võ cần thiết dự tài. Cho nên Trịnh Thanh chỉ có thể đem đối võ đạo hứng thú áp chế ở đáy lòng chỗ sâu nhất, vui lâu gặm đọc lấy một bản lại một bản tối nghĩa khó hiểu thư tịch. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, một năm này Trịnh Thanh 23 tuổi, học thức của hắn càng tinh thâm, mặc dù trong lòng biết thi đậu cử nhân hy vọng 10 phần xa vời, nhưng hắn vẫn là ôm lấy một tia tưởng tượng bước lên tiến về thành châu phủ thành con đường, tham gia ở nơi đó tổ chức 3 năm một lần thi hương. Thế mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù Trịnh Thanh ở trên trường thi phát huy rất tốt, hắn vẫn thi rớt. Tại trên bảng không nhìn thấy chính mình tên Trịnh Thanh mở mịt đứng tại đầu đường, chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh mê mang. 23 tuổi cơ hồ sẽ chỉ đọc sách cái này một loại kỹ năng hắn, thực sự không biết, trừ khoa cử bên ngoài, chính mình còn có thể làm những gì. Trông cho hắn sẽ không, phụ thân sớm một chút tay nghề cũng không có dạy cho hắn, trừ trong đầu tri thức bên ngoài, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì mưu sinh thủ đoạn. Giờ khắc này Trịnh Thanh chỉ cảm thấy tương lai nhân sinh tràn đầy không biết, hắn mở mịt luống cuống đứng tại phủ thành đầu đường, chỉ cảm thấy chính mình mười mấy năm qua cố gắng, tất cả đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là đến phủ thành tham gia thi hương. Lại tại lúc này, bên hai truyền đến thanh âm tỉnh lại mở mịt Trịnh Thanh, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào hắn chạy tới cổng thành phụ cận, mà tỉnh lại hắn thì là một người trung niên, trung niên nhân bên người còn theo một thiếu niên, hai người phong trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ là vừa mới chạy tới phủ thành. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là đến phủ thành tham gia thi hương. hay còn là trung niên nhân Lý Minh Viễn nhìn đến Trịnh Thanh rất lâu không nói chuyện, lại lần nữa lặp lại mới vừa hỏi đề.
Đúng vậy lão trượng.
Trịnh Thanh gật một cái, lúc này Lý Minh Viễn mặc dù còn là cái trung niên người, nhưng ở 40 tuổi liền có thể xem như lão giả hạ quốc, xưng hô Lý Minh Viễn vì lão trượng cũng không có gì không ổn. Nghe được Trịnh Thanh trả lời, Lý Minh Viễn trên mặt lộ ra sớm có dự liệu biểu lộ. Trịnh Thanh mặc trên người trường sam chính là người đọc sách thường gặp một loại xuyên qua, lại thêm gần nhất đúng lúc gặp 3 năm một lần thi hương, cho nên hắn có thể nhận ra Trịnh Thanh thí sinh thân phận. Ngoài ra, Lý Minh Viễn còn có thể đoán ra, trước mắt cái này học sinh hẳn là thi rớt, cái này theo hắn trước đó thất hồn lạc phách biểu hiện liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Trịnh Thanh mặc trên người trường sam chất liệu là vải bố, mà thế ra con cháu hiển nhiên sẽ không xuyên vải bố, cho nên cơ bản có thể phán đoán ra Trịnh Thanh chính là Hàn môn học tử, mà Hàn môn học tử thi đậu cử nhân xác suất cơ hồ là không. Thế nhưng là thi hương chưa trúng. Tuy nói đã đoán được Trịnh Thanh thi rất sự thật, nhưng Lý Minh Viễn vẫn là như vậy hỏi.
Đúng thế. Tựa hồ là nghĩ biểu đạt buồn bực trong lòng, cũng tựa hồ Lý Minh Viễn trên người có loại làm cho người tin phục khí chất. Trịnh Thanh thẳng thắn nói, lao trượng, ta rất mê mang. Ta tự nhận học thức không kém, có thể tú tài công danh lại dòng dã thi 5 năm, bây giờ thi hương lại thi rớt, người khác đều nói khoa cử là công bằng nhất, nhưng tại viện thí cùng thi hương địa điểm thi trên, ta nhưng chưa từng thấy qua nửa điểm công bình tiến hành. Nói ra lời nói này, Trịnh Thanh trong lòng tràn đầy vắng vẻ, hắn tự nhận vô luận là thiên phú, vẫn là đổ ra mồ hôi, đều vượt xa những cái kia thế gia con cháu. Những cái kia thế gia con cháu tại thanh lâu uống rượu làm vui thời điểm, hắn đang dụng công đọc sách. Những cái kia thế gia con cháu tại chơi gái thời điểm, hắn đang dụng công đọc sách. Những cái kia thế gia con cháu tại ngập trong vàng son thời điểm, hắn vẫn là đang đi học. Hắn so thế gia con cháu bỏ ra càng nhiều mồ hôi, thiên phú cũng không thể so với bọn hắn kém, có thể đơn giản là xuất thân bất đồng, hắn cũng chỉ có thể nhiều lần thi rớt, mà những cái kia thế gia con cháu lại có thể nhẹ nhõm thông qua, mà giật cao hơn bị. Lao trượng. Trịnh Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Minh Viễn ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, cái này khoa cử, thật sự có công bình có thể nói sao?
Ai? Lý Minh Viễn trong lòng thầm than, hắn mặc dù thân ở Thanh Châu, nhưng cũng biết bây giờ khoa cử địa điểm thi trên hắc ám, bất luận là các châu học chính, chủ trì thi hương quan biên, vẫn là kinh thành chủ trì kỳ thi mùa xuân giám khảo, tất cả đều là thế gia đại tộc xuất thân người, loại tình huống này, hàn môn học tử làm sao có thể đầy đủ ra mặt? Đây cũng là Lý Minh Viễn vừa rồi một chút liền có thể suy đoán ra Trịnh Thanh thi rất nguyên nhân. Người trẻ tuổi, thế đạo hắc ám, nhưng cũng không phải là không có một tia sáng. Lý Minh Viễn an ủi Trịnh Thanh nói, chỉ cần ngươi không buông bỏ, chắc chắn sẽ có hy vọng.
Hy vọng.
Trịnh Thanh lắc đầu, lão trượng, bây giờ khoa cử địa điểm thi, ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào tồn tại. Vậy ngươi dự định về sau như thế nào?
Lý Minh Viễn không có phủ định Trịnh Thanh, mà chính là hỏi như thế nói.
Ta còn chưa nghĩ ra. Trịnh Thanh mắt hiện vẻ mờ mịt, có lẽ ta sẽ cùng theo phụ thân học tập tay nghề của hắn, giúp đỡ hắn kinh doanh sớm một chút cửa hàng, cũng có lẽ ta sẽ tìm phòng thu chi làm việc dùng cái này mưu sinh.
Nói, Trịnh Thanh liền nói không được nữa, vô luận là kế thừa phụ thân sớm một chút cửa hàng, vẫn là làm một cái phòng thu chi đều không phải ước nguyện của hắn. Đọc mấy chục năm sách hắn, bởi vì gia đình hoàn cảnh quan hệ, không có dưỡng ra người đọc sách yêu đất, nhưng trong lòng chung quy còn có một phần làm quan quản lý một phương mơ ước.
Người trẻ tuổi.
Lý Minh Viễn cười vỗ Trịnh Thanh bả vai, nói, ngươi trong lòng vẫn là muốn thi đậu công danh làm quan, không phải sao?
Trịnh Thanh im lặng.
Hắn đương nhiên muốn làm quan, nếu không phải muốn làm quan lời nói, hắn như thế nào lại ôm lấy một tia tưởng tượng, ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này phủ thành tới tham gia thi hương đâu? Chỉ là thi hương địa điểm thi hắc ám, nhường hắn sau cùng một tia tưởng tượng phá diệt thôi.
Nói lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi đâu.
Ta gọi Trịnh Thanh, lão trượng ngươi đây.
Lão phu tên là Lý Minh Viễn, đây là lão phu chất tử Lý Tiểu.
Nguyên lai là Lý lão cùng Lý Minh.
Chẳng biết tại sao, Trịnh Thanh nhận ẩn cảm giác Lý Minh Viễn cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua cái tên này.
Trịnh tiểu huynh đệ, nếu như ngươi tin tưởng lão phu lời nói, không ngại 3 năm sau lại tới tham gia thi hương.
Lý Minh Viễn nhìn một chút thái dương treo cao sát trời, nói ra, nếu ngươi thật sự có chân tài thực học, 3 năm sau thi hương, ngươi nhất định có thể đạt được ước muốn.
Nói xong, Lý Minh Viễn liền đến mang theo Lý Kiều rời đi, hôm nay là hắn đi nhậm chức Thanh Châu Chi Châu thời gian, không nên chậm trễ quá lâu.
Chương 647, chuyển cơ chương 647, chuyển cơ Trịnh Thanh kinh ngạc nhìn qua Lý Minh Viễn hai người rời đi phương hướng, cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới Lý Minh Viễn thân phận.
Cùng tin tức con đường có hạn phổ thông người dân bất đồng, làm một cái người đọc sách, Trịnh Thanh là có hiểu rõ Thanh Châu quan trường một số tình huống.
Mà Lý Minh Viễn, đúng lúc thuộc về Thanh Châu trên quan trường nổi danh nhân vật, nó tại Thanh Châu danh tiếng hiện ra lưỡng cực phân hóa tình huống.
Trên mặt đất chủ, đại gia tộc trong mắt, Lý Minh Viễn cái này không ngừng cắt thịt của bọn hắn đi nuôi sống những cái kia chân đất quan thuộc thực là tội ác tại trời, bọn hắn hận không thể ăn sống Lý Minh Viễn huyết đủ. Mà tại khổ cực đại chúng trong mắt, Lý Minh Viễn lại là chân chân chính chính thành thiên đại lao ra. Tại Lý Minh Viễn trước đó, Thanh Châu trên quan trường chưa bao giờ có dù là một cái quan viên vì bách tính cân nhắc qua, là Lý Minh Viễn đến, cải biến Thanh Châu bách tính sinh hoạt, nhường chịu đủ nghiền ép Thanh Châu bách tính có một chút cơ hội thở dốc.
Chính là bởi vì như thế, Lý Minh Viễn tên tại khổ cực đại chúng trong lòng cùng thanh thiên đại lao ra vẽ lên ngang bằng.
Gần nhất giống như có tin tức truyền ra, nói Lý đại nhân muốn thăng quan Thanh Châu Chi Châu.
Trịnh Thanh tự lẩm bẩm, là một cái dốc lòng khoa cử làm quan người đọc sách, hắn đương nhiên cũng sẽ quan tâm trên quan trường gió thổi cỏ lay, tuy nói bởi vì xuất thân phổ thông quan hệ, tin tức của hắn nơi phát ra có hạn, nhưng Lý Minh Viễn muốn lên đảm nhiệm Chi Châu vị trí đại sự như vậy, hắn vẫn là có nghe thấy.
Lý đại nhân để cho ta 3 năm sau lại tới tham gia thi hương, hẳn là
thi hương sự tình sẽ có chuyển cơ.
Trịnh Thanh như có điều suy nghĩ,
Lý Minh Viễn dạng này đại quan lời nói ra tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Ngoài ra, Chính Thanh còn nghĩ tới một việc, cái kia chính là Lý Minh Viễn xuất thân cũng không tốt, thậm chí có thể nói, Lý Minh Viễn xuất thân so với hắn Chính Thanh còn muốn kém, lại Lý Minh Viễn tại Thanh Châu làm quan nhiều năm cũng chưa chừng nghe nói cùng địa phương thế gia đại tộc có dính dớp, cái này mang ý nghĩa Lý Minh Viễn nếu là nắm quyền Thanh Châu lời nói, tuyệt đối sẽ không cùng thế gia đại tộc đứng chung một chỗ. Vấn đề duy nhất là, thi hương bình thường là do các châu học chính chủ trì, nghiêm chỉnh mà nói, Lý Minh Viễn quyền hạn phạm vi cũng không bao gồm chủ trì thi hương, bất quá Lý Minh Viễn dù sao cũng là chi châu, hắn nếu là muốn nhúng tay, vẫn có thể có nhất định quyền nói chuyện, liền nhìn Lý Minh Viễn có nguyện ý hay không đắc tội Thanh Châu các đại gia tộc, nhúng tay thi hương. Nghĩ tới chỗ này trong lòng Trịnh Thanh nhất thời giấy lên một tia tên là hy vọng ngọn lửa. Lý đại nhân từ trước đến nay ghét ác như kiểu, công chính liên minh, có Lý đại nhân tại, Thanh Châu thi hương tất nhiên không còn đã từng hắc ám. Một lần nữa giấy lên hy vọng Trịnh Thanh trở lại tiểu lâu thu thập xong hành lý trở lại về trong nhà, chuẩn bị lợi dụng tiếp xuống thời gian 3 năm tiếp tục khổ đọc, nhường học thức của mình càng thâm hậu hơn, lấy ứng đối lần tiếp theo thi hương. Mà tại Trịnh Thanh sau khi về đến nhà, biết được hắn thi rất phụ mẫu cũng không có quá mức thất vọng. Trên thực tế, Trịnh Đào sớm nhất nhường Trịnh Thanh lúc đi học, cầu đơn giản cũng là một cái tú tài công danh thôi, mà tú tài công danh, sớm tại 3 năm trước đó Trịnh Thanh liền đã cầm tới, bởi vậy khi biết Trịnh Thanh không thể thi đậu cử nhân về sau, Trịnh Đào không chỉ có không có chút nào thất vọng, ngược lại cười an ủi Trịnh Thanh, nhường Trịnh Thanh đừng quá mức tương tâm, 3 năm sau tiếp tục thi chính là. Nghe được phụ thân an ủi trong lòng Trịnh Thanh phá lệ động dung, hắn lúc này mới giật mình phát giác, lâu dài tháng dài lao lực nhường phụ thân khỏe mắt xuất hiện có chút nếp nhăn, trên đầu cũng nhiều thêm mấy cái quặng. Có thể cho dù lại là mệt nhọc, phụ thân cùng mẫu thân cũng chưa từng phản nàn qua dù là một câu, đối hắn ủng hộ, cũng xưa nay không từng ít quá nửa phần. Cha mẹ, những năm này các ngươi khổ cực. Trịnh Thanh trong mắt rưng rưng, cung ứng một cái người đọc sách, tại Hạ Quốc bực này sức sản xuất thấp quốc gia tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Chính đào những năm này kinh doanh sớm một chút cửa hàng lấy được thu nhập, chí ít có nhiều hơn một nửa tiêu vào cho Trịnh Thanh mua sách cùng thỉnh lao sư trên. Có cái gì vất vả? Chính đào xem thường nói, ta trong nhà ra cái tú tài, không biết bao nhiêu hàng xóm láng giềng hâm mộ ta đấy. Nói lên cái này, Chính đào trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười. Trịnh Thanh thi đậu tú tài, thế nhưng là cho hắn thật to tăng mặt mũi. Từ khi ngươi thi đậu tú tài về sau, ngươi cha tại hàng xóm trước mặt thế nhưng là thật to tăng mặt mũi. Trịnh Mẫu cũng là cười nói, hiện tại hàng xóm cái nào không hâm mộ cha mẹ sinh cái có tiền đồ hải tử. Nói xong, Trịnh Mẫu tiếp tục nói, cho nên, Thanh Nhi, không cần cảm thấy chúng ta vất vả, so với người khác, cha cùng mẹ đã may mắn rất nhiều. Đúng vậy, tại Trịnh Mẫu xem ra, nàng đã đầy đủ may mắn, gả cái có kiếm tiền năng lực lão công, còn sinh cái thi đậu tú tài nhi tử, đừng nhìn tú tài không có cách nào làm quan, có thể nói cho cùng cũng là thuộc về trí thức giai cấp, cho dù là những cái kia có quyền có thế địa chủ, đơn giản cũng sẽ không lựa chọn đi khi dễ có tú tài công danh người. Khỏi cần phải nói, liền nói tại Trịnh Thanh thi đậu công danh về sau, Trịnh Đào sớm một chút cửa hàng bên trong, ăn cơm chùa cùng gây chuyện lập tức liền tuyệt tích, mà hết thảy này đều là Trịnh Thanh thân phận tú tài tác dụng. Tại Trịnh Thanh thi chúng tú tài trước đó, Trịnh Đào cũng là một giới bán hàng rong, thuộc về tiện tịch, mà tại Trịnh Thanh thi chúng tú tài về sau, Trịnh gia liền coi như là tiến nhập trí thức giai cấp, không còn là trước kia cái kia ai cũng có thể xem thường tiện tịch. Mẹ, ta đã biết. Trịnh Thanh ánh mắt ở mức nhìn lấy mẫu thân mình, những năm này mẫu thân mệt nhọc một điểm không so phụ thân thiếu, không chỉ có muốn tại sớm một chút cửa hàng giúp đỡ phụ thân trợ thủ, còn muốn chiếu cô trong nhà đọc sách chính mình, đem chọn cái nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng, Chính Thanh có thể an tâm ở nhà đọc sách, mẫu thân không thể bỏ qua công lao. Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, chờ lần sau thi hương, ta nhất định có thể trúng cử. Nhìn lấy chính mình dung mạo giả đi phụ mẫu, Chính Thanh càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Sau đó, Chính Thanh liền tiếp theo trong nhà vùi đầu khổ đọc, đương nhiên, tại khổ đọc đồng thời Chính Thanh cũng sẽ quan tâm phụ thành bên kia tin tức. Không ngoài sở liệu, phủ thành bên kia hiểu biết mới châu chính là lúc trước Trịnh Thanh ở cửa thành chỗ gặp phải Lý Minh Viễn. Tuần tự các đời Thái Bình huyện huyện lệnh, Thái Thương quận quận thủ Lý Minh Viễn sớm cũng không phải là lúc trước hồ đồ thanh niên, ngược lại tương đương lôi lệ phong hành. Vẹn vẹn tiền nhiệm một tháng, Lý Minh Viễn liền chế định ra một loạt chính sách, mà những này chính sách chỉ hướng không có chỗ nào mà không phải là địa phương địa chủ cùng thế gia đại tộc. Quản lý Thái Bình huyện 10 năm, lại làm 8 năm Thái Thương quận quận thủ Lý Minh Viễn đối Thanh Châu tệ nạn thực sự hiểu rất rõ, hắn biết Thanh Châu thổ địa mâu thuẫn đã đến trình độ cực kỳ nguy hiểm. Chiếm cứ Thanh Châu nhân khẩu một số nhỏ thế gia đại tộc chiếm cứ vượt qua 6 thành thổ địa, mà chiếm cứ Thanh Châu nhân khẩu nhiều nhất nông dân hoặc là nói dân chúng bình thường lại chỉ có được không đủ 4 thành thổ địa, loại tình huống này bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. Tại Hạ Quốc loại này làm nông quốc độ, thổ địa là nông dân duy nhất tư liệu sản xuất, không có thổ địa, nông dân liền ăn không no, liền không cách nào sinh tồn. Một người hai người ăn không no thời điểm còn không có chuyện gì, nhưng là 1.000 người, 1.000 người, thậm chí 10 vạn trăm vạn người ăn không no thời điểm, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Chương 648 rất có hiệu quả. Chương 648, rất có hiệu quả. Dân chúng ăn không no liền sẽ nháo sự, thậm chí sẽ tạo phản, hết lần này tới lần khác những cái kia thế gia đại tộc còn không biết thu liễm, còn tại trắng trợn thôn tính lấy đám nông dân thổ địa. Lý Minh Viễn tiền nhiệm Thanh Châu chi châu thời điểm, thổ địa mâu thuẫn đã đến một cái sắp bạo phát điểm giới hạn, thậm chí Thanh Châu các nơi còn xuất hiện quy mô nhỏ giết quan tạo phản sự kiện. Vì để tránh cho loại tình huống này lần nữa phát sinh, cũng vì nhường dân chúng có thể có một đầu sinh lộ, Lý Minh Viễn hỏa tốc công khai một hệ liệt đả kích thôn tính thổ địa chính sách. Ngoài ra, Lý Minh Viễn còn đối một số tiểu địa chủ động thủ, tìm ra rất nhiều tiểu địa chủ trốn thuế lậu thuế chứng cứ, cưỡng bức những này tiểu địa chủ phun ra rất nhiều bọn hắn thôn tính thổ địa. Sau đó đem những này thổ địa giao cho những cái kia mất đi thổ địa bách tính trồng trọt, tận lực để bọn hắn tay làm hàm nhai. đến mức Lý Minh Viễn vì sao lại đối tiểu địa chủ động thủ mà không đối đại địa chủ thậm chí thế gia đại tộc động thủ? Nguyên nhân rất đơn giản, lấy Lý Minh Viễn ngay lúc đó căn cơ, căn bản không đối phó được những đại gia tộc này. Những này Thanh Châu đại tộc từng cái nội tình thâm hậu, không ít tộc nhân thậm chí còn trong triều nhận chức, Lý Minh Viễn một khi dám xuống tay với bọn họ, chỉ sợ trong triều liền lập tức sẽ xuất hiện đại lượng bạch tội hắn Lý Minh Viễn tấu chương. Bạch tội Lý Minh Viễn không sợ, hắn sợ chính là vứt bỏ nó quan, một khi không có trên đầu cái này đỉnh nó quan, hắn Lý Minh Viễn khát vọng liền vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Chính là bởi vì như thế, Lý Minh Viễn mới sẽ buông tha cho chiếm hữu thổ địa nhiều nhất đại gia tộc, lựa chọn đối với tiểu địa chủ độc thủ. Mà trừ đả kích thôn tính thổ địa bên ngoài, Lý Minh Viễn còn lớn hơn lực chỉnh đốn Thanh Châu quan trường, nghiêm túc xử lý một nhóm tham quan cùng tiểu lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Châu quan trường bầu không khí rất là chuyển biến tốt đẹp, những cái kia đối bách tính ăn cầm thẻ muốn quan lại đều thu liễm rất nhiều, sợ dẫn tới Lý Minh Viễn trừng phạt. Lý đại nhân quả nhiên là một cái quan tốt. Hiểu rõ đến Lý Minh Viễn một hệ liệt làm Trịnh Thanh ánh mắt tỏa sáng, Lý đại nhân quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng, không chỉ có không có cùng thế gia đại tộc thông đồng làm bậy, ngược lại đứng ở dân chúng bên này, vì bách tính mưu phúc chỉ. Có Lý đại nhân tại, lần sau thi hương nói không chừng ta thật sự có cơ hội. Trịnh Thanh ánh mắt nóng rực, đọc sách càng khắc khổ lên. Mà thời gian 3 năm cũng là thoáng qua tức thì. Tại Lý Minh Viễn quản lý dưới, Thanh Châu thổ địa mâu thuẫn mặc dù không có giải quyết triệt để, nhưng lại đạt được làm dịu, rất nhiều mất đi thổ địa bách tính cũng có thể nuôi sống đất đai của mình, tuy nói những cái kia thổ địa cũng không phải mình, mà chính là từ quan phủ cái kia mới được, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có không phải sao. Những này mất đất bách tính có thổ địa trồng trọt, liền có thể nuôi sống chính mình, không đến mức biến thành lưu dân. Mà vốn là có thổ địa bách tính, đối Lý Minh Viễn cũng là 10 phần cảm kích, bởi vì Lý Minh Viễn tiền nhiệm trong 3 năm này, không chỉ có đại lực đả kích thổ địa thôn tính, để bọn hắn không cần lại lo lắng cho mình thổ địa sẽ bị người cướp đi, còn lớn hơn lượng khởi công xây dựng công trình thủy lợi, trợ giúp đám nông dân tới tiêu nông điền, nhường đám nông dân đạt được thật sự rõ ràng chỗ tốt. Có thể nói, tại Lý Minh Viễn quản lý dưới, toàn bộ Thanh Châu tỏa ra sinh cơ bừng bừng, dân chúng mặc dù như cũng nghèo khổ, nhưng chung quy có một đầu sinh lộ. Mà cũng đúng lúc này, Trịnh Thanh bước lên tiến về phủ thành tham gia thi hương con đường. Lần nữa đi tới phủ thành, Trịnh Thanh tại bước vào cửa thành một khắc này, cảm nhận được tòa thành thị này bất động. 3 năm trước đó hắn đi tới phủ thành thời điểm, toàn bộ phủ thành người đều cho hắn một loại âm u đầy tử khí cảm giác, trên mặt mỗi người cũng không thấy mảy may nụ cười, có chỉ là chết lặng. Ngoài ra, trong thành còn thật nhiều ăn mày, những tên khất cái kia đều là tứ chi hoàn chỉnh người, đại đa số đều là mất đi thổ địa bách tính chuyển biến mà thành. Mà 3 năm sau lại lần nữa đi tới phủ thành thời điểm, Trịnh Thanh đã nhận ra tòa thành thị này bất động, thành vẫn là tòa thành kia, người cũng là những người kia, có thể trên mặt mọi người thần sắc lại có chút biến hóa, không lại cùng trước kia đồng dạng chết lặng, âm u đầy tử khí, thì liền trong thành ăn mày đều ít đi rất nhiều. Lý đại nhân đối phủ thành quản lý rất có hiệu quả. Trịnh Thanh biết, phủ thành có thể có như vậy biến hóa lớn, khẳng định cùng Lý Minh Viễn quản lý thoát không khỏi liên quan. Trên thực tế, không chỉ có phủ thành bên này có biến hóa, Trịnh Thanh sở tại huyện thành, dân chúng thời gian cũng tốt hơn rất nhiều. Đơn giản nhìn một phen phủ thành cảnh sắc về sau, Trịnh Thanh tìm được một nhà tử lâu, mở một gian phòng trọ và ở, một bên khổ đọc, một bên chờ đợi thi hương đến. 10 ngày sau, thi hương đúng hạn mà tới. Một thân trường sam Trịnh Thanh đi vào địa điểm thi, cùng rất nhiều thí sinh một đạo ngồi ở tòa này quyết định bọn hắn nhân sinh địa điểm thi trên. Chỉ là ngồi tại trong trường thi, Trịnh Thanh liếc mắt nhìn hai phía những cái kia mặc hoa phục thí sinh, trong lòng hơi trầm xuống. Phân biệt một cái thí sinh có phải hay không thế gia đại tộc xuất thân, kỳ thật có một cái rất đơn giản biện pháp, cái kia chính là nhìn hắn ăn mặc. Như Trịnh Thanh như vậy xuyên vải bố trường sam, cơ hồ 100% là hàn môn học tử, mà ăn mặc tinh xảo phục sức, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thế gia đại tộc xuất thân. Lúc này tòa này trong trường thi, như Trịnh Thanh dạng này hàn môn học tử tỷ lệ chỉ có không đến 1 thành, ăn mặc hoa phục thế gia con cháu lại vượt qua 9 thành, cái này khiến trong lòng Trịnh Thanh phá lệ trầm trọng. Cùng những thế gia tử đệ này cạnh tranh, Trịnh Thanh một điểm lực lượng đều không có, bởi vì cùng bọn hắn cạnh tranh so đấu cho tới bây giờ đều không phải là học thức, mà chính là hậu trường. Thế ra con cháu nhiều như vậy, chỉ sợ lần này ta lại muốn thi rất đi. Trịnh Thanh mặt mũi tràn đầy đắng chát lẩm bẩm, thế ra con cháu nhiều như thế, nâng người danh ngạch căn bản không đủ phân, hắn Trịnh Thanh một cái chân đất xuất thân người, làm sao có thể cùng bọn hắn cạnh tranh nâng người danh ngạch. May ra, liền ở trong lòng Trịnh Thanh lúc tuyệt vọng, lần này thi hương quan chủ khảo đi vào trong trường thi. Nhìn qua chậm rãi đi tới quan chủ khảo, Trịnh Thanh khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, bởi vì cái này quan chủ khảo không là người khác, chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Lý Minh Viễn. Trịnh Thanh ngơ ngác nhìn qua Lý Minh Viễn, trong lòng đã kinh hỉ lại khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chủ trì lần này thi hương, thế mà lại là Lý Minh Viễn, đây là Trịnh Thanh khiếp sợ điểm. Mà ngạc nhiên điểm thì là, lần này thi hương là Lý Minh Viễn chủ trì, đây chẳng phải là nói, hắn Trịnh Thanh hoàn toàn có thể nắm giữ một cái tương đối công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Thế nào lại là Lý Minh Viễn chủ trì? Nguy rồi. Thi hương quan chủ khảo thế mà biến thành Lý Minh Viễn. Xong, lần này thi hương ta chỉ sợ là muốn thi rớt. Nhìn đến Lý Minh Viễn trong lòng Trịnh Thanh kinh hỉ, mà những cái kia thế gia con cháu bọn họ thì là thần sắc đại biến. Lý Minh Viễn cùng Thanh Châu đại tộc ở giữa từ trước đến nay không hợp nhau, thậm chí có thể nói giữa song phương hoàn toàn liền là địch nhân. Lần này thi hương quan chủ khảo biến thành Lý Minh Viễn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Bởi vì cùng gia tộc bọn họ không hợp nhau, Lý Minh Viễn tuyệt đối sẽ không thiên vị bọn hắn, mà tại không có quan chủ khảo thiên vị tình huống dưới, trong bọn họ tuyệt đại đa số người trong bụng điểm này mực nước, căn bản không đủ thông qua thi hương. Chương 649, múa bút thành văn. Chương 649, múa bút thành văn. Lại là Lý đại nhân làm quan chủ khảo, quá tốt rồi. Có Lý đại nhân tại, chúng ta nhất định có thể trúng cử. Lý đại nhân làm quan thanh liêm, tuyệt đối sẽ không khuynh hướng những cái kia thế gia con cháu. Cùng thế gia con cháu biểu hiện hoàn toàn ngược lại, trong trường thi hàn môn học tử từng cái thần sắc kích động, trong bọn họ có rất nhiều người đều cùng Trịnh Thanh một dạng tao ngộ qua đãi ngộ không công chính, cho nên khi nhìn đến quan chủ khảo là Lý Minh Viễn thời điểm, bọn hắn dường như thấy được hy vọng. Bọn hắn tin tưởng, Lý Minh Viễn nhất định có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, để bọn hắn đạt được công bình đãi ngộ. Lý Minh Viễn một bên đi lên phía trước, một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát đến các thí sinh phản ứng, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, sự xuất hiện của hắn, nhường trong trường thi hàn môn học tử đều kích động, ngược lại là những cái kia chiếm cứ số người nhiều nhất thế gia con cháu, từng cái như cha mẹ chết, cả hai sắc mặt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hừ. Chú ý tới điểm này, Lý Minh Viễn trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiền nhiệm Chi Châu về sau, hắn liền bắt đầu kiểm tra năm trước thi hương hồ sơ, mà kiểm tra kết quả thét lên người nhìn thấy mà giật mình. Tại đi qua thời gian 10 năm bên trong, chúng cử người đọc sách bên trong, có vượt qua 99 người xuất thân tự Thanh Châu đại tộc, cái này mang ý nghĩa hàn môn học tử chỉ có một tỷ lệ chúng cử. Cái này còn không phải kinh khủng nhất là, thông qua tìm đọc những năm qua chúng cử văn chương, Lý Minh Viễn phát hiện, có chút văn chương rõ ràng biết răm chó không đều, nên văn chương chủ nhân lại có thể chúng cử. Mà có chút văn chương rõ ràng biết vô cùng tốt, chủ nhân lại thì rớt. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Loại tình huống này Lý Minh Viễn đương nhiên sẽ không làm như không thấy, hắn lấy gian lận vì tội danh xử phạt Thanh Châu học chính. Sau đó tự mình đảm nhiệm lần này thi hương quan chủ khảo, định cho tất cả thí sinh một cái công bình cơ hội cạnh tranh. Tựa hồ là đã nhận ra Trịnh Thanh ánh mắt, Lý Minh Viễn hướng về phía Trịnh Thanh trừng mắt nhìn, chợt mặt hướng sở hữu thí sinh nói, bắt đầu đi. Thi hương chính thức bắt đầu, các thí sinh lập tức bắt đầu múa bút thành văn. Lý Minh Viễn dạo bước đi tại trong trường thi, không ngừng túi đầu nhìn về phía các thí sinh bài thi trên nội dung, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng nhíu mày. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, Lý Minh Viễn thời điểm gật đầu nhìn thường thường là nhà nghèo thí sinh bài thi, mà cau mày thời điểm, nhìn thì là thế gia con cháu bài thi. Có thể đi đến thi hương giai đoạn hàn môn học tử, không hề nghi ngờ đều là có chân tài thực học, mà thế ra con cháu. Bọn hắn ngực không biết mực, đầu trống trơn, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn thi chúng tú tài, cử nhân, đây cũng là bây giờ toàn bộ hạ quốc khoa cử hiện trạng, cũng là Lý Minh Viễn quyết tâm cải biến cục diện. Trận này thi hương, hết thể kéo dài 9 ngày thời gian. 9 ngày thời gian trôi qua, đi ra địa điểm thi Trịnh Thanh nhìn qua bên ngoài xanh thẳm bầu trời, tâm tình 10 phần không tệ. Lần này thi hương, hắn phát huy vẫn ổn định, hắn tin tưởng, chỉ cần quan chủ khảo không thiên vị, chúng cử danh ngạch nhất định có hắn một cái. Trịnh Minh lần này phát huy như thế nào? Bên người Trịnh Thanh, một cái quen biết hàn môn học tử hỏi. Bởi vì xuất thân không sai biệt lắm, lại nhân số ít quan hệ, lần này thi hương tuyệt đại đa số hàn môn học tử đều là biết nhau. Là Lưu Minh a. Trịnh Thanh quay đầu nhìn nói chuyện học sinh một chút, nói ra, phát huy không sai. Lưu Minh ngươi đây, ta cũng hoàn thành. Được xưng là Lưu Minh Lưu Vận cười đáp lại, so 3 năm trước đây phát huy còn đỡ một ít, bất quá. Lưu Vận mày nhăn lại, lo lắng nói, chúng ta không quyền không thế hàn môn học tử, sợ rằng muốn chúng cử cũng không dễ dàng. Có thể xuất hiện tại lần này thi hương, nói rõ Lưu Vận 3 năm trước đây thi hương đồng dạng là thi rớt, mà hắn thi rất nguyên nhân, cùng Trịnh Thanh không lệch mấy, cho nên cho dù phát huy rất tốt, hắn đối mình liệu có thể lên bảng vẫn mang trong lòng hoài nghi. Yên tâm đi Lưu Minh. Trong lòng đồng dạng lo lắng Trịnh Thanh ra vẻ nhẹ nhõm an ủi Lưu Vận, Lý đại nhân cùng cái khác giám khảo không giống nhau, ta tin tưởng Lý đại nhân nhất định sẽ theo lẽ công bằng nắm thi. Hy vọng như thế đi. Lưu Vận thở dài, hắn cũng đã được nghe nói Lý Minh Viễn thanh chính liêm khiết danh tiếng, đối với Lý Minh Viễn lòng này ngoài bách tính Chi Châu rất có hảo cảm. Nhưng Lưu Vận cũng không dám khẳng định, Lý Minh Viễn liền nhất định sẽ đứng tại bọn họ những này hàn môn học tử bên này. Trên thực tế, giống như Lưu Vận dạng này hàn môn học tử, căn bản không trông cậy vào Lý Minh Viễn có thể khuynh hướng bọn hắn, chỉ cần Lý Minh Viễn có thể công bình, công chính phát quấn, bọn hắn liền đã thỏa mãn. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Trịnh Thanh lắc đầu, nói ra, Lưu Minh, chúng ta vẫn là về trước tiểu lâu nghỉ ngơi, chờ đợi công bố kết quả thi đi. Nói, Trịnh Thanh liền muốn lôi kéo Lưu Vận đi ra ngoài, lại tại lúc này, một đạo có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở Trịnh Thanh trước mặt, không là người khác, chính là cùng Trịnh Thanh từng có gặp mặt một lần Lý Kiều. Lý Minh. Nhìn thấy Lý Kiều đứng ở trước mặt mình, Trịnh Thanh dừng bước lại, nghi ngờ nói, có thể là có chuyện tìm ta. Lý Kiều gật một cái, nói ra, Lý Thúc muốn gặp ngươi một lần. Lý đại nhân muốn gặp ta. Trịnh Thanh sững sờ, chặn lại nói, còn mời Lý Minh dẫn đường. Ừm. Không lâu sau đó, Trịnh Thanh cùng Lý Kiều cùng đi đến một tòa phủ đệ, tại Lý Kiều dẫn dắt phía dưới tiến vào trong phủ phòng khách ngồi xuống. Ngồi đi. Cho Trịnh Thanh đưa lên nước trà về sau, Lý Kiều tại Trịnh Thanh đối diện ngồi xuống, mở miệng nói, Lý Thúc trước mắt còn chưa trở về, còn mời Trịnh Minh chờ một lát. Nghe vậy, Trịnh Thanh độ không có gì bất mãn, mà chính là bất động thanh sắc đánh giá trong phòng khách hoàn cảnh. Sống 26 năm, Trịnh Thanh còn là lần đầu tiên tiến vào loại này có thể được xưng là phủ nhà, vừa rồi sau khi vào cửa Trịnh Thanh liền trong lòng cảm khái tại phủ đệ không gian to lớn. Khỏi cần phải nói, liền nói việc này thân ở tòa này phòng khách, chỉ là phòng khách diện tích, liền bù đắp được Trịnh Thanh trong nhà lớn nhỏ. Bất quá, cùng Trịnh Thanh trong tưởng tượng không giống nhau chính là cái này trong phòng khách trang trí cũng không lộ vẻ xa hoa, bất luận là bày tại trên mặt đất đồ dùng trong nhà, vẫn là treo trên tường tranh chữ đều là chút phổ phổ thông thông đồ vật. Nếu chỉ nhìn trang trí mà không nhìn không gian, chỉ sợ rất khó nhường người tin tưởng đây là một cái Chi Châu phủ đệ. Chính huynh có chỗ không biết, tòa phủ đệ này kỳ thật cũng không phải Lý Thúc. Tựa hồ là chú ý tới Trịnh Thanh ánh mắt, Lý Tiểu mở miệng giải thích, đây là tiền nhiệm Chi Châu lưu lại tòa nhà, bởi vì dùng là công khoản kiến tạo, cho nên là thuộc về quan phủ tài sản, cho nên Lý Thúc đến nhận chức về sau, có thể ở chỗ này ở lại. Thì ra là thế. Trịnh Thanh giật mình, lại hơi nghi hoặc một chút nói, trong phủ tựa hồ trừ Lý Huynh bên ngoài, không có những người khác. Kỳ thật Trịnh Thanh chân chính muốn hỏi chính là trong phủ vì sao không có có người làm, cho dù là địa chủ trong nhà tòa nhà đều sẽ coi nha hoàn, người hầu tồn tại, mà Lý Minh Viễn một cái đại tướng nơi biên cương đồng dạng chi châu, ở phủ đệ lớn như thế, trong phủ lại một cái người hầu đều không có, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Chương 650, Thanh Liêm như nước chương 650, Thanh Liêm như nước Trịnh Minh cảm thấy, như vậy lớn phủ đệ, nếu là thỉnh người hầu đến quản lý, cần bao nhiêu người hầu, mỗi tháng lại muốn chi ra bao nhiêu bạc. Lý Kiều không có trực tiếp trả lời Trịnh Thanh vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại. Cái này, Trịnh Thanh há to miệng, lấy kiến thức của hắn, còn thật tính toán không ra cái này cần bao nhiêu tiền, bất quá muốn đến mỗi tháng mấy cái 10 lượng bạc hẳn là muốn. Ta đến nói cho người a. Lý Kiều nói ra, Lý Thúc tính qua một khoản, giống như dạng này phủ đệ, ít nhất phải thỉnh hơn 10 người mới có thể xử lý tới, mấy chục người ăn và ngủ tăng thêm tiền lương, một tháng ít nhất phải chi tiêu 100 lạng bạc. Nói đến đây, Lý Kiều hỏi, Chính Minh có biết chi châu một tháng đồng lộc là bao nhiêu? Không biết. Trịnh Thanh lắc đầu, hắn không phải người trong quan trường, đối với quan viên đồng lộc hiểu rõ 10 phần có hạn, huống chi hạ quốc quan viên đồng lộc cấu thành hết sức phức tạp, có hiện ngân, lộc mễ, vải vóc các loại, có lúc thì liền quan viên chính mình cũng không cách nào tính toán rõ ràng đồng lộc của mình cụ thể là bao nhiêu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số quan viên cũng không phải dựa vào đồng lộc sinh hoạt. Lý Thúc đồng lộc đổi ra hiện ngân, đại khái 50 lượng bạc tả hữu. Lý Kiều nói ra, 50 lượng bạc đồng lộc, làm sao có thể nhận gánh chịu nổi nhiều như vậy người hầu chi tiêu? 50 lượng bạc một tháng, tại hạ quốc coi là siêu cao lương, nhưng muốn vượt qua xa hoa lãng phí sinh hoạt, hiển nhiên rất không có khả năng. Lý đại nhân quả thật là thanh liêm như nước a. Trịnh Thanh không khỏi cảm khái nói, Lý Kiều cái này phiên lời mặc dù nói là Lý Minh Viễn đồng lộc, nhưng cũng nói ra một sự thật, cái kia chính là Lý Minh Viễn trừ đồng lộc bên ngoài, cũng không cái khác màu xám thu nhập. Theo lý mà nói, lấy Lý Minh Viễn tam phẩm chi châu địa vị, muốn định bợ, leo lên hắn người đến không hết, Lý Minh Viễn phàm là biểu hiện ra một điểm chịu lấy hối ý tứ, cái gì băng kính than kính đều có thể thu đến mọi tay. Thế mà, Lý Minh Viễn lại chưa từng động quá nửa phần suy nghĩ, chỉ dựa vào 50 lượng bạc đồng lộc sinh hoạt, khó trách Thanh Châu bách tính sẽ gọi nó là thanh thiên đại lao ra. Lý Thúc nói qua, lấy người tiền tài chính là bị người nắm cán, liền muốn làm người mở rộng tiện lợi chi môn, cho nên Lý Thúc chưa bao giờ thu qua người khác nửa phần tiền tài, liền ngay cả bách tính đưa tới một số thổ sản, Lý Thúc cũng chưa từng thu qua một tia một ly. Lý Kiều trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, làm bị Lý Minh Viễn thu lưu tiểu ăn mày, hắn đối Lý Minh Viễn hâm mộ, kính yêu không ai bằng. Trịnh Thanh trong mắt cũng là lóe qua khâm phục chi ý, đường đường một cái chi châu lại cam nguyện nghèo khó, Lý Minh Viễn cùng hắn thấy qua những quan viên kia, thực sự quá bất đồng. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, An Mặc một thân quan bảo Lý Minh Viễn đi đến, nhìn đến trong phòng Trịnh Thanh về sau, cười nói, Trịnh tiểu huynh đệ tới. Lý Thúc, Lý đại nhân. Trong phòng hai người liền đội vàng đứng lên hành lễ. Ừm, ngồi đi. Lý Minh Viễn ra hiệu hai người ngồi xuống, chợt trực tiếp ngồi ở chủ vị trên. Cười đối Trịnh Thanh mở miệng nói, Trịnh tiểu huynh đệ, 3 năm không thấy, ngươi càng tuấn lãng, ngược lại là lão phu càng thêm giản mua rồi à? Lý đại nhân trẻ trung khỏe mạnh, như thế nào được cho lão? Trịnh Thanh liền vội vàng cười xu định nói, có lòng muốn hỏi một chút Lý Minh Viễn lần này thi hương vấn đề, nhưng lại không tiện mở miệng. Không ngờ Lý Minh Viễn lại là trước tiên mở miệng nhắc lên việc này, lần này thi hương, Trịnh tiểu huynh đệ có thể có lòng tin chúng cử. Nghe vậy, Trịnh Thanh suy nghĩ một chút, giọng mang thâm ý nói, chỉ cần dám khảo công chính, tiểu tử nhất định có thể chúng cử. Tiểu huynh đệ là tại điểm ta à? Lý Minh Viễn tự nhiên nghe được Trịnh Thanh lời nói bên trong ý tứ, lúc này Trịnh trọng nói, "Tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi có chân tài thực học, lần này thi hương tuyệt sẽ không thi rớt." Nghe nói như vậy Trịnh Thanh nhất thời yên tâm lại, hắn sợ nhất không thể nghi ngờ là giám khảo không công chính, chỉ cần giám khảo không thiết bị, hắn liền có lòng tin có thể trên bảng có tên. "Đa tạ Lý đại nhân." Trịnh Thanh tình chân ý thiết nói tiếng cảm ơn, tạ chính là Lý Minh Viễn có thể cho hắn một cái công bình cơ hội cạnh tranh. "Không cần nói lời cảm tạ." Lý Minh Viễn khoát tay áo, khoa cử bản nên công bình công chính, người có khả năng lên, người bình thường xuống. Bản quan cũng chỉ là bình định lập lại trật tự thôi. Nói xong, Lý Minh Viễn bỏ qua cái đề tài này, vừa cười vừa nói, Trịnh tiểu huynh đệ đường xa mà đến, chắc hẳn còn thừa lộ phí cũng không nhiều đi. Không ngại liền trong phủ tạm thời ở một thời gian ngắn như thế nào? Cái này không thích hợp a. Trịnh Thanh trần chờ nói ra, hắn còn lại lộ phí hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, theo nhà xuất phát cho tới bây giờ khảo thí kết thúc, thời gian đã qua nửa tháng có thừa, một đường lên ăn và ngủ cùng dừng chân đã đem hắn lộ phí tiêu hao không sai biệt lắm, đến tiếp sau còn muốn tiếp tục ở tiểu lâu chờ đợi công bố kết quả thi, trong tay ngân lượng còn thật chưa hẳn có thể chịu đựng được. Bất quá, thật muốn trực tiếp ở tại Lý Minh Viễn trong phủ, Trịnh Thanh cũng cảm giác có chút không thích hợp, dù sao hắn cùng Lý Minh Viễn chỉ gặp qua 2 lần, lẫn nhau ở giữa thực sự chưa nói tới quen thuộc. "Không sao." Lý Minh Viễn lơ đến nói, "Trong phủ nhà trống không cũng là trống không, chẳng bằng cầm đến cấp ngươi tạm thời đặt chân, vừa vặn Lý Kiều cũng có thể có cái bạn. Tiểu tử kia nếu từ chối thì bất kính." Do dự một lát sau, Trịnh Thanh lớn nhất của ấy vẫn là đáp ứng. Về phần mình một cái thi hương thí sinh ở tại quan chủ khảo trong nhà sẽ không khiến cho chỉ trích. Lý Minh Viễn đều không thèm để ý cái này, hắn Trịnh Thanh cần gì phải để ý. Sau đó, Trịnh Thanh rất nhanh tại Lý Tiểu cùng đi đến khách sạn, đem hành lý của mình dẫn tới Lý Minh Viễn trong phủ, đi tới trong phủ một gian phòng trọ bên ngoài. Khu khu cụ. Phòng khách cửa vừa mở ra, đập vào mặt cho bụi liền nhường Trịnh Thanh bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Lý Tiểu tựa hồ sớm coi đoán trước, cách hơi xa một chút, thấy thế không khỏi cười nói, trong phủ phòng khách bởi vì lâu dài không người ở lại, trong phòng cho bụi tương đối nhiều, còn mời Trịnh Minh nhiều hơn khoan dung. Trịnh Thanh trắng Lý Tiểu một chút, ngươi đều biết cho bụi nhiều lại không nói cho ta biết trước, ta nhìn ngươi là thành tâm cười nhạo ta. Ở ngoài cửa ngừng chân một lát, chờ cho bụi tán không sai biệt lắm về sau, Chính Thanh lúc này mới đi vào cái này gian phòng trọ. Cùng Lý Kiều nói một dạng, trong phòng khách bộ mắt trần có thể thấy chất đống một lớp cho bụi, Chính Thanh duỗi ra ngón tay sờ soạn một cái bàn, trên mặt bàn lúc này liền là xuất hiện một đạo rõ ràng chỉ ấn. Nhìn thấy một màn này, Trịnh Thanh không khỏi cười khổ một tiếng, cùng Lý Kiều cùng một chỗ tìm đến cái chổi loại hình công cụ quét sạch cả phòng. Cho mẹ bận rộn nửa canh giờ, hai người mới đưa trong phòng thu thập sạch sẽ. Lý Minh, ngươi là võ giả? Bận rộn một canh giờ, toàn thân mệt mỏi Trịnh Thanh tò mò hỏi. Nửa canh giờ làm việc nhà làm xuống đến, lâu dài đọc sách, cực ít xử lý lao động chân tay hắn đã mệt mỏi thở hổn hển, ra mồ hôi chán, xem xét lại Lý Kiều, mặt không đỏ tim không đập, hô hấp cũng không thấy mảy may gấp rút, thể lực hơn xa tại hắn. Đúng vậy. Lý Kiều không có giấu giếm, trực tiếp điểm đầu cấp ra khẳng định đáp án. Chính Thanh thì là ánh mắt sáng lên, nói, không biết Lý Minh có thể hay không dạy ta tập võ. Chương 651, công bố kết quả thi. Chương 651, công bố kết quả thi. Rất sớm trước đó Trịnh Thanh liền đối võ đạo cảm thấy hứng thú, có thể bởi vì gia cảnh không tốt quan hệ, chậm chạp không thể tiếp xúc võ đạo. Lúc này đỗng nhiên nghe được Lý Kiều là võ giả, liền nhịn không được thỉnh cầu Lý Kiều dạy mình. Dạy ngươi tập võ đương nhiên không có vấn đề, bất quá. Lý Kiều nhìn thoáng qua Trịnh Thanh không tính cường tráng vóc người, chần chừ nói, tập võ không chỉ cần phải công pháp, còn cần đại lượng tiền tài mua dược liệu. Chính Minh, ngươi có tiền sao? Chính Thanh há to miệng, thật sâu ý thức được tầm quan trọng của tiền. Không có tiền, liền cơ bản sinh tồn đều là vấn đề, chớ nói chi là tập võ. Chính Minh, ta muốn ra cửa mua thức ăn, có muốn cùng đi hay không? Lúc này, Lý Kiều mắt nhìn bên ngoài sắc trời nói ra. Mua thức ăn. Sống 20 mấy năm, cứ ít đi qua chợ thức ăn. Trịnh Thanh tới chút hứng thú, gật đầu nói, cùng đi. Sau đó, hai người liền cùng đi ra phủ, tại chợ thức ăn mua đồ ăn về sau, trở lại trong phủ do Lý Kiều tự mình xuống bếp chế tác cơm tối. Sau đó không lâu, cơm tối bắt đầu. Tuy nói là cao quý chi châu, nhưng Lý Minh Viễn trong nhà đồ ăn cũng không phong phú, chí ít không có Trịnh Thanh trong tưởng tượng như vậy xa hoa lãng phí. Tổng cộng cũng liền tứ đạo đồ ăn, trong đó một đạo món ăn mặn, còn lại ba đạo tất cả đều là thức ăn chay. Đều ăn đi. Lý Minh Viễn cười nói một tiếng, sau đó ba người bắt đầu đập bữa. Lý Minh Viễn cùng Trịnh Thanh đều là người đọc sách, lượng cơm ăn tương đối nhỏ, ăn cũng không nhiều, bởi vậy tứ đạo đồ ăn cơ hồ bị Lý Kiều ăn hết tuyệt đại bộ phận. Ăn cơm tối xong về sau, Lý Minh Viễn để xuống bát đũa, nhìn về phía Trịnh Thanh hỏi, "Trịnh tiểu huynh đệ, ngươi nhưng có suy nghĩ qua, đọc sách là vì cái gì?" Trịnh Thanh trầm tư một lát, thẳng thắn nói, "Vì làm quan." Đối mặt Lý Minh Viễn, Trịnh Thanh không có nói những cái kia dối trá lời nói, nói cũng không gạt được Lý Minh Viễn. "Ừm." Lý Minh Viễn ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hạ quốc 99 người đọc sách cũng là vì làm quan mà đọc sách, hắn Lý Minh Viễn lúc trước cũng giống như thế. Vậy ngươi có thể có nghĩ qua, làm quan là vì cái gì? Lý Minh Viễn lại hỏi. Nghe được vấn đề này, Trịnh Thanh nhất thời trầm mặc. Làm quan là vì cái gì? Quan là hạ quốc địa vị tối cao chức nghiệp, cũng là có quyền có thế đại biểu, cho nên tất cả mọi người muốn làm quan, Trịnh Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng làm quan là vì cái gì? Vấn đề này, Trịnh Thanh còn thật không có nghĩ qua. Nhìn thấy Trịnh Thanh thật lâu không lên tiếng, Lý Minh Viễn tiếp tục nói, là vì vơ vét của cải, hay là vì quyền lực, lại hoặc là vì kiểu thêm mỹ thiếp? Ta không biết. Trịnh Thanh trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, tài, quyền. Sắc cái này ba món đồ là trên đời tuyệt đại đa số người truy cầu, nhưng trong lòng Trịnh Thanh đối cái này ba món đồ khát vọng cũng không tính đặc biệt mãnh liệt, cho nên hắn cũng không biết mình muốn đến cùng là cái gì. Khoảng cách thi hương công bố kết quả thi còn có 10 ngày qua, trong khoảng thời gian này, ngươi không ngại cẩn thận suy nghĩ một chút vấn đề này. Nhìn thấy Trịnh Thanh không đáp lại được, Lý Minh Viễn cũng không có cơ cầu, rất nhanh liền rời đi phòng ăn. Trịnh Thanh thì là tại cùng Lý Kiều cùng một chỗ thu thập xong bát đũa về sau, nằm ở trên giường tự hỏi Lý Minh Viễn vấn đề kia. Làm quan là vì cái gì? Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà Trịnh Thanh ánh mắt chạy không, không ngừng hỏi đến nội tâm của mình. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ở tại Lý Minh Viễn trong phủ, Trịnh Thanh thấy được Lý Minh Viễn bận rộn, là cao quý chi châu Lý Minh Viễn chính vụ vô cùng bận rộn, sắc trời mời vừa hừng sáng liền đi ra ngoài đang trực, thẳng đến màn đêm buông xuống vừa rồi trở về nhà. Mà tới được buổi tối, về đến nhà Lý Minh Viễn cũng chưa từng rảnh rỗi qua, tiếp tục ở tại trong phòng nhen nhóm ngọn đến, mượn ánh đến xử lý ban ngày chưa hết chính vụ. Có thể nói, Lý Minh Viễn so Trịnh Thanh thấy qua rất nhiều đi sớm về tối nông phu còn muốn bận rộn. Tại Lý Minh Viễn trên thân, Trịnh Thanh thấy được một cái cẩn trọng vị quan tốt, thấy được một cái vì bách tính dốc hết tâm huyết quan viên. Thanh chính liêm khiết, cẩn trọng, hai cái này từ tại Lý Minh Viễn trên thân chân chính cụ tượng hóa. Cũng bởi vì Lý Minh Viễn 10 phần bận rộn quan hệ, ở trong phủ Trịnh Thanh đại đa số thời điểm đều là cùng Lý Kiều làm bạn, bởi vì cả hai tuổi tác không kém nhiều quan hệ, giữa hai người ngoài ý muốn hợp, lẫn nhau ở giữa kết thâm hậu hữu nghị. Ngẫu nhiên Lý Kiều cũng sẽ chỉ điểm Trịnh Thanh luyện võ, tuy nói bởi vì thiếu khuyết dược tài quan hệ Trịnh Thanh không cách nào đi vào võ đạo, nhưng cường thân kiện thể vẫn là có thể. Ngoài ra, Trịnh Thanh sẽ còn cùng Lý Kiều cùng một chỗ tiến về chợ thức ăn mua thức ăn, tự mình cùng chợ thức ăn bán hàng rong có kẻ mặc cả, cảm thụ trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua chợ búa khí tức. Cũng liền tại dạng này ở trung hình thức bên trong, hơn 10 ngày thời gian lặng yên trôi qua, cuối cùng đã tới thi hương công bố kết quả thi thời gian. Một ngày này, Trịnh Thanh thật sớm rời giường, cùng Lý Kiều cùng nhau ra cửa tiến về trường thi, đứng tại trường thi bên ngoài chờ đợi công bố kết quả thi. Mà lúc này trường thi bên ngoài, đại lượng hàn môn học tử cũng bên ngoài chờ đợi, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Cũng không biết lần này ta có thể hay không bên trong, như lại không trúng, ta chỉ sợ liền không cách nào lại tham gia thi hương. Một cái học sinh nhìn qua trường thi từ ngoài, tự lẩm bẩm, đây đã là hắn lần thứ 5 tham gia thi hương 3 năm một lần, cái này mang ý nghĩa hắn bỏ ra 25 năm thời gian tại thi hương trên, theo một cái hăng hái thiếu niên thi cho tới bây giờ trung niên, lần này như lại không có thể trúng cử, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì gia cảnh của hắn cũng không tốt, phụ mẫu cũng đã già, cũng không còn cách nào như trước kia đồng dạng gánh chịu hắn đọc sách chi tiêu. Ta cũng vậy, ta đã thi 9 năm, như lại không có thể trúng cử, ta cũng chỉ có thể về nhà chồng chọn đi. Ai, đây chính là chúng ta những này hàn môn học tử vận mệnh a. Rõ ràng đọc sách càng thêm khắc khổ, lại nhiều lần thi rớt. Ai bảo chúng ta không phải xuất thân đại gia tộc đâu? Trường thi bên ngoài đám học sinh thần sắc vắng vẻ, đây là bọn hắn rất nhiều người một lần cuối cùng thi hương, trong bọn họ rất nhiều người trong nhà đã không cách nào gánh chịu đọc sách tiêu xài, lần này như lại không có thể trúng cử, vậy bọn hắn về sau chỉ sợ liền sẽ không ở xuất hiện tại thi hương địa điểm thi lên, hoặc là về nhà nghề nông, hoặc là dựa vào trong đầu chi thức xử lý phòng thu chi, thuyết thư nhân loại hình làm việc. Đây cũng là hạ quốc tuyệt đại đa số hàn môn học tử vận mệnh, cũng là hiện thực tăng gốc. Tốt, lần này thi hương quan chủ khảo là Lý đại nhân. Đúng vậy a, Lý đại nhân chủ khảo, chúng ta còn có một số hy vọng, nếu là do học chính chủ trì, chúng ta chỉ sợ một chút hy vọng cũng không. Chỉ hy vọng Lý đại nhân có thể theo lẽ công bằng nắm thi đi. Trường thi bên ngoài, hàn môn học tử bọn họ đầy dây lo lắng, mà đại tộc xuất thân học sinh, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, căn bản không có mấy cái đại tộc xuất thân học sinh ở chỗ này chờ nở bảng. Cùng hàn môn học tử bất đồng, đối với đại tộc xuất thân học sinh mà nói, thi hương căn bản chính là không quan hệ sự tình cần yếu, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không cần giống hàn môn học tử coi trọng như vậy thi hương, cho dù thi không đậu cử nhân, bọn hắn cũng là áo cơm không lo, mà lại khoa cử cũng không phải đại tộc tử đệ duy nhất làm quan con đường. Chương 652, một sớm công thành chương 652, một sớm công thành hạ quốc trừ khoa cử chọn quan bên ngoài, còn có tiến cử chọn quan cơ chế. Cái gọi là tiến cử chọn quan, nói chung có thể hiểu thành quan viên có thể tiến cử một số tài đức vẹn toàn người đọc sách làm quan. Đại gia tộc nào bên trong không có mười mấy người làm quan? Bọn hắn chỉ cần nguyện ý, tiến cử đệ tử trong tộc làm quan đơn giản cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đến mức bị tiến cử người là không tài đức vẹn toàn. Đây không phải bọn hắn hẳn là suy tính sự tình, huống chi đức tài thuộc về không cách nào định lượng đồ vật, chỉ cần cho rằng ngươi tài đức vẹn toàn người đủ nhiều, như vậy ngươi chính là tài đức vẹn toàn. Chính là bởi vì làm quan đối với người của đại gia tộc mà nói hết sức dễ dàng, cho nên con em của đại gia tộc đối với thi hương cũng không có hẳn môn học tử coi trọng như vậy, chỗ lấy tham gia thi hương, bất quá là bởi vì trưởng bối trong nhà yêu cầu thôi. Mà tại không coi trọng thi hương tình huống dưới, những cái kia đại tộc xuất thân học sinh tự nhiên cũng sẽ không đích thân đến xem công bố kết quả thi, đại đa số đều là phái trong nhà hạ nhân đến đây. Công bố kết quả thi rồi lại tại lúc này, trường thi cửa lớn mở ra, một cái sai nha đi ra, đem một tấm đỏ thấm bảng dán tại trường thi tường ngoài trên. Trong chốc lát, toàn bộ trường thi bên ngoài đều sao động, đại lượng thí sinh chen chúc lấy tiến lên, đem dán tiếp bảng danh sách khu vực vây nước chảy không lọt. Ta trúng rồi, ta trúng rồi, ha 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 ha, ta trúng cử. Rất nhanh, trong đám người chính là truyền đến một trận mừng như điên tiếng hoan hô. Đã thấy một cái học sinh tại trên bảng nhìn đến chính mình tên một khắc này, cả người giống như điên cuồng, không cố kỵ chút nào người đọc sách hình tượng. Thế mà mọi người đối với hắn lại không có chút nào xem thường, bọn hắn có thể hiểu được tâm tình của người này, mấy chục năm khổ đọc thành quả thực hiện một khắc này, không ai có thể áp chế nội tâm kích động. Ta cũng trúng. Ha 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 ha. Khổ đọc 20 năm, ta rốt cục trúng cử. Ta trúng rồi. Ta trúng rồi. Ha 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 ha. Cảm tạ Lý đại nhân, cảm tạ triều đình. Ha 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 ha. Ta cũng trúng. Rất nhanh, trường thi bên ngoài liền vang lên đám học sinh mừng rỡ như điên thanh âm, cơ hồ mỗi một cái nhìn đến chính mình trên bảng có tên học sinh, đều không thể ức chế nội tâm tình kích động, hương phấn hoa chân múa tay. Nhường một chút, nhường một chút. Chính Thanh cùng Lý Kiều chen vào đám người, trường to mắt nhìn về phía bảng danh sách, rất nhanh liền tại bảng danh sách hạng 3 vị trí bên trên thấy được tên của mình. Chúc mừng ngươi, Chính Minh. Lý Kiều cười hướng Trịnh Thanh phát ra chúc mừng. Mà Trịnh Thanh, khi nhìn đến chính mình danh xếp trước 3 một khắc này, đầu tiên là đồng tử co bảo, ngay sau đó, mừng như điên cảm xúc cơ hồ đem cả người hắn bao phủ trong đó. Ha 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 ha. Trịnh Thanh phát ra cùng cái khác học sinh một dạng điên cuồng tiếng cười, vài chục năm cố gắng khổ đọc, một sớm công thành một khắc này, loại kia hưng phấn, tâm tình kích động, nhường Trịnh Thanh lại cũng không lo được hình tượng của mình. Ta trúng rồi, ta trúng cử. Lý huynh ngươi thấy được sao? Ta trúng cử, ta là cử nhân. Trịnh Thanh bắt lấy Lý Kiều cánh tay điên cuồng lay động, phản phất tại nhờ vào đó biểu đạt nội tâm tình kích động. Ta thấy được, ta thấy được. Nhìn thấy Trịnh Thanh bộ dáng như vậy, Lý Kiều không khỏi cảm giác buồn cười. Trịnh Thanh ngày bình thường nhưng thật ra là cái tương đương nội liễm người, sẽ rất ít đem cảm xúc biểu đạt ở trên mặt, mà giờ khắc này Trịnh Thanh biểu hiện lại kịch liệt như thế, có thể thấy được nội tâm đến cỡ nào kích động. Thế mà có người cao hứng liền có người thất lạc. Thanh Châu thi hương tuyển chọn danh ngạch chỉ có 50 người, mà tại chỗ hàn môn học tử lại có gần ngàn người, hiển nhiên không thể nào tất cả mọi người trúng cử. Trúng cử thí sinh mừng rỡ như điên, mà thi rất thí sinh thì là mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Ai, đọc nhiều năm như vậy sách, trung quy vẫn là làm vô dụng công. Tài nghệ không bằng người, có thể làm gì? Chúng ta trung quy là kém chút vật khí. Thi rất các thí sinh trong lòng thở dài, lại không có như trước đó thi rất thời điểm một dạng oán trách giám khảo bất công, bởi vì lần này tuyển chọn thí sinh bên trong, vượt qua hơn 9 thành đều là hàn môn học tử. Điều này nói rõ Lý đại nhân là không có thiên vị thế gia đại tộc, chỗ lấy thi rớt cũng chỉ là bọn hắn tài nghệ không bằng người thôi. Cảm tạ Lý đại nhân, nếu không phải Lý đại nhân, chúng ta hàn môn học tử chỉ sợ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đúng vậy a, nếu không có Lý đại nhân, chúng ta chỉ sợ thi đến già chết cũng thi không đậu cử nhân. Lý đại nhân chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Mỗi một trong đó nâng thí sinh trong lòng đều đối Lý Minh Viễn tràn đầy cảm kích, bọn hắn rất rõ ràng có thể trúng cử cố nhiên không thể rời bỏ bọn hắn tự thân khắc khổ, nhưng chân chính cực kỳ trọng yếu thì là Lý Minh Viễn. Nếu không phải Lý Minh Viễn tự mình chủ khảo lần này thi hương, bọn hắn cho dù đọc sách cho dù tốt, học thức lại bên bác, chỉ sợ cũng vô duyên cử nhân vị trí. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Minh Viễn chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu, chính là bọn họ nhân sinh trên đường quý nhân. Thậm chí, có không ít trúng cử thí sinh đem Lý Minh Viễn trở thành chính mình nhân sư. Trịnh Minh. Lý Kiều nhìn thấy Trịnh Thanh cảm xúc trở nên bằng phẳng về sau, mở miệng nói ra, chúng ta đi chợ thức ăn mua thức ăn à. Tối nay nhất định phải thật tốt vì ngươi chúc mừng một phen. Tốt. Trịnh Thanh gật đầu, sau đó hai người cùng đi đến chợ thức ăn mua đồ ăn, sau đó thẳng đến Lý Minh Viễn phủ đệ mà đi. Trở về. Hai người vừa trở lại phủ đệ, liền nhìn thấy tựa hồ sớm đã ở phòng khách chờ đợi Lý Minh Viễn. Lý đại nhân. Lý Thúc. Nhìn thấy Lý Minh Viễn hai người vội vàng hành lễ. Chợt Lý Kiều kinh ngạc hỏi, Lý Thúc, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Chuyện hôm nay bụi, cho nên sớm trở về. Lý Minh Viễn nhìn về phía Trịnh Thanh, cười hỏi, Trịnh tiểu huynh đệ, thế nhưng là trên bảng có tên. Đúng vậy Lý đại nhân. Trịnh Thanh cười hồi đáp, tiểu tử bất tài, xếp hàng thứ ba. Không tệ không tệ. Lý Minh Viễn tán dương một câu, trên thực tế, hắn đã sớm biết Trịnh Thanh đứng hàng trước ba, dù sao hắn là quan chủ khảo, còn tự thân tham dự phát quấn. Hôm nay chỗ lấy sớm trở về, cũng có một bộ phận vì Trịnh Thanh ăn mừng nguyên nhân. Chúc mừng tiểu huynh đệ đạt được ước muốn. Lý Minh Viễn chúc mừng một tiếng, chợt nghiêm sắc mặt, hỏi, tiểu huynh đệ có thể nghĩ kỹ về sau muốn làm gì? Là muốn tiếp tục tham gia thi hội vẫn là? Ta không có ý định thi lại. Trịnh Thanh lại là ngoài dự liệu lắc đầu, hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể trúng cử, dựa vào là Lý Minh Viễn theo lẽ công bằng năm thi, nếu không có Lý Minh Viễn dạng này công chính quan chủ khảo, hắn là tuyệt đối không thể trúng cử. Mà thi hương về sau thi hội. Thi hội là ở kinh thành tổ chức, mặc dù Lý Minh Viễn không có đi qua kinh thành, nhưng hắn lại hiểu rõ quan trường hắc ám, kinh thành cái kia một bên thế gia đại tộc càng nhiều, chủ trì thi hội giám khảo cũng tất nhiên là thế gia đại tộc người, hắn Trịnh Thanh một cái chân đất muốn thông qua thi hội. Khả năng là không. Cho nên Trịnh Thanh mười phần lý trí từ bỏ tiếp tục tham gia khoa cử suy nghĩ. Ồ, nghe được Trịnh Thanh muốn từ bỏ thi hội Lý Minh Viễn ngoài ý muốn mà nói, vì sao? Chương 653, duy nhất không biến chương 653, duy nhất không biến tiểu tử lần này có thể trúng cử, toàn do Lý đại nhân theo lẽ công bằng nắm thi. Trịnh Thanh trả lời, như đi kinh thành tham gia thi hội, cũng không có Lý đại nhân dạng này quan chủ khảo. Lúc nói lời này, Trịnh Thanh tâm lý kỳ thật bao nhiêu là có chút tiếc nuối, là một cái người đọc sách, hắn làm sao không nghĩ tên để bằng vàng? Làm sao không nghĩ cao trung chẳng nguyên, bảng nhãn, thám hoa? Chỉ tiếc hiện thực cũng là như vậy tàn khốc, xuất thân bán hàng rong nhà hắn, chính là dùng cả một đời đi thi, cũng không thể nào thi đậu chẳng nguyên. Ngươi ngược lại là thanh tỉnh. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối quan trường hiểu rõ hơn xa tại Trịnh Thanh, rất rõ ràng Trịnh Thanh theo như lời nói tuyệt không phải bắn tên không đích, lần này Thanh Châu thi hương chỗ lấy có thể có như thế nhiều hàn môn học tử trúng cử, nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì quan chủ khảo là hắn Lý Minh Viễn, mà tới được kinh thành. Quan chủ khảo chính là thế gia đại tộc người, bọn hắn cũng sẽ không giống Lý Minh Viễn một dạng cho hàn môn học tử công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Trên thực tế, nhìn chung cái này mười mấy năm qua thi hội, bên trong thí sinh vượt qua hơn 9 thành đều là thế gia đại tộc xuất thân, mà hàn môn học tử. Cho dù là tài tình kinh diễm thế hệ, cũng rất khó tại thi hội địa điểm thi trên lấy được tương ứng thành tích. Đã không có ý định tiếp tục tham gia thi hội, vậy là ngươi dự định trực tiếp nhập sĩ? Lý Minh Viễn hỏi. Tiểu tử đích thật là tính toán như vậy. Trịnh Thanh gật đầu, Lý đại nhân đã từng hỏi tiểu tử làm quan là vì cái gì, tiểu tử mấy ngày nay đổ cũng muốn rất nhiều, trong lòng cũng có đáp án. Đáp án là cái gì? Lý Minh Viễn nhiều hứng thú vấn đạo, mỗi cái người sống trên đời đều sẽ có dục vọng của mình. Dù là hắn Lý Minh Viễn cũng không ngoại lệ, hắn rất ngạc nhiên Trịnh Thanh dục vọng lại là cái gì. Tiểu tử nghĩ cùng đại nhân một dạng, là một cái được người tôn kính, thú bách tính kính yêu vị quan tốt. Trịnh Thanh không chút nghỉ ngợi nói, tiền tài, quyền lực, mỹ nhân những vật này Trịnh Thanh cũng không phải không thích, chỉ bất quá so sánh những này nồng cạn dục vọng, giống Lý Minh Viễn một dạng thụ thế người yêu mến, bị bách tính ủng hộ mới là hắn muốn nhất đồ vật. Lý Minh Viễn nhìn thật sâu Trịnh Thanh một chút, xác nhận Trịnh Thanh thần sắc không giống giả mạo về sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn không có nhìn lầm người, Trịnh Thanh hoàn toàn chính xác cùng hắn tưởng tượng một dạng, là một cái có thể làm quan tốt hạt giống. Nếu như thế, vậy ngươi liền từ mệnh lệnh làm lên a. Sau đó, tại Lý Minh Viễn an bài xuống, vừa mới trúng cử không lâu Trịnh Thanh được trao tặng Định Quân huyện huyện lệnh quan chức, đồng thời hỏa tốc tiền nhiệm Định Quân huyện, theo một cái hàn môn học tử biến thành một cái huyện quan phụ mẫu. Trịnh Thanh nguyên lai tưởng rằng, làm quan là một chuyện rất đơn giản, hắn cũng từng gặp chính mình vị trí huyện thành huyện lệnh, cái kia huyện lệnh sinh óc đầy bục vệ, cả ngày lưu luyến thanh lâu, chính sự toàn bộ giao cho sư gia xử lý, thời gian qua được cùng thần tiên không sai biệt lắm. Thằng đến chính mình làm tới huyện lệnh Trịnh Thanh mới giật mình phát giác, muốn làm tốt một cái huyện lệnh, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cái kia bóc đầy bụng vệ huyện lệnh chỗ lấy có thể qua sung sướng như vậy, là bởi vì hắn căn bản không quản dưới sự thai trị bách tính chết sống, mà Trịnh Thanh hiển nhiên không thể nào không để ý bách tính chết sống. Ngược lại, Trịnh Thanh biết, là cao quý huyện làm chính mình mỗi một đạo chính lệnh ảnh hưởng đến sẽ là dưới sự thai trị ngàn vạn bách tính, cho nên Trịnh Thanh tại xử lý chính sự lúc mười phần cẩn thận, sợ bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm mà thương tổn đến dưới sự thai trị bách tính. Mỗi khi gặp phải nan đề thời điểm, Trịnh Thanh sẽ còn biết thư tư vấn Lý Minh Viễn, hy vọng có thể theo Lý Minh Viễn cái kia bên trong đạt được một số kinh nghiệm. Mà mỗi lần thu đến tin Lý Minh Viễn cũng sẽ nghiêm túc hồi phục Trịnh Thanh, cho hắn chuyển thụ chính mình nắm quyền kinh nghiệm. Tại Lý Minh Viễn trợ giúp dưới, Trịnh Thanh dần dần theo một cái non nớt quan mới biến thành một cái lao thành huyện lệnh, đem Định Quân huyện trị để ý ngay ngắn rõ ràng. mà ở trong lòng Trịnh Thành, cải biến nhân sinh của hắn, cũng lại không ngừng dạy bảo hắn Lý Minh Viễn không chỉ có là hắn nhân sinh bên trong quý nhân, càng là lão sư của hắn, trong lòng của hắn đối với Lý Minh Viễn tôn kính, sùng bái, cho dù là đi qua mấy chục năm, vẫn chưa từng cắt giảm nửa phần. Trịnh Minh, đã lâu không gặp. Lý Minh, đã lâu không gặp. Trịnh Thanh cho trước mặt Lý Kiều một cái to lớn ôm ấp, hắn cùng Lý Kiều ở giữa hữu tình là thuần túy mà không trộn lẫn một tia lợi ích, bởi vậy dù là mấy chục năm không thấy, giữa hai người vẫn không thấy chút nào xa lạ. Lý Minh. Trịnh Thanh lui lại một bước, đánh giá trước người Lý Kiều, cười nói, Lý Minh xem ra gầy rất nhiều, thế nhưng là lão sư không cho người thịt ăn. Còn không phải sao? Nhắc đến ăn thịt Lý Kiều nhất thời mặt mũi tràn đầy oán nghiệm, Lý Thúc cũng quá keo kiệt, đi theo hắn một ngày đói ba bữa, 10 ngày nửa tháng đều không kịp ăn một thanh thịt. Ha ha. Trịnh Thanh nhịn không được phá lên cười, bây giờ đồng dạng là võ giả hắn biết rõ võ giả khẩu vị lớn bao nhiêu, giống như Lý Kiều dạng này cao phẩm võ giả liền càng không cần phải nói, thừa lúc nghe được Lý Kiều nói 10 ngày nửa tháng không kịp ăn một thanh thịt thời điểm, Trịnh Thanh hơi có chút buồn cười. Lão sư Lý Minh Viễn từ trước đến nay tiết kiệm, cho dù là đảm nhiệm chi châu thời điểm, trong nhà thịt cũng không nhiều, mà mất chức về sau, lão sư chỉ sợ cũng càng tiết kiệm, như thế khổ Lý Kiều cái này một mực hầu ở lão sư bên người võ giả. Lý Kiều có phải hay không lại tại đoán trách lão phu? Lại tại lúc này, xe ngựa rèm xốc lên, một đạo giản mua thân ảnh đi ra. Nhìn lấy khuôn mặt giản mua, thân hình có chút không người lão sư, Trịnh Thanh trong mắt lóe lên hết sức phức tạp thần sắc. Lúc trước hắn lần thứ nhất ngộ đến lão sư thời điểm, lão sư vẫn là một cái trẻ trung khỏe mạnh trung nhân, bây giờ hơn 10 năm đi qua, lão sư xem ra già đi rất nhiều, trên mặt nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, thân hình cũng còng lưng, giống như một cái lâu dài xử lý lao động chân tay lão nông dân giống như. Duy nhất không biến là lão sư ánh mắt, hắn một đôi mắt vẫn sáng ngời có thần, không thấy chút nào đục ngầu. "Lão sư." Trịnh Thanh tiến lên một bước, đem Lý Minh Viễn đỡ xuống xe ngựa, nói khẽ, "Nhiều năm không thấy, ngài già đi rất nhiều." Người đều biết về già, cái này không có gì. Lý Minh Viễn rộng rãi khoát tay áo, nhìn về phía cách đó không xa Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh, mở miệng nói, "Trịnh tiểu tử, đây là ngươi khuê nữ." "Chính là." Trịnh Thanh chỉ Trịnh Thu Nhạn nói ra, "Cái này là tiểu nữ Trịnh Thu Nhạn cùng nàng thị nữ Thanh Anh, Thu Nhạn, còn không mau tới bái kiến lão sư." Nghe nói như vậy Trịnh Thu Nhạn liền vội vàng tiến lên rất cung kính hành lễ, "Bái kiến sư tổ." "Không cần đa lễ." Lý Minh Viễn gật đầu, ra hiệu Trịnh Thu Nhạn không cần đa lễ, chợt vừa cười vừa nói, "Trịnh tiểu tử khuê nữ dài đến ngược lại là có chút động lòng người, nhưng có hôn phối?" "Không có." Trịnh Thanh lắc đầu. Trịnh Thu Nhạn lại là trong lòng run lên, sợ Lý Minh Viễn cùng nó trưởng bối của hắn một dạng muốn cho nàng giới thiệu hôn sự. May ra, Lý Minh Viễn cũng không phải là loại kia ưa thích xen vào việc của người khác trưởng bối, trên thực tế, cả một đời một thân một mình, chỉ có Lý Kiều một cái không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ thân nhân Lý Minh Viễn, cũng rất ít sẽ cho người khác xử lý hôn sự. Chương 654, tín ngưỡng chương 654, tín ngưỡng lão sư, ngoài thành lạnh lẽo, chúng ta vẫn là tiên tiến thành a. Trịnh Thanh mở miệng nói ra. "Đi." Lý Minh Viễn gật đầu, chợt một đoàn người đi bộ vào thành. Đến mức Lý Minh Viễn hai nhân mã xe thì là do Thanh Anh phụ trách điều khiển. Trịnh Thanh bị Lý Minh Viễn hướng trong thành đi đến, bất động thanh sắc quan sát đến Lý Minh Viễn tốc độ, trong lòng thổ thức. Lúc trước lão sư sao mà lôi lệ phong hành, mà bây giờ, theo thân thể già yếu, lão sư lại cũng không còn đã từng lưu loát, đi đường thời điểm tốc độ cực kỳ từ tốn, lưng cũng có chút không lợi, nhìn qua tựa như là một cái dần dần già đi lão nhân. Duy chỉ có một đôi mắt vẫn sáng ngời có thần, tựa hồ ấp ủ lấy vô cùng đấu trí. "Lão sư." Trịnh Thanh đột nhiên nói ra, lúc trước kinh thành truyền đến tin tức thời điểm, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Trịnh Thanh nói là lúc ấy Lý Minh Viễn bị gạt bỏ tướng vị sự tình, Trịnh Thanh kỳ thật rất rõ ràng, đảm nhiệm tể tướng vị trí mười mấy năm, cơ hồ đem kinh thành quý tộc đắc tội mấy lần, Lý Minh Viễn tại vứt bỏ tể tướng cái thân phận này về sau hậu quả sẽ đến cỡ nào nghiêm trọng. Có dạng vị trong người thời điểm, những quý tộc kia còn sẽ cố kỵ ba phần, không dám tại bên ngoài đối Lý Minh Viễn động thủ, nhưng làm không có tướng vị về sau, những quý tộc kia liền không cố kỵ nữa. Bọn hắn không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn buộc trực giết chết tể tướng Lý Minh Viễn, nhưng giết chết thảo dân Lý Minh Viễn, bọn hắn vẫn là có lá gan này. Lúc trước biết được Lý Minh Viễn bị gạt bỏ tướng vị thời điểm, Trịnh Thanh cơ hồ đều lấy vì lão sư đã chết ở kinh thành. May ra cũng không lâu lắm hắn liền nhận được Lý Minh Viễn gửi tới bức thư, lúc này mới thở dài một hơi. Có Lý Kiều tại, những quý tộc kia còn không cần tính mạng của lão phu. Lý Minh Viễn trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, hắn mặc dù bảo toàn cái mạng, nhưng rời đi kinh thành hắn lại cũng không còn cách nào thực bày ra chính mình khát vọng, chuyện này với hắn đả kích, cũng không so mất đi tính mạng nhỏ. Mấy chục năm, thậm chí là hơn nửa đời người cố gắng nước chảy về biển đông, loại đau khổ này chỉ có Lý Minh Viễn trong lòng mình mới rõ ràng. Lý Minh thật bản lãnh. Trịnh Thanh hướng về Lý Kiều dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, có thể ở kinh thành vô số đại gia tộc vây quét bên trong mang theo Lý Minh Viễn thoát đi, Lý Kiều năng lực tất nhiên là không cần nhiều lời. "Hoàn thành, hoàn thành." Lý Kiều nhếch miệng cười nói, "Không phải ta khoác lác, liền kinh thành những phế vật kia, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn, cũng chính là Lý Thúc nhường ta không cần nhiều tạo sát nghiệt, không phải vậy ta đã sớm đem kinh thành những phế vật kia chém sạch." Nghe được Lý Kiều lời nói này, ở vào một bên Trịnh Thu Nhạn không khỏi trừng to mắt, nàng cũng không rõ ràng Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều hai người thân phận, phụ thân cũng chưa từng nói qua hắn còn có một cái tể tướng lão sư. Có thể nghe thấy Lý Kiều miêu tả, liền biết hắn làm việc kinh người đến mức nào. Kinh thành là địa phương nào? Đây chính là thiên hạ người tài ba hội tụ chi địa, nói không qua trường, Hữu Châu vượt qua một nhiều hơn phân nửa cao phẩm võ giả đều hội tụ ở kinh thành, mà trước mắt cái này như nông phu đồng dạng trung niên nam nhân lại có thể ở kinh thành đại sát tứ phương. Trong lúc nhất thời, Trịnh Thu Nhạn đều không phân rõ Lý Kiều có phải hay không đáng quan lạc. "Phụ thân." Trịnh Thu Nhạn nhịn không được nhìn về phía Trịnh Thanh, hỏi: "Xin hỏi sư tổ tục danh?" Nghe vậy, Trịnh Thanh nở nụ cười, ngược lại là quên nói cho ngươi, sư tổ tên là Lý Minh Viễn.
Lý Minh Viễn?
Trịnh Thu Nhạn thân thể mềm mại chấn động, đồng tử co vào. Lý Minh Viễn cái tên này, đối với tuyệt đại đa số hạ nhân mà nói, chỉ sợ đều là như sấm bên tai đồng dạng tồn tại. Không vì cái gì khác, liên bởi vì hắn là trước đó hạ quốc tể tướng, là bách quan đứng đầu, dưới một người trên vạn người tồn tại. Đối với Thanh Châu người mà nói, Lý Minh Viễn cái tên này càng có ý nghĩa phi phàm. Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ bách tính có lẽ không biết được Lý Minh Viễn cái tên này, nhưng người đời trước đều hoài niệm Lý Minh Viễn đảm nhiệm Chi Châu lúc thời điểm. Lý Minh Viễn nắm quyền Thanh Châu thời điểm, là toàn bộ Thanh Châu bách tính sinh hoạt mức độ tốt nhất thời điểm, mà tại Lý Minh Viễn rời đi không lâu về sau, Thanh Châu bách tính liền một lần nữa về tới nước sôi lửa bỏng sinh hoạt trạng thái, cho nên Thanh Châu thế hệ trước bọn họ, tất cả không có ngoại lệ hoài niệm Lý Minh Viễn, mỗi lần nhắc đến Lý Minh Viễn cái tên này, trong mắt đều sẽ lóe ra hoài niệm, tôn kính sát thái. Có thể nói, Lý Minh Viễn cái tên này, tại Thanh Châu đã trở thành một loại tín ngưỡng, rất nhiều Thanh Châu dân chúng trong nhà thậm chí còn cung phụng cái này Lý Minh Viễn trưởng sinh bài, có thể thấy được Thanh Châu bách tính đối Lý Minh Viễn tình yêu. Trịnh Thu Nhạn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này dần dần ra đi, xem ra mười phần hòa ái lao nhân, lại chính là danh động thiên hạ Lý Minh Viễn. Càng không có nghĩ tới, phụ thân mình một cái nho nhỏ của thủ, nó lao sư đúng là đã từng đại danh đỉnh đỉnh tể tướng Lý Minh Viễn. Sư tổ, ngài thật là Lý Minh Viễn? Trịnh Thu Nhạn trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, thật không thể tin mà hỏi. Lý Minh Viễn cũng không phải cái gì danh nhân, lão phu không cần giả mạo hắn. Lý Minh Viễn lấy nửa đùa nửa thật giọng điệu hồi đáp. Gặp này, Trịnh Thu Nhạn không khỏi có loại Lý Minh Viễn tại trang bức cảm giác, Lý Minh Viễn còn không phải danh nhân, cái kia dưới gầm trời này còn nổi danh người sao? Nói không khoa trương, tại Lý Minh Viễn đảm nhiệm tể tướng trong lúc đó, Lý Minh Viễn danh tiếng so hoàng đế còn muốn lớn. Bởi vì hắn không chỉ cho Cựu Châu bách tính một đầu sinh lộ, càng thêm vô số hàn môn học tử mở ra hướng lên con đường, vô số hàn môn học tử bởi vì mà được lợi, coi như là ân sư. Như đem những cái kia bởi vì Lý Minh Viễn mà được lợi hàn môn học tử đều tính toán lên, Lý Minh Viễn nói là môn sinh khắp thiên hạ đều không đủ. Dạng này người, làm sao có thể không phải danh nhân? Ta tên Lý Tiểu, Trịnh Điệt Nữ có thể từng nghe nói qua ta tên. Nhìn thấy Trịnh Thu Nhạn chấn kinh biểu hiện, Lý Tiểu trông mong nhìn qua Trịnh Thu Nhạn nói ra. Không từng nghe qua. Trịnh Thu Nhạn lắc đầu. Lý Tiểu nhất thời như bị sét đánh, hắn Lý Tiểu thế nhưng là che chở Lý Thúc theo đầm rồng hang hổ giống như kinh thành rết ra một con đường sống tồn tại, cái này Trịnh Điệt Nữ thế mà chưa nghe nói qua thanh danh của hắn, đơn giản cũng là cô lậu quả văn, đơn giản cũng là tóc dài kiến thức ngắn điển hình. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới Thái Thương quận trong thành, nhìn qua trong thành phồn hoa cảnh sắc, Lý Minh Viễn nhịn không được mở miệng nói, "Trịnh tiểu tử, ngươi đem cái này Thái Thương quận quản lý không sai a. Tuần tự tại Thanh Châu, Lương Châu, Cao Châu làm qua quan, lại làm qua mấy chục năm tể tướng Lý Minh Viễn ánh mắt hà kỳ lão lạc. Chỉ nhìn trong thành bách tính sắc mặt, hắn liền có thể nhìn ra Trịnh Thanh đem Thái Thương quận quản lý không sai. Mới từ Lương Châu rời đi, hắn biết rõ Lương Châu bách tính qua đến cỡ nào khổ, người người mặt có món ăn, thần sắc chết lặng, trên đường cửa hàng hết sức yên tĩnh, dân chúng trong tay căn bản không có bao nhiêu tiền đi cửa hàng bên trong mua đồ. Xem xét lại trước mắt Thái Thương quận thành, dân chúng mặc dù không đến mức người người sắc mặt hồng hào sung mãn, nhưng bên người đi qua bách tính phần lớn trên mặt đủ cười, cửa hàng mặc dù không đến mức đông như chảy hội, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái khách nhân ra vào, cùng Lương Châu bảy biện ra hoàn toàn ngược lại trạng thái. So lão sư kém xa. Trịnh Thanh Kiêm Tốn nói ra, lão sư lúc trước quản lý Thanh Châu thời điểm, Thanh Châu bách tính người người đều có thể ăn cơm no, mà ta cố gắng rất lâu, bách tính sinh hoạt mức độ lại còn kém rất rất xa lúc trước. Chương 655, sao mà buồn cười chương 655, sao mà buồn cười không giống nhau. Lý Minh Viễn lắc đầu, hắn lúc trước quản lý Thanh Châu thời điểm là dạng gì của diện. Khi đó hoàng đế mặc dù không tính là biết được bách tính khó khăn minh quân, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc cho tới bây giờ vị hoàng đế này tình trạng như vậy, đối với có năng lực, có tài cán, nguyện ý làm sự tình quan viên cũng sẽ dành cho chống đỡ. Thừa lúc Lý Minh Viễn mặc dù nhiều lần cùng thế gia đại tộc đối nghịch, nhưng dựa vào kinh thành hoàng đế chỗ dựa, miễn cưỡng còn có thể đem áp lực kháng trụ. Ngoài ra, ngay lúc đó Thanh Châu khí hậu điều kiện cũng so hiện tại tốt hơn nhiều, hoa màu có thể một năm hai thụ, bách tính cho dù khốn cùng một số, nhưng cũng không đến mức chết đói. Xem xét lại hiện tại, Thanh Châu thụ hàn thai ảnh hưởng, hoa màu lớn diện tích thiếu thu, kinh thành hoàng đế lại chỉ lo tại trong thâm cung hưởng thụ, đem hết thể chính vụ toàn bộ giao cho tể tướng cùng lục bộ quan viên. Mà tể tướng cùng lục bộ quan viên hiển nhiên không sẽ quản ở ngoài ngàn dặm Thanh Châu bách tính chết sống, cho nên gặp hai Thanh Châu không chỉ có không có đạt được triều đình cứu trợ thiên hai, ngược lại còn muốn bị triều đình trưng thu thuế nặng. Tại loại này trong triều không người chống đỡ, dưới sự cai trị lại có thai họa tình huống dưới, Trịnh Thanh có thể làm được trình độ này đã là tương đương lợi hại, chí ít Lý Minh Viễn cảm thấy coi như đội chính mình đến, cũng không thể nào so Trịnh Thanh làm tốt hơn rồi. Ngươi có thể làm được dạng này đã so vi sư lợi hại rất nhiều. Lý Minh Viễn nhìn về phía Trịnh Thanh trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, đối chính mình cái này không tính đồ đệ, hắn hiển nhiên là hài lòng. Trịnh Thanh không có cô phụ hắn lúc trước dạy bảo, cũng không có quên chính mình sơ tâm, xưa nay không từng bóc lột qua dưới sự cai trị bách tính nửa phần, ngược lại đem hết khả năng nhường dưới sự cai trị bách tính được sống cuộc sống tốt, đây là Lý Minh Viễn hài lòng nhất địa phương. Lão sư quá khen. Đạt được Lý Minh Viễn khích lệ, Trịnh Thanh giống như đạt được đại nhân khích lệ tiểu hài tử đồng dạng, nét môi nở nụ cười, trên mặt cái kia nụ cười sáng lạ, nhường Trịnh Thu Nhạn đều cảm giác phá lệ lạ lẫm. Tại Trịnh Thu Nhạn trong trí nhớ, phụ thân luôn luôn đều là cái hỉ nộ không lộ người, nhưng hôm nay tại Lý Minh Viễn cái này lão sư trước mặt, phụ thân tựa hồ không che giấu nữa chính mình nội tâm tâm tình. Không lâu sau đó, Một nhóm người đi tới quận thủ phủ, về đến phủ Trịnh Thanh lập tức phân phó quản gia nói, "Quản gia, ngay lập tức đi chuẩn bị yến hội, ta phải thật tốt chiêu đãi lão sư cùng Lý Minh."
"Vâng."
Quản gia lĩnh mệnh rời đi, Trịnh Thanh thì là mang theo Lý Minh Viễn, Lý Kiều, Trịnh Thu Nhạn ba người tới phòng khách ngồi xuống. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Trịnh Thu Nhạn tự mình cho người đang ngồi đều phụng dâng trà nước. "Trịnh huynh, ngươi cái này quận thủ phủ ngược lại là khí phái rất a." Uống một hớp nước trà đạo, Lý Kiều cười trêu chọc nói, "Lý huynh đây là tại điểm ta đây." Trịnh Thanh biết, lão sư hận nhất chính là những cái kia tham ô, hấp thụ mồ hôi nước mắt nhân dân quan viên, bởi vậy hắn giải thích nói, "Lý huynh yên tâm, trong phủ tất cả đồ vật cùng hạ nhân chi tiêu đều là Trịnh thị thương hội buôn bán đoạt được, chính mộ tuyệt đối chưa từng cầm qua dân chúng một chân một tuyến." Như thế thuận tiện. Nghe nói như vậy Lý Minh Viễn cũng là yên tâm lại, nói thật, vừa rồi tiến vào quận thủ phủ thời điểm, hắn còn có chút bận tâm chính mình cái này đệ tử có phải hay không tính tình thay đổi, may ra hiện tại xem ra, Trịnh Thanh cũng không có thay đổi. "Lão sư." Lúc này, Trịnh Thanh mở miệng hỏi, "Những năm này ngài cùng Lý huynh đều đi nơi nào? Từ khi ngài tướng vị bị gạt bỏ về sau, đệ tử không lúc nào không lo lắng an nguy của ngài, chỉ hận không thể bay đến lão sư bên người." "Chúng ta đi địa phương vậy nhưng nhiều lắm." Lý Kiều cười hồi đáp, "Cái này thời gian mấy năm, ta cùng Lý Thúc Cơ hồ đi khắp Cửu Châu tất cả địa phương, phía Nam Cao Châu, phía Bắc Vũ Châu, Lương Châu chúng ta đều có đặt chân." "Vũ Châu?" Trịnh Thu Nhạn bỗng nhiên xen vào nói, "Có thể từng gặp cái kia trưởng thành quân chủ tướng Điền Ngự?" "Tất nhiên là gặp qua." Nói lên Điền Ngự, Lý Minh Viễn không khỏi thở dài, "Những năm này đi khắp Cửu Châu chi địa, lão phu nhìn đến nhiều nhất liền là nhân gian khó khăn, hoàng đế ngu ngốc chỉ biết hưởng thụ, trên triều đình tể tướng cùng lục bộ quan viên một lòng chỉ nghĩ vì gia tộc của mình thu hoạch lợi ích, lại không người quan tâm bách tính chết sống, thiên tai cùng nhân họa, nhường Cửu Châu các nơi dân chúng lầm than, liền ngay cả trưởng thành quân tướng sĩ cũng là mặt có món ăn." Nói đến đây, Lý Minh Viễn tâm tình càng trầm trọng, như cứ thế mãi, một khi phía Bắc Man tộc xâm lấn, hậu quả khó mà lường được a. Trường Thành quân là hạ quốc chống đỡ Man tộc lớn nhất trung kiên lực lượng, liền ngay cả Trường Thành quân tướng sĩ đều bụng ăn không no, Lý Minh Viễn thực sự không dám tưởng tượng, là Man tộc xâm lấn thời điểm, còn có ai có thể ngăn cản Man tộc xâm lấn? Dựa vào quân đội của triều đình sao? Điều này hiển nhiên không thể nào. Thái Bình nhiều năm hạ quốc, quân đội chiến lược sớm đã thẳng tắp trưởng, quan quân liền nông dân quân đều đánh không lại, càng đừng đề cập cùng hung tàn Man tộc binh sĩ tác chiến, lấy bây giờ quan quân ý chí chiến đấu, chỉ sợ đều không cần đợi đến cùng Man tộc chính diện tiếp chiến, quan quân liền trước chính mình sụp đổ. Huống chi, bây giờ triều đình đã không có nhiều quan quân, Tam đại doanh 25 vạn đại quân từ khi bị Lương Châu Dương Tranh sau khi đánh bại, một mực không thể xây lại thành công, nếu không bây giờ Cửu Châu các nơi phản loạn cũng không đến mức càng náo càng lớn. Đến mức các châu châu phủ quân, đại đa số cũng tại cùng các nơi phản loạn nông dân quân làm trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, bây giờ hạ quốc đã xuất hiện không binh có thể dùng cục diện. Những cái kia thế gia đại tộc ngược lại là có chính mình tư binh, nhưng rõ ràng, bọn hắn không thể nào dùng chính mình tư binh trợ giúp triều đình chống đỡ ngoại địch. Cho nên, có thể chống đỡ Man tộc, thật cũng chỉ có Trường Thành quân. Nhưng hôm nay đáng sợ nhất là, triều đình một mực khất nợ Trường Thành quân quân lương, mấy chục vạn Trường Thành quân thường xuyên nghèo rất mồ hôi. Một chi ăn không no quân đội, lại muốn chỉ nhìn bọn họ đi chống đỡ hung hãn nhất ngoại địch, cái này sao mà buồn cười. Thế mà đây chính là hạ quốc chân thật nhất hiện trạng, hoàng đế trầm mê hưởng thụ, trong kinh quan viên chỉ lo ích lợi nhà mình, căn bản không có người quan tâm bách tính chết sống, cũng không có người quan tâm quan ngoại Man tộc lúc nào cũng có thể xuất hiện xâm lấn. Nghĩ đến mình cùng Điền Ngự một phen nói chuyện lâu, nghĩ đến Điền Ngự hướng mình miêu tả những cái kia bởi vì Man tộc xâm lấn mà gặp phải tàn nhẫn hành hạ chết đi hạ quốc con dân, Lý Minh Viễn trong lòng phá lệ trầm trọng. Hắn đã từng cùng Điền Ngự một dạng từng có đồng dạng mộng tưởng, cái kia chính là đợi quốc lực cường đại, một lần hành động giết ra trưởng thành, triệt để ngăn chặn Man tộc uy hiếp. Chỉ tiếc, trời không tội lòng người, hắn cố gắng hơn nửa đời người, vẫn không có thể đem cái này bệnh nguy kịch quốc gia cứu lại. Ngược lại là tại hắn lọt vào gạt bỏ về sau, hạ quốc quốc lực nước sông ngày một rút xuống, hiện ra sụp đổ hình dáng. Trên thực tế, hạ quốc triều đình bây giờ mặc dù trên danh nghĩa còn nắm giữ Cửu Châu chi địa, có thể trừ Kinh Châu, Thanh Châu, Vũ Châu ba châu bên ngoài, cái khác sáu châu sớm đã không thuộc về hạ quốc triều đình quản khống địa vực, mà chính là bị các lộ khởi nghĩa nông dân quân chiếm cứ. Đến mức Thanh Châu cùng Vũ Châu, Thanh Châu vẫn còn tốt một số, triều đình miễn cưỡng còn có thể nơi này thu đến một số thuế má. Mà Vũ Châu cục diện so Thanh Châu càng thêm phức tạp, triều đình tại rất nhiều năm trước liền không cách nào từ nơi đó thu đến thuế. Chương 656, Thế Thiên Hành Đạo, hạ hê lòng người. Chương 656, Thế Thiên Hành Đạo, hạ hê lòng người. Nói cách khác, Hạ đình thực khống chế bản bây giờ chỉ có Kinh Châu cùng Thanh Châu chi địa, chỉ còn lại có hai cái châu địa bản. Lão sư, Trịnh Thanh kinh ngạc hỏi, cái kia Trường Thành quân cục diện không ngờ nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy a. Lý Minh Viễn thở dài một tiếng, nói, sớm tại lão phu đảm nhiệm tể tướng trước đó, triều đình liền thường xuyên khất nợ Trường Thành quân quân lương. Lão phu tiền nhiệm về sau tình huống ngược lại là có chuyển biến tốt, có thể theo lão phu bị gạt bỏ, Trường Thành quân liền lại lần nữa về tới trước đó cục diện, quân lương thường xuyên bị cắt xén, khất nợ, dẫn đến 30 vạn Trường Thành quân bụng ăn không no, binh lính thường xuyên mặt có món ăn. Cái này. Trịnh Thanh cùng Trịnh Thu Nhạn không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái kia trong kinh thành quan viên cùng hoàng đế chẳng lẽ lại đầu óc đều bị hư hay sao? Mà ngay cả Trường Thành quân quân lương đều muốn cắt xén. Phải biết, Trường Thành quân chống đỡ thế nhưng là quan ngoại hung tàn Man tộc a, một khi Man tộc xâm lấn, những cái kia hung tàn Man tộc binh sĩ cũng sẽ không quản bọn họ có phải hay không quý nhân, đồng dạng sẽ đem bọn hắn xuống đến trong nồi làm thành đồ ăn. Hồ đồ, quá hồ đồ rồi. Trịnh Thanh nhịn không được nổi giận nói, cái kia trên triều đình quan to quan nhỏ đơn giản thật quá ngu xuẩn, đại đội Trường Thành quân quân lương đều muốn cắt xén. Bọn hắn chẳng lẽ không biết man tộc một khi xâm nhập Cửu Châu, đem sẽ tạo thành sinh linh đồ thán sao? Nghe được lời nói này, Trịnh Thu Nhạn nhịn không được hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại phủ thành bên ngoài bãi tha ma nhìn đến cái kia vô số cỗ thi thể, man nhân đối đãi hạ nhân từ trước đến nay tàn nhẫn, nếu thật nhường man tộc xâm nhập Cửu Châu, Trịnh Thu Nhạn cũng không dám nghĩ, sinh hoạt tại Cửu Châu hạ dân thương vong đều sẽ đến cỡ nào thảm trọng. Bọn hắn đương nhiên biết. Lý Minh Viễn khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ, bất quá bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn chỉ để ý ích lợi của mình. Theo Điền Ngự nói, kinh thành liền có không ít đại tộc tại trong âm thầm cùng man tộc tiến hành giao dịch, thu lợi có thể nói 10 phần không ít, có lẽ cũng chính bởi vì cùng man tộc có giao dịch, bọn hắn mới không lo lắng man tộc xâm nhập Cửu Châu sự tình a. Mọi người trầm mặc, hạ quốc pháp luật quy định, cùng man tộc giao dịch chính là trọng tội, thế mà trong kinh đại tộc lại đem pháp luật coi là trò đùa, bí mật cùng man tộc giao dịch phất to. Cái này hạ quốc triều đình, thật sự là đã nát đến cực hạn, cũng khó trách Cửu Châu các nơi hiện tại nhiều như vậy phản loạn. Được rồi, không nói cái này, nói cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Nhìn thấy trong phòng khách không khí có chút nặng nề, Lý Minh Viễn tức thời bỏ qua cái đề tài này, trường thành quân cục diện căn bản không phải đang ngồi những này người có thể giải quyết, 30 vạn đại quân ăn uống chi phí, trừ triều đình bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nhất phương thế lực có thể duy trì, chuyện này liền để cho Điền Ngự đau đầu đi thôi. Ta trước đó tại Lương Châu thời điểm nghe nói Thanh Châu ra chuyện lớn, ngươi người tại Thanh Châu, hẳn là cũng từng có hiểu biết. Lý Minh Viễn nói sang chuyện khác. Lão sư nói thế nhưng là Thanh Vương sự tình. Đúng vậy. Lý Minh Viễn gật đầu, hắn chỗ lấy theo Lương Châu đổi tới Thanh Châu. Rất khó nói không có bởi vì Thanh Vương chuyện này nguyên nhân, hắn rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng là bực nào thiếu niên anh hùng mới có thể làm ra chém giết ác vương chuyện như thế tới. Việc này ta đích xác biết được. Chính Thanh không chút nghỉ ngợi nói, không chỉ có biết được, thậm chí tiểu nữ cũng là người trong cuộc một trong. Ồ, Lý Minh Viễn, Lý Kiều hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trịnh Thu Nhạn, tựa hồ có chút khó mà tin được Trịnh Thu Nhạn một giới nữ tử lại tham dự tiến vào loại kia đại sự bên trong. Trịnh Thu Nhạn, ngươi tự mình tham dự giết chết Thanh Vương sự tình. Lý Kiều nhịn không được tò mò hỏi, Thanh Vương là bực nào thân phận? Tiên hoàng nhi tử, đương kim hoàng đế thân đệ đệ, cái này các thân phận tôn sùng nhân vật, chán ghét hắn người nhiều vô số kể, nhưng chân chính dám giết hắn người, lác đác không có mấy. Chỉ vì giết Thanh Vương, cần phải chịu là toàn bộ hạ quốc hoàng thất nộ hỏa. Ta chỉ là người đứng xem. Trịnh Thu Nhạn nhìn thoáng qua Trịnh Thanh, nhìn thấy Trịnh Thanh sau khi gật đầu, rồi mới lên tiếng, chân chính giết chết Thanh Vương, là tên cứ gọi Trần Đạo thiếu niên. Trần Đạo. Lý Minh Viễn đọc lên cái tên này, bởi vì Trần Đạo giết chết Thanh Vương thời điểm cũng không có bại lộ thân phận quan hệ, cho nên đây là Lý Minh Viễn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tiểu Nhạn tựa hồ cùng cái kia Trần Đạo có chút quen biết. Lý Minh Viễn như có điều suy nghĩ hỏi, không chỉ Tiểu Nhạn cùng hắn quen biết, ta cùng Trần Đạo cũng là có chút quen thuộc. Chính Thanh đoạt trả lời trước nói, cái kia Trần Đạo chính là cùng Trịnh Thị Thương Hội trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn, cho nên ta Trịnh gia cùng hắn có chút quen thuộc. Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều trừng to mắt nhìn về phía Chính Thanh, bọn hắn đã đoán vô số Trần Đạo thân phận, duy chỉ có không nghĩ tới, cái kia giết chết Thanh Vương Trần Đạo, đúng là Trịnh Thanh người quen. Ngươi ngược lại là lớn mật. Lý Minh Viễn bỗng nhiên nở nụ cười, việc này một khi nhường triều đình biết được, chỉ sợ ngươi cái này quận thủ vị trí liền ngồi không nổi nữa. Ta cũng không nghĩ tới cái kia Trần Tiểu Hữu càng như thế xúc động. Chính Thanh cười khổ lắc đầu, lúc trước biết Trần Đạo giết chết Thanh Vương thời điểm, khiếp sợ của hắn không có chút nào so Lý Minh Viễn nhỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Đạo vậy mà như thế to gan lớn mật, liền triều đình thân vương cũng dám giết, càng quan trọng hơn là, nữ nhi của mình liền ở bên cạnh buổi tiếp, lại cũng không có ngăn cản Trần Đạo. May ra Trần Đạo không có bại lộ thân phận của mình, nếu không triều đình chỉ sợ sớm đã phái người trước tới bắt Trần Đạo, liền mang theo hắn cái này cùng Trần Đạo có dính dớp quan thủ, chỉ sợ cũng khó thoát chịu tội. Xúc động là chuyện tốt ta. Lý Kiều cười vỗ tay nói, Thanh Vương loại kia ác vương, người người có thể chu diện, Trần Đạo đem giết, chính là thế thiên hành đạo, hả hê lòng người. Nghe nói như vậy Lý Minh Viễn lườm Lý Kiều một chút, cũng không có phủ nhận Lý Kiều thuyết pháp, trên thực tế, hắn làm sao không căm ghét Thanh Vương. Làm vừa nghe thấy Thanh Vương bị giết tin tức thời điểm, hắn Lý Minh Viễn hưng phấn một điểm không so Lý Kiều thiếu, thậm chí còn hơn. Dù sao, ban đầu ở kinh thành đảm nhiệm tể tướng thời điểm, hắn đối Thanh Vương bất mãn liền đã không nhỏ. Cái kia Trần Đạo cùng Thanh Vương ở giữa có thể có cừu hận. Lý Minh Viễn tò mò hỏi, không có. Chính Thanh cùng Trịnh Thu Nhạn cùng nhau lắc đầu. Tại Trần Đạo giết chết Thanh Vương trước đó, Trần Đạo liền Thanh Vương đều chưa thấy qua, ở đâu ra cửu hận? Vậy hắn vì sao muốn bước lên thiên hạ to lớn buộc trực giết chết Thanh Vương? Lý Minh Viễn khó hiểu nói, một cái cùng Thanh Vương không oán không cửu người, vì sao muốn bước lên bị triều đình truy nã, bị hoàng thất truy sát mạo hiểm đi giết chết Thanh Vương? Việc này nói đến phức tạp, vẫn là để tiểu nữ nói với các ngươi a. Chính Thanh nhìn về phía Trịnh Thu Nhạn, Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu cũng là đồng loạt đem ánh mắt rơi tại nhiều trên thân thể người. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Trịnh Thu Nhạn ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói ra, Trần Đạo chỗ lấy muốn chiếu thử nghiệp vương, nguyên nhân muốn theo một cái bình dân nhà nói lên. Theo Trịnh Thu Nhạn đem sự tình tiền căn hậu quả chậm rãi nói ra, Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều hai người trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngươi nói là, Trần Đạo chỗ lấy muốn chiếu thử nghiệp vương, chỉ là bởi vì cái kia tên gọi là Lữ Tiểu Vũ bình dân nữ tử bị Thanh Vương hại chết. Lý Kiều mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin mà hỏi. Chương 657, sự công bằng chương 657, sự công bằng. Lý Kiều mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hạ quốc cũng không có người người bình đẳng tư tưởng, tại loại này phong kiến quốc độ, quý tộc mệnh xa xa so bình dân mệnh càng thêm đáng tiền, chớ nói chi là Thanh Vương dạng này vương gia. Nói không khoa trương, cho dù là mấy vạn đầu bình dân mệnh, cũng còn kém rất rất xa phía trên Thanh Vương cánh mạng chân quý. Mà Trịnh Thu Nhạn lại nói cho hắn biết, Trần Đạo chỗ muốn chiếu thử nghiệp vương, chỉ là bởi vì Thanh Vương hại chết từng người gọi Lữ Tiểu Vũ bình dân nữ tử. đây quả thực đổi mới Lý Kiều tam quan. So sánh với Lý Kiều, Lý Minh Viễn chấn kinh trình độ không chút nào kém cỏi hơn hắn, chỉ bất quá Lý Minh Viễn càng nhiều quan tâm điểm lại đặt ở Thanh Vương Sở Tác Sở Vi phía trên. Lấy bình dân nữ tử phục thị man tộc, đồng thời tùy ý bọn hắn bị man tộc giết hại đến chết, Hạ Nguyên Doanh quả thật không bằng heo chó. Lý Minh Viễn sắc mặt khó coi nổi giận mắng, ở kinh thành thời điểm, hắn đối Hạ Nguyên Doanh việc các liền đã tương đương bất mãn, đã từng nhiều lần dâng thư tiên đế, khẩn cầu tiên đế nghiêm trị Thanh Vương. Chỉ tiếc, tiên đế mặc dù miễn cưỡng tính toán cái Minh Quân, nhưng tương tự có thân thân lẫn nhau ẩn tư tưởng, nhường hắn đi nghiêm trị chính mình thân sinh cốt nhục hiển nhiên không thể nào, đại đa số thời điểm chỉ là trên miệng răn dạy một phen. Bất quá bởi vì Lý Minh Viễn nhiều lần tội, Hạ Nguyên Doanh ngược lại là thu liễm rất nhiều, chỉ là Lý Minh Viễn tuyệt đối không nghĩ đến, rời đi kinh thành về sau, Hạ Nguyên Doanh không chỉ có trạng thái cố định nảy mầm, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm, làm đến toàn bộ Thanh Châu bách tính khổ không thể tả. Đúng vậy a, cái kia Thanh Vương coi là thật cùng xuất sinh không khác. Chính Thu Nhạn hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại bãi Tha Ma một màn kia màn, trong mắt lóe lên bi ai chi sắc. Làm một cái nữ tính, nàng Lữ Tiểu Vũ đám người gặp phải càng thêm có thể cảm động lây, bị man nhân lăng đục, mà hậu thân trên huyết đục bị man nhân thôn vệ, bực này gặp phải, đủ để gọi bất luận cái gì nữ tính cảm thấy trái tim băng giá. Có thể cái này chính là cái này thế giới bình dân bách tính hiện trạng, đối mặt quyền quý, bọn hắn không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho quyền quý ức hiếp. Nếu không phải có Trần Đạo cái này xúc động người, Lữ Tiểu Vũ cùng bãi Tha Ma những cái kia tùy ý giã cầu gặm ăn thi thể, chỉ sợ liền đoan đều không chỗ có thể dối. Cái này Trần Đạo ngược lại là cái thẳng thắn người. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Lý Tiểu trong mắt lóe lên một tia khâm phục, người tập võ lúc có khí thế hùng dũng máu lửa, có thể trước mặt đối quyền quý thời điểm, có thể phấn mà rút kiếm lại là lắc đắc không có mấy. Trần Đạo là Lý Tiểu thấy qua số ít dám hướng quyền quý rút kiếm người. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Trần Đạo rút kiếm nguyên nhân, vì bình dân sự công bằng, giận mà bạn kiếm chạm giết ác vương, chuyện như thế dấu vết, đủ để gọi mỗi một cái lòng mang chính nghĩa người cảm thấy bội phục. Đúng vậy a. Chính Thu Nhạn gật đầu, trong đầu lóe qua Trần Đạo khuôn mặt, khoe miệng không tự chủ câu lên một vệt nụ cười, Trần công tử là ta đã thấy coi trọng nhất bách tính người. Nghe ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn gặp cái này Trần Đạo. Lý Minh Viễn vừa cười vừa nói, người quen biết hắn đều biết, hắn là một cái đối bách tính mười phần yêu quý người, làm quan cả đời không cầu tên, không cầu tài, chỉ cầu bách tính có thể qua được đỡ một ít. Cho nên lúc nghe Trần Đạo sự tích về sau, hắn không khỏi đối Trần Đạo sinh ra một chút hảo cảm. Sẽ có cơ hội. Chính Thanh đang muốn nói cái gì, quản gia lại là đi đến, không lưng báo cáo, gia chủ, dạ tiệc đã chuẩn bị tốt. Ta đã biết. Chính Thanh khoát tay ra hiệu quản gia trước tiên rời đi, chợt đối Lý Minh Viễn nói, lão sư, chúng ta ăn cơm trước đi. Đi. Lý Minh Viễn gật đầu. Sau đó, một nhóm bốn người đứng dậy rời đi phòng khách, đi tới cách đó không xa phòng ăn. Chính gia chuẩn bị dạ tiệc cũng không xa hoa lãng phí, chỉ ít sơn hào hải vị là không có, bất quá thịt lại là không thiếu. Da cháy đỏ, màu sắc trong suốt thịt bị nướng, hầm hương khí bốn phía canh gà, trứng gà canh, xào rau quả. Cái kia từng đạo mê người món ăn mặn, nhường Lý Kiều cái này lâu dài không kịp ăn thịt võ giả không kiểm hãm được điên cuồng nuốt nước miếng. Ta liền biết tới chỉnh huynh nơi này có thể ăn trên đồ tốt. Lý Kiều rất là hài lòng nói, đối với hắn dạng này cao phẩm võ giả mà nói, muốn ăn thịt dĩ nhiên không phải việc khó gì. Bất quá bởi vì theo Lý Minh Viễn, lại Lý Minh Viễn từ trước đến nay tiết kiệm quan hệ, Lý Kiều có thể ăn được thịt số lần lác đác không có mấy, cho nên mới sẽ đối trên bàn thịt như thế thèm nhỏ dãi. Lý Minh cùng lão sư thật vất vả tới một chuyến, ta tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi. Chính Thanh thay Lý Minh Viễn kéo ra cái ghế, lão sư, ngồi. Nghe vậy, Lý Minh Viễn ngồi xuống, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn về sau, hài lòng gật một cái. Hắn từ trước đến nay phản đối phô trương lãng phí, Chính Thanh cũng biết thói quen của hắn, bởi vậy cũng không có chuẩn bị một số xa hoa lãng phí đồ ăn, thức ăn trên bàn đều là dùng trên thị trường thường gặp gà bị làm. Một lát sau, bốn người toàn bộ ngồi xuống. Chính Thanh tự mình động thủ cho Lý Minh Viễn tới thêm một bát nữa canh gà, một bên đưa cho Lý Minh Viễn, vừa nói, lão sư, nếm thử cái này Hoàng Vũ Kê hầm canh gà. Cái này Hoàng Vũ Kê chất thịt mềm non, dùng để nấu canh nhất là bổ dưỡng. Hoàng Vũ Kê? Lý Minh Viễn có chút kinh ngạc hỏi, cái này Hoàng Vũ Kê ra sao gà loại? Lão sư có chỗ không biết, cái này Hoàng Vũ Kê chính là ta Thái Thương quận đặc sản một trong. Chính Thanh vì đó giải thích nói, này gà sinh trưởng cực nhanh, lại cái đầu cực lớn, cho nên nó giá cả tương đối cũng khá rẻ, chính là Thái Thương quận dân chúng tầm thường khẽ cắn môi cũng có thể mua lấy một cái Hoàng Vũ Kê ăn. Sinh trưởng cực nhanh, cái đầu còn lớn hơn. Lý Minh Viễn nhất thời giật mình, là một cái mười phần quan tâm dân sinh người, hắn tự nhiên sẽ hiểu Hoàng Vũ Kê hai cái này ưu điểm lợi hại đến mức nào. Sinh trưởng cực nhanh, cái đầu còn lớn hơn, mang ý nghĩa thời gian giống nhau, Hoàng Vũ Kê có thể sinh trưởng ra càng nhiều thịt, nếu là từng nhà đều dưỡng Hoàng Vũ Kê lời nói, cái kia Thái Thương quận chẳng phải là liền không thiếu một thịt. Trừ Hoàng Vũ Kê bên ngoài, cái này Bạch Vũ Vịt cũng là Thái Thương quận đặc sản. Chính Thanh lại chỉ hướng trên bàn thịt vịt nướng, nói ra, Bạch Vũ Vịt ưu điểm cùng Hoàng Vũ Kê một dạng, cái đầu lớn, sinh trưởng tốc độ nhanh, giá cả ấn cân đến coi là so Hoàng Vũ Kê còn muốn tiện nghi một số. Nghe vậy, Lý Minh Viễn không tự chủ được nhìn về phía trên bàn còn chưa mở ra thịt vịt nướng, phát hiện cái này thịt vịt nướng cái đầu hoàn toàn chính xác so thường gặp vịt phải lớn hơn một vòng, bỏ đi lông vũ nướng thành thục về sau, ước chừng còn có cái 5-6 cân trọng lượng. Cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt đều là từ đâu mà đến? Lý Minh Viễn nhịn không được tò mò hỏi, nếu là Cửu Châu bách tính toàn bộ đều nuôi tới cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, cái kia Cửu Châu chẳng phải là cũng không tiếp tục thiếu thịt. Lão sư, ngài có chút chắc hẳn phải như vậy. Chính Thanh lắc đầu nói, lão sư ngài cảm thấy cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt bồi dưỡng phương pháp nếu thật truyền bá ra, thật có thể nhường dân chúng đạt được lợi ích thực tế sao? thật có thể ăn được thì sao? Nghe nói như vậy, Lý Minh Viễn không khỏi rơi vào trầm mặc. Bây giờ các châu bách tính bụng ăn không no, lương thực đều không đủ ăn, chớ nói chi là ăn thịt. Cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt cố nhiên ưu điểm nhiều hơn, có thể truyền bá ra về sau, đạt được lợi ích tuyệt đối không phải là dân chúng tầm thường, mà chính là thế gia đại tộc. Chương 658, trận mắt hốc mồm. Chương 658, trận mắt hốc mồm. Bởi vì tại bây giờ khắp nơi trên đất chiến tranh Cửu Châu, chỉ có thế gia đại tộc mới có lương thực dư đi đút dưỡng gà vịt, phổ thông người dân căn bản không thể nào dưỡng nổi. Huống chi, thế gia đại tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp nghĩ Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt lũ đoạn, như vậy bọn hắn liền lại nhiều một hạng cướp đoạt bách tính tài phú phương thức. Ngươi nói đúng. Lý Minh Viễn bất đắc dĩ lắc đầu nói, như cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt bồi dưỡng phương pháp truyền ra ngoài, đối với dân chúng tầm thường mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Đến mức cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt xuất xứ. Trịnh Thanh còn nói thêm, chính là vừa rồi chúng ta nói tới Trần Đạo chỗ Trần Gia Thôn. Là hắn. Lý Minh Viễn hai người có chút ngoài ý muốn, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, cái kia Trần Đạo hẳn là một cái võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ liền nắm giữ chém giết sanh vương thực lực, vậy mà lúc này nghe Trịnh Thanh nói, cái kia Trần Đạo tựa hồ cũng không chỉ là võ đạo thiên tài đơn giản như vậy. Đúng vậy. Trịnh Thanh sắc thực gật đầu, cái kia Trần Tiểu Hữu quả thực là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, không chỉ có võ đạo thiên phú cực cao, càng có gan hơn chủng thần diệu thủ đoạn, bồi dưỡng được đại lượng thật không thể tin gà loại, như Hoàng Vũ Kê, Bạch Vũ Vịt chỉ là cái kia Trần Gia Thôn sản xuất bình thường nhất gà loại, trừ Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt bên ngoài, Trần Gia Thôn còn có như là Huyết Vũ Kê, Sinh Huyết Kê. Theo Trịnh Thanh đem Trần Gia Thôn chỗ kỳ diệu chậm rãi nói đến, Lý Minh Viễn hai người ánh mắt cũng là càng trừng càng lớn, sinh trưởng cực nhanh, da thịt rất nhiều Hoàng Vũ Kê, Bạch Vũ Vịt, có thể trợ võ giả tu luyện lại hiệu quả hơn xa dược thảo Huyết Vũ Kê, Sinh Huyết Kê. Đây hết thảy, tất cả không có ngoại lệ tại triển hiện Trần Gia Thôn thần kỳ. Cái này Trần Gia Thôn coi là thật thần dị. Lý Minh Viễn không kiềm hãm được cảm khái nói, trong lòng đối Trần Gia Thôn sinh ra vô hạn lòng hiếu kỳ, nhất là đang nghe Trịnh Thanh nói Trần Gia Thôn người người có cơm ăn, không người không giữ ấm thời điểm, trong lòng của hắn đối Trần Gia Thôn hiếu kỳ đạt đến cường thịnh. Sát thực thần dị. Trịnh Thanh gật đầu, cho đến ngày nay hắn cũng không biết Trần Gia Thôn những này thần kỳ gà vịt là từ đâu mà đến, có điều hắn cũng không có truy đến cùng ý tứ, hắn thấy, chỉ cần cùng Trần Gia Thôn làm ăn có thể kiếm tiền là được, đến mức Trần Gia Thôn bí mật. Trên đời này người có bí mật có nhiều lắm, không cần thiết truy vấn mà mượn. Lão sư, mau nếm thử canh gà đi, miễn cho đợi chút nữa lạnh. Nhìn thấy Lý Minh Viễn chậm chạp bất động đũa, Trịnh Thanh nói ra. Đi. Lý Minh Viễn bưng lên bắt nhấp một miếng canh gà, sau một khắc, mặt mày của hắn chính là giãn ra, canh gà bên trong ẩn chứa phong phú dầu mỡ, nhường Lý Minh Viễn cái này lâu dài ít suốt người cảm giác phá lệ mỹ vị. Hắn nhịn không được tiếp tục uống mấy ngụm, gật đầu cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, cái này canh gà hoàn toàn chính xác mỹ vị. Lão sư ưa thích thuật điện. Trịnh Thanh vừa cười vừa nói. Ít suốt, có cái gì tốt uống? Lý Kiều lại là lắc đầu, trực tiếp vào tay. Chỉ thấy hắn trực tiếp đưa tay đem trên bàn thịt vịt nướng chuyển qua trước người mình, chật trực tiếp kéo xuống một đầu vịt chân. Phốc phốc. Vịt chân theo vịt trên thân cắt ra, chỗ đứt xuất hiện đại lượng dầu mỡ, nhường Lý Kiều ánh mắt sáng lên. Cái này vịt thật là đầy đủ mập. Lý Kiều cắn xuống một thanh vịt thịt đùi, trên mặt hiện lên hưởng thụ biểu lộ. Vịt vốn nhiều dầu, Bạch Vũ vịt so tầm thường vịt nhà dầu mỡ còn muốn phong phú hơn một số, đi qua đầu bếp tỉ mỉ nướng về sau, dầu mỡ không chút nào ngấy, ngược lại mang theo một cỗ đặc biệt thanh hương, nhường Lý Kiều mười phần ưa thích. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, Lý Kiều liền đem một cái vịt chân tiêu diệt sạch sẽ, ngay sau đó, cái thứ hai vịt chân hắn cũng chưa thả qua, trực tiếp kéo xuống, ăn đầy miệng chảy mỡ. Một bên ăn còn một bên mơ hồ không rõ bình luận, cái này Bạch Vũ vịt hoàn toàn chính xác so tầm thường vịt nhà ăn ngon nhiều, rất thơm. Lý Minh ưa thích liền tốt. Gặp được lao sư cùng hảo hữu đều hết sức hài lòng, Trịnh Thanh không khỏi nở nụ cười. Lý Kiều lại là hoàn mỹ cùng Trịnh Thanh nhiều lời, ăn hết hai cái vịt chân sau càng chưa hết hứng, lại đem cả con vịt bắt lại điên cuồng gặm, chưa từng chút nào cố kỵ hình tượng. Đối với cái này, Lý Minh Viễn cũng không nói gì. Hắn tuy là cái người đọc sách, nhưng cũng không giống như cái khác người đọc sách đồng dạng bảo thủ, cái gì ăn không nói chuyện, ngủ không lên tiếng, tại hắn cái này cũng không dễ dùng, càng sẽ không yêu cầu tướng ăn những này có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Ngược lại là một bên Trịnh Thu Nhạn tướng ăn liền bắn nhã rất nhiều, chậm rãi ăn đồ vật Trịnh Thu Nhạn, cùng thô lỗ Lý Kiều tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Rất nhanh, nguyên toàn bộ thịt vịt nướng liền bị Lý Kiều ăn sạch sẽ, hắn lại cầm lấy đũa nhấm nháp cái khác đồ ăn. "Trịnh Minh, đây cũng là Hoàng Vũ Kê sao?" Lý Kiều dùng đũa chỉ trên bàn hầm gà hỏi. "Không tệ, ta nếm nếm." Lý Kiều kẹp lên một khối Hoàng Vũ Kê thịt đưa vào trong miệng. Chính ra cũng không thiếu hương liệu, càng không thiếu đồ gia vị, cho nên hầm đi ra mùi thịt gà vị mười phần, trừ thịt gà bản thân vị đạo bên ngoài, còn có đến từ hương liệu, nước tương các loại đồ gia vị vị đạo, nhiều loại vị đạo tại Chính ra đầu bếp chủ nghệ phía dưới hoàn mỹ hòa làm một thể, nhường Lý Kiều gọi thẳng hài lòng. "Không tệ, không tệ. Chính huynh nhà ngươi đầu bếp kỹ nghệ coi như không tệ." Lý Kiều gió cuốn mây tan lóa mắt lấy trên bàn món ăn mặn, không đến một khắc đồng hồ, trên bàn món ăn mặn chính là bị hắn một người ăn 7-8 phần, mà lúc này đây, Lý Minh Viễn mới uống xong một bát canh gà. Nhìn qua bừa bộn mặt bàn, Lý Minh Viễn nhịn không được nói, "Lý Kiều, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao?" "Lý thúc, cái này không thể trách ta a." Lý Kiều kêu oan nói, "Ta theo ngươi đi khắp Cửu Châu, một năm nửa năm không kịp ăn một thanh thịt, bây giờ thật vất vả có thịt ăn, liền nhịn không được ăn nhiều một chút." "Ha ha." Chính Thanh ở bên cười ha hả, nói ra, "Lý huynh muốn ăn liền ăn nhiều một chút, trong nhà khác không có, thịt bao no." "Vẫn là Trịnh huynh hào phóng, không giống Lý thúc như vậy keo kiệt, liền thịt đều không nỡ cho ta ăn." Lý Kiều cũng biết, Lý Minh Viễn cũng không phải là thật để ý hắn ăn được nhiều, cho nên hắn không có chút nào thu liễm ý tứ, lại lần nữa động đũa đem trên bàn thịt tan hết tất cả, cái kia lượng cơm ăn. Nhìn đến Trịnh Thu Nhạn trợn mắt hốt mồm. May ra Trịnh gia sung túc, không hề thiếu đồ ăn, rất nhanh, tại Trịnh Thanh phân phó dưới, mới thức ăn một lần nữa đã bưng lên. Mà lúc này đây, ăn lửng dạ Lý Kiều tướng ăn cũng biến thành dễ nhìn rất nhiều, hắn hãm lại tốc độ, một bên nhấm nháp Trịnh gia đầu bếp tay nghề, một bên bình luận, "Trịnh huynh, ngươi nói không sai, cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ vị hoàn toàn chính xác so tầm thường gà vịt vị đạo tốt hơn nhiều, tầm thường gà vịt chất thịt khô cằn, kém xa cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ vịt đồng dạng chất thịt mềm non, dầu mỡ cũng càng phong phú. Thể lực tiêu hao lớn người thường thường ưa thích trọng dầu trọng muối đồ ăn, Lý Kiều tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên dầu mỡ càng thêm phong phú Hoàng Vũ Kê, Bạch Vũ vịt mười phần phù hợp khẩu vị của hắn. Có này gà vịt, Thái Thương quận bách tính thời gian chắc hẳn có thể khá hơn một chút." Lý Minh Viễn cũng là gật đầu nói. Đối với hạ quốc dân chúng bình thường mà nói, dầu mỡ là mười phần khan hiếm đồ vật, đúng lúc cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ vịt dầu mỡ phong phú, có thể để cho dân chúng trong bụng chất béo nhiều một ít. Chương 659, sản lượng mỗi mẫu 800 chấn động. Chương 659, sản lượng mỗi mẫu 800 chấn động. Dạ tiệc sau khi kết thúc, Chính Thanh nhường quản gia vì Lý Minh Viễn hai người an bài phòng khách, để cho hai người tạm thời trong phủ ở lại. Đến mức hai người khi nào rời đi, chuyến lần sau sẽ đi nơi nào, Chính Thanh không hỏi, Lý Minh Viễn cũng chưa nói cho hắn biết. Bất quá nhìn Lý Minh Viễn ý tứ, hắn hẳn là sẽ tại Thanh Châu dừng lại một đoạn thời gian rất dài, đây đối với Trịnh Thanh mà nói tự nhiên là một kiện vui tay vui mắt sự tình. Hôm sau, nghỉ ngơi một đêm, tiêu trừ tàu xe mệt mỏi Lý Minh Viễn hai người khi tỉnh lại Trịnh Thanh đã tiến về quận nha làm việc, cho nên phụ trách chiêu đãi Lý Minh Viễn hai người chính là Trịnh Thu Nhạn. Kẹt. Phòng khách cửa lớn mở ra, đứng tại Lý Minh Viễn bọn họ ngoài cửa chờ Trịnh Thu Nhạn lập tức hành lễ, sau đó nói: "Sư tổ, phụ thân để cho ta tới chiêu đãi ngài hai người." "Không cần khách khí như thế, về sau xưng hô ta Lý lão là được." Lý Minh Viễn vừa cười vừa nói: "Ngươi liền dẫn ta cùng Lý Kiều hai người trong thành đi một chút đi." "Được rồi Lý lão." Sau đó, Trịnh Thu Nhạn dẫn Lý Minh Viễn hai người ra trịnh phủ, trong thành bốn phía đi lại. Đi tại trên đường, Lý Minh Viễn nhìn qua lui tới bách tính, hài lòng gật đầu nói: "Tiểu Trịnh hoàn toàn chính xác đem cái này Thái Thương quận quản lý không sai. Luận đến phồn hoa, sung túc trình độ, Thái Thương quận thành đương nhiên là xa kém xa kinh thành, có thể so sánh Lý Minh Viễn trước đó chỗ Lương Châu, Thái Thương quận thành bách tính không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Tại Lương Châu thời điểm, Lý Minh Viễn nhìn thấy nhiều nhất cũng là xanh sao vàng gọt bách tính, mà tại cái này Thái Thương quận trong thành, xanh sao vàng gọt bách tính mặc dù cũng có, nhưng chung quy tỷ lệ ít hơn nhiều. Ngoài ra, bên người đi qua bách tính trên mặt thường thường trên mặt nụ cười, hiển nhiên đối với mình bây giờ sinh hoạt trạng thái rất là hài lòng. Lý lão, đây cũng là ta Trịnh gia Trịnh Bảo lâu." Lúc này, Trịnh Thu Nhạn lên tiếng nhắc nhở Lý Minh Viễn một tiếng, nguyên lai chẳng biết lúc nào, nàng đã mang theo Lý Minh Viễn hai người tới quận thành Trịnh Bảo lâu. Nghe được thanh âm, Lý Minh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chiếm diện tích cực lớn, tổng cộng có 3 tầng Trịnh Bảo lâu xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong. Trịnh Bảo lâu vị trí chính là quận thành khu vực phồn hoa nhất, bởi vì mà ở trong đó rất nhiều người, đại lượng khách nhân ở bên trong Trịnh Bảo lâu ra ra vào vào, cho người ta một loại đông như chảy hội cảm giác. Nghe nói bên trong Trịnh Bảo lâu cái này không thiếu cái lạ, không biết nhưng có việc này. Lý Minh Viễn một mặt tò mò hỏi, Trịnh Bảo lâu danh tiếng, cho dù là tại Lương Châu hắn cũng có chỗ nghe thấy. Theo lời đồn đãi, Trịnh Bảo lâu có thể xưng không thiếu cái lạ, mua bán đồ vật phong phú toàn diện, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có Trịnh Bảo lâu không bán đồ vật. Không thiếu cái lạ lại là có chút khoa trương. Trịnh Thu Nhạn hồi đáp, bất quá Trịnh Bảo lâu mua bán hàng hóa chủng loại sắc thực phong phú, Lý lão không ngại bảo xem. Cũng tốt. Sau đó, một nhóm 3 người tiến nhập bên trong Trịnh Bảo lâu bộ. Tiến vào Trịnh Bảo lâu, một trận huyên náo thanh âm đập vào mặt, đã thấy trong lâu chỉnh chỉnh tề tề trưng bày đại lượng kệ hàng trên các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, đại lượng khách nhân ngay tại kệ hàng bên cạnh chọn lựa lựa, chọn mình muốn hàng hóa. Cũng có khách lôi kéo Trịnh Bảo lâu tiểu nhị ngay tại tư vấn giá cả. Mà những khách nhân này cũng không phải toàn bộ đều là người giàu có, bọn hắn có người mặc áo đay, có người mặc tơ lụa, muôn hình muôn vẻ người tại lầu một hội tụ, tạo thành một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Nhìn qua lấp đầy chợ búa khí tức một màn, Lý Minh Viễn không khỏi gật một cái này Trịnh Bảo lâu không chỉ có bán lợi nhuận tương đối cao dự tài, kỳ chân dị bảo, còn bán dân chúng tầm thường cần thiết gạo mì tạp hóa loại hình đồ vật, ngược lại là rất khó được. Ngoài ra, Lý Minh Viễn còn chú ý tới, kệ hàng trên trưng bày lương giới hết giá khá là tiện nghi, tuy nói so ra kém Thái Bình mùa màng thời điểm, nhưng cũng so Lương Châu bên kia lương thực giá cả muốn thấp rất nhiều. "Tiểu Nhạn." Lý Minh Viễn không khỏi quay đầu hỏi Trịnh Thu Nhạn nói, "Cái này Thanh Châu lương thực vì sao như thế tiện nghi?" Lý Minh Viễn tại Lương Châu thời điểm, Lương Châu lương thực giá cả, lấy trắng mặt làm thí dụ, một cân mặt trắng giá cả ước chừng tại 15 văn tiền tả hữu, mà lúc này bên trong Trịnh Bảo lâu mặt trắng giá cả lại chỉ cần 10 đồng tiền một cân, so Lương Châu chọn vẹn tiện nghi 5 văn tiền. Bởi vì gần nhất Thái Thương quận hoa màu thu hoạch không tệ. Trịnh Thu Nhạn cười giải thích nói, lần này thu hoạch bội thu, Thái Thương quận 3 cái huyện đều nên đón bội thu, cho nên lương giới cũng ngã xuống một số. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn giật mình, ngay sau đó hắn liền nghĩ tới vào thành thời điểm ở ngoài thành nông điền trên nhìn đến cảnh tượng, không khỏi cau mày nói, ta hôm qua vào thành thời điểm tựa hồ nhìn đến ngoài thành nông điền có vừa gieo xuống lúa mạch, bây giờ hàn thai ảnh hưởng còn chưa rút đi, cái này lúa mạch có thể trưởng thành sao? Bình thường lúa mạch tự nhiên dài không thành, bất quá ngoài thành nông điền trồng chính là một loại đặc thù lúa mạch. Trịnh Thu Nhạn giải thích nói, đó là Trần Gia thôn theo Thương Mang Sơn bên trong thu hoạch giống lúa, tên là băng lúa mì, nghe nói không chỉ có thể tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh trưởng, sản lượng mỗi mẫu càng là khá cao, một mẫu đất có thể sinh ngàn cân trở lên. Ngàn cân? Lý Minh Viễn trừng lớn hai mắt, hắn cũng không phải loại kia không thông việc nhà nông hồ đồ quan, trên thực tế, Lý Minh Viễn đối việc nhà nông hiểu rõ không chút nào kém cỏi hơn đồng dạng lao nông dân. Cũng chính bởi vì hiểu rõ việc nhà nông, hắn còn biết 1000 cân sản lượng mỗi mô đến cỡ nào thật không thể tin. Tại Hạ Quốc, lúa mì sản lượng mỗi mô 300 cân đều coi là sản lượng cao, mà 1000 cân sản lượng mỗi mô lúa mì. Lý Minh Viễn đơn giản chưa từng nghe thấy, thậm chí hoài nghi Trịnh Thu Nhạn có phải hay không đang nói đùa hắn. Trịnh Điện Nữ, ngươi sợ không phải đang trêu chọc chúng ta vui vẻ? Lý Tiểu cũng là trừng to mắt nói, trên đời này nào có sản lượng mỗi mẫu ngàn cân lúa mạch. Ta biết cái này có chút khó mà tin được, nhưng cái này lúa mạch là chân thật tồn tại. Trịnh Thu Nhạn thần sắc nói nghiêm túc, sớm tại hơn nửa năm thời điểm, Trần Gia Thôn liền trồng ra sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mạch, điều này nói rõ sản lượng cao giống lúa cũng không phải là không tồn tại, cho nên sản lượng mỗi mẫu ngàn cân lúa mạch tuy có chút khoa trương, nhưng muốn đến Trần Gia Thôn hẳn là sẽ không dở trò bị bợm. Sản lượng mỗi mẫu 800 cân. Lý Minh Viễn không khỏi hít sâu một hơi. Sản lượng mỗi mẫu 800 cân là khái niệm gì? Hạ Quốc tuyệt đại đa số giống thóc sản lượng mỗi mẫu đều tại 300 cân trở xuống, sản lượng mỗi mẫu 800 cân, mang ý nghĩa nếu là Cửu Châu Bách Tính toàn bộ trồng lên Trần Gia Thôn lúa mì chủng loại lời nói, tổng sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới trước kia gấp 3 tả hữu. Gấp 3 sản lượng mỗi mẫu, chỉ là suy nghĩ một chút cái số này, Lý Minh Viễn liền kích động thân thể khẽ run. Như khắp thiên hạ thổ địa đều có thể sản lượng mỗi mẫu 800 cân, cái kia trên đời này chỉ sợ liền không còn có người đói bụng a. Tiểu Nhạn, Lý Minh Viễn kích động bắt lấy Trịnh Thu Nhạn cổ tay, truy vấn, cái kia sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mạch thế nhưng là người tận mắt nhìn thấy? Không có. Trịnh Thu Nhạn lắc đầu, Lý Minh Viễn nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, hắn thấy, bực này sản lượng mỗi mẫu 800 cân thần tích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nghe nhầm đồn bậy thành phần chiếm đa số. Thế mà, còn không đợi Lý Minh Viễn nói chuyện, Trịnh Thu Nhạn chính là nói tiếp, bất quá phụ thân thấy được. Chương 660, lại không người chết đói. Chương 660, lại không người chết đói. Cái gì? Ngươi nói Trịnh tiểu tử tận mắt thấy? Lý Minh Viễn một mặt kinh hỉ mà hỏi. Không tệ. Trịnh Thu Nhạn gật đầu, Trần Gia Thôn thu hoạch vụ thu thời điểm, tự mình đem phụ thân cùng một đám thái thương quận huyện lệnh mời được Trần Gia Thôn, ở nơi đó, phụ thân bọn hắn tận mắt thấy Trần Gia Thôn lúa mì thu hoạch, sản lượng mỗi mẫu chính là 800 cân. Trên đời lại thật có sản lượng mỗi mẫu 800 cân thần trùng. Lý Minh Viễn tự lẩm bẩm, trong lòng đã chấn kinh vừa vui mừng. Làm vài chục năm Hạ Quốc tể tướng, Lý Minh Viễn muốn nhường dân chúng đều ăn được cơm no là cỡ nào khó một việc, hắn cố gắng nửa đời người, đồ đơn giản cũng là nhường bách tính ăn cơm no, vượt qua giàu có sinh hoạt mà thôi. Thế mà, cái này nhìn như đơn giản một việc, Lý Minh Viễn dùng hơn phân nửa sinh đều không thể thực hiện, mà truy cứu nguyên nhân, liên là bởi vì trên đời này thổ địa là có hạn, theo sự phát triển của thời đại, trên vùng đất này nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mà thổ địa lại sẽ không tăng nhiều, ngược lại bởi vì địa chủ, thế gia đại tộc thôn tính thổ địa quan hệ, dân chúng trên tay thổ địa càng ngày càng ít. Có hạn, lại không ngừng giảm bớt thổ địa, căn bản gánh chịu không được nhiều người như vậy miệng, sau đó, theo Hạ Quốc nhân khẩu tăng trưởng, bình quân đầu người thổ địa cũng càng ngày càng ít, dân chúng muốn ăn được cơm no cũng càng ngày càng khó, cho đến ra hiện nay Cửu Châu người chết đói khắp nơi trên đất cục diện. Đây là Hạ Quốc vấn đề lớn nhất, cũng là vấn đề căn bản nhất. Đã từng Lý Minh Viễn giải quyết cái vấn đề này, biện pháp là cắt đại tính lấy bổ bách tính, cũng chính là đem thế gia đại tộc thôn tính thổ địa cấp về phân phối cho bách tính trồng trọt. Có thể Lý Minh Viễn tuyệt đối không nghĩ đến chính là, lần này tới đến Thanh Châu, hắn thế mà gặp được một loại khác phương thức, cái kia chính là đề cao cây lương thực sản lượng. Đây là Lý Minh Viễn chưa bao giờ nghĩ tới phương pháp, bởi vì đề cao cây lương thực sản lượng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí so đoạn thế gia đại tộc trong tay thổ địa còn khó hơn. Có thể giờ này khắc này, Lý Minh Viễn nhìn đến đề cao thu hoạch sản lượng khả năng. Không, hắn đã thấy sản lượng cao lượng thu hoạch vật thật. Quá tốt rồi. Lý Minh Viễn đông nhiên cao hứng trở lại, cười to nói, có này sản lượng cao lúa mì, Cửu Châu sẽ không còn người chết đói vậy. Sống 70 năm, Lý Minh Viễn gặp quá nhiều bởi vì ăn không no mà đói người chết, nhất là gần nhất bãi quan sau mấy năm này, đi khắp Cửu Châu hắn thấy qua vô số bởi vì ăn không no mà ủ thành nhân gian thảm kịch. Cũng chính bởi vì gặp nhiều nhân gian bi kịch, Lý Minh Viễn lúc trước mới có thể lập xuống nhường sở hữu bách tính đều có thể thực hiện ấm no chí nguyện, cho nên khi nhìn đến sản lượng cao giống thóc thời điểm, hắn phá lệ hưng phấn, dường như đã thấy Cửu Châu không còn có người đói bụng mỹ hảo hình ảnh. Chất nữ. Lại tại lúc này, Lý Kiều đông nhiên tò mò hỏi, như thế thần trùng, hẳn là sớm đã truyền khắp Cửu Châu mới đúng, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua. Nghe nói như vậy, Lý Minh Viễn đồng dạng đưa ánh mắt về phía Trịnh Thu Nhạn, theo lý mà nói, dân chúng đối loại này sản lượng cao giống thóc khẳng định là giơ hai tay hoan nghênh, vì sao Thanh Châu cầm giữ có năng suất cao như thế giống thóc, những châu khác lại chưa chừng nghe nói nửa điểm tin tức đâu. Bởi vì cái này giống thóc là Trần Gia Thôn. Trịnh Thu Nhạn giải thích nói, trước đó Trần Gia Thôn tuy có giống thóc, nhưng lại chưa bao giờ hướng ra phía ngoài truyền bá qua, thẳng đến lần này thu hoạch vụ thu sau đó, Trần Gia Thôn mới đưa giống thóc giao cho Thái Thương quận mỗi cái huyện. Trần Gia Thôn. Lý Minh Viễn lẩm bẩm Trần Gia Thôn tên, từ khi đi tới Thanh Châu về sau, hắn nghe được nhiều nhất cũng là Trần Gia Thôn cái này khiến hắn đối Trần Gia Thôn sinh ra vô hạn lòng hiếu kỳ. Bất kể nói thế nào, có năng suất cao như thế giống thóc đều là một chuyện tốt. Lý Kiều vừa cười vừa nói, sản lượng mỗi mẫu ngàn cân, còn có thể băng tuyết ngập trời bên trong sinh trưởng giống lúa, đây đối với Cửu Châu bách tính mà nói, tuyệt đối là trời ban điểm lành a. Lý Minh Viễn không khỏi gật đầu biểu thị tán đồng. Sản lượng mỗi mẫu ngàn cân, mang ý nghĩa đồng dạng thổ địa có thể sản xuất vượt qua trước kia gấp 3 lương thực, dân chúng nếu là đều có thể trồng lên bực này giống thóc, cái kia Cửu Châu liền lại không thiếu lương chi ưu. Bất quá, Lý Minh Viễn hồi tưởng đến ngoài thành nhìn đến nông điền cảnh tượng, nói ra, cái này giống thóc số lượng tựa hồ cũng không nhiều. Đúng là như thế. Trịnh Thu Nhạn gật đầu, Trần Gia Thôn lần này cung cấp giống thóc có hạn, Thái Thương quận mỗi cái huyện chỉ có thể phân đến một phần nhỏ, cho nên chỉ có thể phạm vi nhỏ gieo trồng, muốn đem các huyện cày toàn bộ trồng lên sản lượng cao lúa mì, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến năm. Đáng tiếc, Lý Minh Viễn không khỏi tiếc nuối thở dài, bây giờ chính là toàn bộ Cửu Châu bách tính khó khăn nhất qua thời điểm, nếu là có thể nhanh chóng trồng lên bực này sản lượng cao lúa mì, chắc hẳn có thể cứu vãn càng nhiều sinh mệnh. Bất quá Lý Minh Viễn cũng rõ ràng loại sự tình này gấp không được, cho nên hắn cũng không có quá xoắn xuýt việc này, mà chính là nhìn về phía Trịnh Bảo Lâu lầu hai phương hướng, nói ra, chúng ta đi lên xem một chút ta. Lý Lao xin mời đi theo ta. Trịnh Thu Nhạn gật đầu, dẫn hai người tới Trịnh Bảo Lâu lầu hai. Trước kia Trịnh Bảo Lâu lầu hai, mua bán đại đa số đều là võ giả sử dụng dược tài, bất quá bây giờ lại là thay đổi cái bộ dáng, mua bán phần lớn đều là theo Trần Gia Thôn tới huyết vũ kê, xích huyết kê các loại hàng hóa. Bởi vậy vừa bước lên lầu hai, Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều chính là thấy được một con kia chỉ bị nhốt ở trong lồng, màu lông đỏ tươi huyết vũ kê cùng xích huyết kê. Đây cũng là huyết vũ kê. Lý Minh Viễn đi đến một cái chiếc lồng trước, một bên đánh giá lấy trong lồng huyết vũ kê, một bên hỏi Trịnh Thu Nhạn nói. Đúng vậy. Trịnh Thu Nhạn gật đầu, vì đó giới thiệu, huyết vũ kê chính là đối cửu phẩm cùng bát phẩm võ giả hữu hiệu gà loại, máu gà hiệu quả mãnh liệt, có thể trợ võ giả cấp tốc tăng trưởng khí huyết cùng đột phá bình cảnh, thịt gà hiệu quả ôn hòa, có thể tiến hành theo chất lượng cải thiện võ giả thể chất, bất luận là máu gà vẫn là thịt gà, hiệu quả đều so thường gặp dược thảo tốt hơn nhiều, cho nên bây giờ quận thành sơ phẩm võ giả đại đa số đều sẽ mua sắm huyết vũ kê trợ giúp tự thân tu luyện, cực ít sử dụng dược thảo. Ngược lại là có chút thần kỳ. Lý Minh Viễn cẩn thận quan sát đến trong lồng huyết vũ kê, cho dù là kiến thức rộng lớn hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua bực này màu lông đỏ tươi gà loại, chớ nói chi là cái này gà còn có trợ giúp võ giả tu luyện hiệu quả. Chính ra thông qua cái này huyết vũ kê sinh ý, hẳn là thu lợi không ít ta. Lý Minh Viễn cười hỏi. Đúng là như thế. Chính Thu Nhạn không có phủ nhận, huyết vũ kê hiệu quả hơn xa dược thảo. Mười phần thủ quận thành võ giả yêu thích, cho nên rất là bán chạy, ta Trịnh gia cũng bởi vậy thu được đại lượng lợi nhuận. Lý Minh Viễn gật một cái, lại đi đến một cái khác chiếc lồng trước, hỏi, cái kia đây chính là xích huyết kê. Đúng vậy. Xích huyết kê là đối thất phẩm võ giả hữu hiệu gà loại, cho nên giá bán sẽ cao hơn một chút, bất quá cái này vẫn không cách nào ngăn cản quận thành võ giả mua sắm nhiệt tình. Trịnh Thu Nhạn chỉ cách đó không xa vị trí, chỗ đó đang có mấy tên võ giả hướng Trịnh Bảo Lâu tiểu nhị tư vấn xích huyết kê giá cả, đồng thời tại hiểu rõ giá cả về sau, rất nhanh liền bỏ tiền mua đi mấy cái xích huyết kê. Chương 661, Phách Lối Lý Kiều. Chương 661, Phách Lối Lý Kiều nhìn qua cái kia mấy tên cấp tốc bỏ tiền mua sắm võ giả, Lý Minh Viễn không khỏi trong lòng cảm khái, võ giả quần thể, đại khái là hạ quốc giàu có nhất quần thể một trong, dân chúng tầm thường móc mấy cái 10 đồng tiền mua lương thực cũng khó khăn, võ giả lại có thể nhẹ nhõm móc ra mấy cái trăm lượng bạc đến, giữa hai bên tài phú chênh lệch tương đương cách xa. Lý Lao, chúng ta lên lầu 3 nhìn xem. Xem hết lầu 2 về sau, Trịnh Thu Nhạn lại dẫn hai người tới lầu 3. Trịnh Bảo Lâu lầu 3 mua bán là một số so sánh quý báu dự tài, bởi vì mà ở trong đó khách rất ít người, chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, ba người liền rời đi Trịnh Bảo Lâu, tiếp tục trong thành du lắm lên. Ừm. Đi trên đường Lý Tiểu bỗng nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, dừng bước lại, khép lại hai mắt nhìn hướng về phía trước. Đã thấy tại ba người ngay phía trước là một đám ngồi trên lưng ngựa thân ảnh, cầm đầu thì là một người mặc màu đen mãng phục trung niên nhân. Mà liên tại Lý Tiểu ánh mắt trông lại trong nháy mắt, màu đen mãng phục trung niên nhân đồng dạng đã nhận ra Lý Tiểu tồn tại, cả hai ánh mắt trên không trùng tụ hợp một khắc này, trung niên nhân đồng tử hơi co lại. Lý Tiểu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trung niên nhân không là người khác, chính là từ kinh thành đuổi tới Thanh Châu áo đen vệ chỉ huy sứ Lý Cương. Làm vì Hắc Y Liệp vệ chỉ huy sứ, Lý Cương đương nhiên là nhận biết Lý Kiều. Không chỉ nhận biết, hắn còn tận mắt nhìn thấy qua Lý Kiều chiến tích. Lúc trước Lý Minh Viễn bị bãi tướng về sau, kinh thành các đại thế gia nghe tin mà hành động, phái ra đại lượng cường giả muốn lấy Lý Minh Viễn tính mạng. Thế mà nhường các đại thế gia không nghĩ tới chính là Lý Minh Viễn bên người cái kia giống như nông phu đồng dạng trung niên nhân sẽ có được thực lực cường đại như vậy, quả thực là giết xuyên qua các đại thế gia phái ra cường giả, đem hẳn phải chết Lý Minh Viễn bình yên vô sự mang ra kinh thành. Trận chiến kia, có thể nói chấn kinh sở hữu người biết chuyện ánh mắt, bao quát Lý Cương ở bên trong sở hữu người biết chuyện đều không nghĩ tới, Lý Kiều lại sẽ cường đại đến tận đây. Mà tại mang theo Lý Minh Viễn rời đi kinh thành về sau, Lý Kiều cùng Lý Minh Viễn chính là mai danh nhật tích, liền ngay cả Hắc Y Liệp vệ đều không thể tra được tung tích của bọn hắn, chưa từng nghĩ, hôm nay lại ở chỗ này gặp phải bọn hắn. Nhìn qua đứng vững tại trên đường Lý Kiều, trong mắt Lý Cương tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Theo chi bên trong kinh thành thế gia truyền tới tin tức, Lý Kiều người này rất có thể là nhất phẩm võ giả. Nhất phẩm võ giả là khái niệm gì? Đây đã là Cửu Châu đại địa cảnh giới cao nhất võ giả, càng quan trọng hơn là, bởi vì Lý Minh Viễn bị bãi tướng sự tình, Lý Kiều đối hoàng thất cùng tiếp cận người của hoàng thất phi thường chán ghét, một khi Lý Kiều lựa chọn động thủ với hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là hoàng thất chó săn a. Lý Kiều suy cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đối Lý Cương khinh thường, thậm chí lấy chó săn hai chữ xưng hô Lý Cương. Đổi lại cái khác người gọi mình bị chó săn, Lý Cương đã sớm giận tím mặt đem nêu đầu, thế mà, đối mặt Lý Cương niệm ai, hắn lại là không nói một lời, chỉ là thần sắc có chút khó coi. Lớn mật, dám sỉ nhục chỉ huy sứ, ngươi là người phương nào? Ngược lại là Lý Cương sau lưng chúng Hắc Y Liệp vệ hảo thủ từng cái lòng đầy căm phẫn, tục ngữ nói tốt, chủ nhục thần tử, bọn hắn là Lý Cương thủ hạ, nhìn thấy Lý Cương bị mắng tự nhiên phá lệ phẫn nộ, thậm chí có không ít người đã rút ra vũ khí của mình, định cho Lý Tiểu một bài học. Thế mà, Lý Cương lại là đưa tay ngăn trở mọi người, khép mắt đối Lý Minh Viễn nói, Lý tướng, ngươi bây giờ là cao quý triều đình trọng phạm, Đường Hoàng xuất hiện ở đây, liền không sợ triều đình đuổi bắt sao? Bởi vì thoát đi kinh thành thời điểm Lý Kiều đại khai sát giới quan hệ, bây giờ Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều đều là triều đình nhận định tội phạm, đương nhiên, cũng sẽ không có người thật đi bắt bọn hắn chính là. Dù sao liền thế gia đại tộc cường giả đều bắt không được Lý Kiều, không có người sẽ ngại chính mình mệnh dài đi đuổi bắt bọn hắn. Lý Minh Viễn không mặn không nhạt lườm Lý Cương một chút, giống như Lý Cương bực này sẽ chỉ leo lên quyền quý hoàng thất chó săn, Lý Minh Viễn từ trước đến nay không để vào mắt, cho nên lời nhắc nói nhiều với hắn một câu nói nhảm. Làm sao? Lý Kiều lại là cười nhạo nói, ngươi Lý Cương chẳng lẽ còn muốn đối với chúng ta động thủ hay sao? Nhìn lấy Lý Kiều phách lối bộ dáng, Lý Cương rất muốn một đao chặt xuống đầu của hắn, chỉ tiếc, hắn không có cái năng lực kia. Sau đó, Lý Cương đành phải nuốt xuống khẩu khí này, lạnh lùng nhìn Lý Kiều hai người một chút về sau, trực tiếp mang theo thủ hạ rời đi. Đi. Lý Cương mang theo Hắc Y Liễu vệ nhân thủ rời đi. Lý Kiều cũng không ý định động thủ, chỉ là đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi. Lý Cương đột nhiên xuất hiện tại Thanh Châu, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Lý Cương một đoàn người sau khi rời đi, Lý Minh Viễn cau mày nói ra, áo đen vệ chỉ huy sứ xuất hiện tại Thanh Châu, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Cái này Lý Cương là ai? Một mực không lên tiếng Trịnh Thu Nhạn đột nhiên hỏi. Áo đen vệ chỉ huy sứ. Lý Kiều nói ra Lý Cương thân phận. Áo đen vệ chỉ huy sứ. Trịnh Thu Nhạn đồng tử co rụt lại, Hắc Y Liễu vệ là cái gì? Nó là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp quân sự đặc vụ cơ cấu, không chỉ có chịu dò xét địch tính chức trách, còn có giám sát bách quan cùng bách tính quyền lực, là hoàng đế dùng để quản thúc bách quan cơ cấu. Mà xem như cái này cái cơ cấu lãnh đạo tối cao chỉ huy sứ tự mình đến Thanh Châu, đồng thời mục đích rõ ràng xuất hiện tại Thái Thương quận. Trịnh Thu Nhạn lập tức ý thức được cái gì, thần sắc đại biến nói, cái này áo đen vệ chỉ huy sứ, chỉ sợ là vì Trần Đạo mà đến. Trần Đạo? Nghe nói như vậy Lý Minh Viễn hai người cũng là lập tức phản ứng lại. Là? Lý Minh Viễn lẩm bẩm nói, tầm thường việc nhỏ, căn bản không thể nào kinh động Lý Cương người tiểu này, chỉ có Thanh Vương cái chết mới có thể nhường hắn tự mình đến Thanh Châu. Cái kia Trần Đạo chỉ sợ nguy hiểm. Lý Kiều cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, Lý Cương võ lực cao cường, lại thêm nó dẫn đầu Hắc Y Liễu vệ hảo thủ, cái kia Trần Đạo cùng Trần Gia Thôn chỉ sợ không cách nào ngăn cản bọn hắn. Đừng nhìn Lý Kiều vừa rồi đối Lý Cương mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn rõ ràng, Lý Cương tuyệt không phải dễ dàng tới thế hệ. Có thể lấy bình dân chi thân ngồi đến áo đen vệ chỉ huy sứ cao vị Lý Cương, không nói những cái khác, chí ít võ đạo cảnh giới khẳng định là không thấp. Tuy nói Lý Cương rất ít tự mình xuất thủ, nhưng Lý Kiều dự tính hắn võ đạo cảnh giới sẽ không thấp hơn nhị phẩm. Toàn bộ Thanh Châu liền một cái nhị phẩm võ giả đều không có, tại cái này Thanh Châu chi địa, không người nào có thể quản thúc Lý Cương. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Thu Nhạn trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ bối rối, chúng ta là không phải nên sớm thông báo một chút Trần công tử? Trần Đạo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lý Minh Viễn chém đinh chặt sắt giống như nói, huyết vũ kê, bạch vũ vịt các loại thần kỳ gà vịt loại cùng sản lượng cao lúa mì, đã để hắn đối Trần Đạo coi trọng đạt đến không có gì sánh kịp cấp độ. Cho dù là vì Cựu Châu ngàn ngàn vạn vạn cái bất tính, hắn cũng không thể để Trần Đạo bị Lý Cương giết chết. Chúng ta bây giờ liền khởi hành chạy tới Trần Gia Thôn, cần phải tại Lý Cương đến chi tới trước, bảo vệ Trần Đạo cùng Trần Gia Thôn. Lý Minh Viễn không chút nghĩ ngợi chính là thay đổi phương hướng, mang theo Lý Kiều, Trịnh Thu Nhạn hai người trở về Trịnh gia lấy xe ngựa, đồng thời cho Trịnh Thanh lưu lại một phong thư tín nói rõ tình huống, sau đó ba người hỏa tốc ra khỏi thành, theo cửa thành bắc rời đi, thẳng đến Trần Gia Thôn mà đi. Chương 662, ở trên cao nhìn xuống chương 662, ở trên cao nhìn xuống ngay tại Lý Minh Viễn ba người ra khỏi thành thời điểm, Lý Cương cũng mang theo Hắc Y Liễu vệ nhân thủ đi tới quận nhà, tại lấy ra Hắc Y Liễu vệ tín vật về sau, thuận lợi gặp được ngay tại quận nha đang trực quận thủ Trịnh Thanh. Người chính là Trịnh Thanh. Đứng tại Trịnh Thanh trước mặt, Lý Cương dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngựa khí hỏi. Làm vì Hắc Y Liễu vệ chỉ huy sứ, hắn tự nhiên có đối Trịnh Thanh cái này quận thủ sĩ diện tư cách. Trên thực tế, áo đen vệ chỉ huy sứ thuộc về chính tam phẩm quan hàm, đổi lại tại chỗ khác, Trịnh Thanh dạng này quận thủ liền gặp mặt hắn Lý Cương tư cách đều không có. Chính là hạ quan Trịnh Thanh, bái kiến chỉ huy sứ. Đã biết được Lý Cương thân phận, Trịnh Thanh đội vàng hành lễ, trong lòng có chút tâm thần bất định, hoài nghi mình tổ kiến chuyện quân đội có phải hay không sự việc đã bại lộ, nếu không đường đường áo đen vệ chỉ huy sứ, tại sao lại đi tới vắng vẻ Thái Thương quận? Không biết chỉ huy sứ đại giá quang lâm vì chuyện gì? Trịnh Thanh lo sợ bất an hỏi. Bản chỉ huy sứ tự mình đến đây, là vì đuổi bắt trọng phạm. Lý Cương gần từng chữ, theo Hắc Y Liễu vệ thám tử tra ra tin tức, sát hại Thanh Vương tội phạm Trần Đạo liền giấu kín tại Thái Thương quận bên trong, bản chỉ huy sứ là vì đuổi bắt tội phạm Trần Đạo mà đến. Đuổi bắt Trần Đạo? Trịnh Thanh chấn động trong lòng. Hắn còn tưởng rằng là chính mình tổ kiến chuyện quân đội sự việc đã bại lộ mới đưa tới áo đen vệ chỉ huy sứ, không ngờ nó căn bản không phải vì quân đội sự tình mà đến, mà là bởi vì Trần Đạo. Trần Tiểu Hữu, ngươi có thể hại khổ ta à? Trịnh Thanh trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm tại Trần Đạo giết chết Thanh Vương thời điểm là hắn biết việc này chắc chắn sẽ không thật đơn giản kết thúc, bây giờ cũng coi là nghiệm chứng suy đoán của hắn, triều đình lại phái áo đen vệ chỉ huy sứ tự mình trước tới bắt Trần Đạo. Mặc dù Trịnh Thanh không biết trước mắt Lý Cương mạnh bao nhiêu, nhưng ánh sáng từ trên người hắn phát ra khí tức cũng đủ để gọi Trịnh Thanh kinh hãi. Chớ nói chi là sau lưng Lý Cương còn theo đại lượng Hắc Y Liễu vệ hảo thủ, làm triều đình bổ nhiệm quân thủ, ngươi có trách nhiệm trợ giúp bản chỉ huy sứ đuổi bắt trọng phạm Trần Đạo. Lý Cương tiếp tục nói, bản chỉ huy sứ mệnh lệnh ngươi lập tức phái ra nhân thủ hộ tống bản chỉ huy sứ cùng nhau đi tới Trần Gia Thôn đuổi bắt trọng phạm. Liên Trần Đạo vị trí đều thăm dò rõ ràng. Trịnh Thanh trong lòng còi báo động chi tiếng nổ lớn, Hắc Y Liễu vệ liền Trần Đạo chỗ Trần Gia Thôn đều đã biết được, Trần Tiểu Hữu lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Hắn Trịnh Thanh bây giờ cùng Trần Đạo cùng Trần Gia Thôn đã là trên một sợi thừng châu chấu, vô luận như thế nào hắn cũng không thể ngồi nhìn Trần Đạo bị bắt. Trịnh Thanh tâm tư cực tốc chuyển động, vắt hết óc tự hỏi biện pháp giải quyết. Lại tại lúc này, nhìn thấy Trịnh Thanh chậm chạp không nói lời nào, Lý Cương có chút bất mãn nói, làm sao? Trịnh quận thủ là có cái gì lo nghĩ? Không có. Trịnh Thanh lập tức hoàn hồn, đại nghĩa lâm nhiên nói, chỉ huy sứ yên tâm, bản quan làm mệnh quan triều đình, nhất định toàn lực hiệp trợ chỉ huy sứ đuổi bắt trọng phạm. Ừm. Lý Cương lúc này mới hài lòng gật đầu, ngươi mau chóng an bài, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Vâng. Trịnh Thanh một thanh đáp ứng, cho Lý Cương một đoàn người an bài tốt chỗ ở về sau, hỏa tốc trở về trong nhà, dự định cùng lão sư cùng nhau thương nghị đối sách. Chưa từng vừa về đến trong nhà, quản gia chính là trước một bước báo cáo, gia chủ, tiểu thư cùng hai vị khách quý đã rời đi của thành, đây là bọn hắn lưu cho ngài bức thư. Nghe vậy, Trịnh Thanh tiếp nhận bức thư, nhanh chóng xem sau đó, nhất thời an tâm không ít. Nguyên lai, sớm tại Lý Cương đến huyện nha trước đó, lão sư bọn người liền trước một bước gặp được Lý Cương, đồng thời suy đoán ra Lý Cương ý đồ, sau đó càng là đi trước một bước chạy tới Trần Gia Thôn, dự định trước Lý Cương một bước đến Trần Gia Thôn, đem Trần Gia Thôn cùng Trần Đạo bảo vệ được. Có Lý huynh tại, Trần tiểu hữu an nguy nên không thành vấn đề. Trịnh Thanh triệt để buông lòng xuống, Lý Kiều thế nhưng là có thể che chở lão sư giết ra kinh thành tồn tại, có bực này nhân vật ở bên bảo hộ, Lý Cương uy hiếp đã không thành vấn đề. Bất quá, Trịnh Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là gọi tới một cái trong phủ hạ nhân, mệnh nó hỏa tốc chạy tới Trần Gia Thôn, thông báo Trần Đạo áo đen vệ chỉ huy sứ đến tin tức. Làm xong đây hết thể về sau, Trịnh Thanh mới yên tâm trở lại trong phủ dùng cơm nghỉ ngơi. Hai ngày về sau, vội vàng đi đường Lý Minh Viễn một đoàn người đã tới Thái Bình huyện thành. Tại Trịnh Thu Nhạn đưa ra lộ dẫn về sau, ba người thuận lợi vào thành. Cái này Thái Bình huyện ngược lại là có mấy phần phồn hoa bộ dáng. Tiến vào thành, Lý Minh Viễn không tự chủ được nói ra, Thái Bình huyện thành luận đến quy mô lời nói, tự nhiên là xa kém xa Thái Thương quận thành, nhưng nó phồn hoa trình độ lại cho Lý Minh Viễn một loại không kém hơn quận thành cảm giác. Chỗ cửa thành ra ra vào vào thương khách, trong thành rực rỡ muôn màu cửa hàng cùng đông nghịt đường cái, cho người ta một loại cực kỳ náo nhiệt cảm giác. Càng làm cho Lý Minh Viễn cảm thấy vui mừng là, tại Thái Bình huyện bách tính trên thân, không nhìn thấy nửa điểm đói khát cái bóng. Bên người đi ngang qua bách tính, mỗi một cái tựa hồ cũng tinh thần sung mãn, không giống Lương Châu bách tính như vậy mặt có món ăn, trên mặt mỗi người đều mang phát ra từ nội tâm nụ cười. Lý Lao có chỗ không biết. Chính Thu Nhạn ở bên nói ra, cái này Thái Bình huyện chính là Trần Gia Thôn hàng hóa rời đi trạm thứ nhất, đại lượng hoàng vũ kê, bạch vũ vịt cùng huyết vũ kê, xích huyết kê đẳng hóa vật rời đi Trần Gia Thôn về sau, trạm thứ nhất đến nơi phương tiện là Thái Bình huyện thành, đại lượng hàng hóa, thương nhân tại Thái Bình huyện thành hội tụ nhường Thái Bình huyện thành được ích lợi không nhỏ, cái này đưa đến Thái Bình huyện thành thương nghiệp cực kỳ phồn vinh, dân chúng cũng vì vậy mà được lợi. Có thể kiếm đến nuôi sống gia đình tiền lương. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn bừng tỉnh đại ngộ, làm hơn nửa đời người quan hắn nhiên biết rõ thương nghiệp tầm quan trọng. Thái Bình huyện thành làm Trần Gia Thôn hàng hóa cửa ra trạm thứ nhất, thương nhân cùng hàng hóa đều ở nơi này hội tụ, mà thương nhân đến cũng mang đến đại lượng làm việc cơ hội, nhường Thái Bình huyện bách tính có thể thông qua lao động kiếm đến tiền. Kiếm đến tiền, dân chúng liền có thể ăn được cơm no, thời gian cũng sẽ càng ngày càng tốt, cũng khó trách Thái Bình huyện bách tính sắc mặt so Lương Châu bách tính tốt nhiều như vậy. Cái này Thái Bình huyện bách tính là người phương nào? Lý Minh Viễn hỏi, một cái huyện thành bách tính có thể qua được tốt, khẳng định không thể rời bỏ huyện lệnh cố gắng, cho nên hắn đối Thái Bình huyện huyện lệnh cũng sinh ra có chút lòng hiếu kỳ. Chính là Từ Chí Văn từ huyện lệnh. Từ Chí Văn, Lý Minh Viễn không hiểu cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai, sau đó đành phải thôi. Chúng ta đi trước Trần Gia Thôn a. Ba người lại lần nữa lên đường, theo cửa nam chỗ thẳng đến cửa thành bắc. Đến cửa thành bắc phụ cận, phồn hoa trình độ nhất thời càng hơn một bậc. Cửa thành bắc chính là Thái Bình huyện thành lớn nhất tới gần Trần Gia Thôn khu vực, bởi vì mà ở trong đó cửa hàng càng nhiều, do người lớn hơn. Bên đường san sát cửa hàng, nhường Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều có loại không kịp nhìn cảm giác, đại lượng lui tới người đi đường càng là nhiều vô số kể, để cho hai người có loại đặt mình vào đông đúc thành thị cảm giác. Ba cậu tiệm tạp hóa. Lúc này Lý Minh Viễn đúng lúc đứng tại một gian tên là Ba Cậu Tiệm Tạp Hóa cửa hàng trước cửa, nhìn qua trong tiệm kín người hết chỗ cảnh tượng, Lý Minh Viễn không khỏi tò mò hỏi, cửa hàng này sinh ý là sao như thế hưng thịnh? Chương 663, kiến thức 1, chương 663, kiến thức 1, đây là Trần Gia Thôn thôn dân đặt mua cửa hàng. Chính Thu Nhạn vì đó giải thích nói, kinh doanh phần lớn đều là theo Trần Gia Thôn vận tới đặc sản, như hoàng vũ kê, bạch vũ vịt cùng Trần Gia đặc hữu rau quả các loại, bởi vì hàng đẹp giá rẻ quan hệ, 10 phần thụ huyện thành bách tính hoan nên, cho nên sinh ý 10 phần hưng thịnh. Kỳ thật bây giờ cửa thành bắc phụ cận mảnh khu vực này bán Trần Gia Thôn hàng hóa đã sớm không chỉ ba cậu tiệm tạp hóa một nhà. Từ khi Trần Gia Thôn bung ra hạn mua về sau, rất nhiều huyện thành tiểu thương nhân cũng đã nhận được Trần Gia Thôn hàng hóa phân tiêu quyền, đồng thời coi đây là bán điểm tại huyện thành đặt mua cửa hàng. Bất quá bởi vì ba cậu tiệm tạp hóa mở sớm nhất, lại danh tiếng vẫn luôn rất tốt quan hệ, đại đa số huyện thành bách tính tại mua sắm Trần Gia Thôn hàng hóa lúc đều sẽ ưu tiên đến ba cậu tiệm tạp hóa mua sắm, chỉ có ba cậu tiệm tạp hóa đoạn hàng thời điểm mới chọn tiệm khác trải. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn giật mình, nhìn qua trong cửa hàng náo nhiệt cảnh tượng, đối lần này Trần Gia Thôn chi hành có càng nhiều mong đợi hơn. Tại ba cầu trước cửa tiệm tạp hóa dừng lại một lát sau, ba người trực tiếp xuyên qua cửa thành bắc, đi tới ngoài thành. Thế mà, nơi đạp ra khỏi cửa thành mấy mắt, Lý Minh Viễn chính là kinh ngẩn người tại chỗ. Tại Lý Minh Viễn trong trí nhớ, ngoài thành quan đạo đều không ngoại lệ tất cả đều là đường đất, nhưng lúc này Thái Bình huyện ngoài thành quan đạo lại là một đầu gạch đá đường. Cảm thụ được dưới chân chân thật xúc cảm, Lý Minh Viễn khó có thể tin lên tiếng nói, đây là, nếu không phải cổng thành liền tại sau lưng, Lý Minh Viễn thực sự rất khó tin tưởng hắn lúc này là ở ngoài thành mà không phải trong thành, chỉ vì dưới chân gạch đá đường thực sự quá an tâm, cùng hắn đi qua sở hữu quan đạo cũng không giống nhau. Không chỉ là Lý Minh Viễn, Lý Kiều cũng là ngơ ngác cúi đầu nhìn lấy dưới chân gạch đá đường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm khiếp sợ cảm xúc. Cái này thời gian mấy năm bên trong, Lý Kiều bồi tiếp Lý Minh Viễn đi qua vô số quan đạo, thế mà chưa bao giờ có một đầu quan đạo có thể giống trước mắt đầu này quan đạo dạng này, mang đến cho hắn to lớn như vậy chấn động. Gạch đá lót đường mặt đường, an tâm, cứng rắn dưới chân xúc cảm, nhường hắn có loại cực độ cảm giác không chân thật. Cái này đích xác là Thái Bình huyện ngoại thành quan đạo. Trịnh Thu Nhạn trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì thường xuyên tiến về Trần Gia thôn quan hệ, nàng đối Thái Bình huyện thành cửa thành bắc bên ngoài đầu này quan đạo cũng coi là quen biết. Có thể lên lần nàng đi qua đầu này quan đạo thời điểm, con đường này rõ ràng còn là một con đường đất, làm sao đột nhiên liền biến thành gạch đá đường? Cái này, đạt được Trịnh Thu Nhạn khẳng định câu trả lời, Lý Minh Viễn há hốc miệng, đầu óc có chút hỗn loạn, quan đạo hắn thấy cũng nhiều, có thể dùng gạch đá xếp thành quan đạo, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lão trưởng, các ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Thái Bình huyện a? Lúc này, một cái đi qua Lý Minh Viễn ba người bên cạnh, làn da thô ráp trung niên nhân có chút buồn cười hỏi. Thái Bình huyện thành đến Trần Gia thôn đầu này quan đạo, bây giờ có thể nói là Thái Bình huyện một đại kỳ cảnh, cơ hồ mỗi một cái đi tới Thái Bình huyện người đều sẽ bị đầu này quan đạo rung động đến. Lý Minh Viễn một đoàn người không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tới. Lấy lại tinh thần, Lý Minh Viễn gật một cái, hắn cùng Lý Kiều trước đó tiến về quận thành thời điểm là theo Kinh Châu bên kia đường vòng đi, cho nên cũng không có đi qua Thái Bình huyện, nói là lần đầu tiên đến Thái Bình huyện cũng không có gì vấn đề. Đương nhiên, nếu là tính cả lúc tuổi còn trẻ làm quan kinh lịch lời nói, Lý Minh Viễn kỳ thật tới qua Thái Bình huyện số lần cũng không ít. Cái này Thái Bình huyện quan đạo, tại sao lại là như vậy? Lý Minh Viễn nhịn không được tò mò hỏi. Cái này tự nhiên là từ đại nhân cùng Trần Gia thôn công lao. Trung niên nhân vừa cười vừa nói, để cho tiện huyện thành bách tính đi Trần Gia thôn vụ công cùng hàng hóa vận chuyển, từ đại nhân cùng Trần Gia thôn Trần tiên sinh thương nghị sau đó, quyết định cộng đồng bỏ vốn thi công đầu này theo huyện thành đến Trần Gia thôn quan đạo. Lại là huyện thành cùng một cái thôn làng hùn vốn kiến tạo. Lý Minh Viễn một trận mở bước, tại Hạ Quốc, sửa cầu trải đường từ trước đến nay là quan phụ sự tình, mà Thái Bình huyện bên này lại là quan phụ cùng thôn trang cộng đồng bỏ vốn trải đường, hắn làm nhiều năm như vậy quan, còn chưa bao giờ thấy qua chuyện ly kỳ như thế. Thế nhưng là, cái này gạch đá quan đạo, không khỏi phí tổn quá lớn a. Lý Minh Viễn hỏi như thế nói, Hạ Quốc quan đạo vì cái gì đều là đường đất? Là triều đình cùng quan phủ không biết gạch đá đường càng tốt sao? Dễ dàng hơn giữ gìn, càng lợi cho thương nghiệp tới lui sao? Dĩ nhiên không phải, là bởi vì gạch đá đường tạo giá quá cao, mà lại ở vào giá ngoại quan đạo xa so với trong thành con đường muốn dài hơn, bởi vậy đem ngoài thành con đường toàn bộ tu thành gạch đá đường căn bản không thực tế, cho dù là triều đình cũng đảm đương không nổi như thế đắt đỏ phí tổn. Cái này tính là gì? Trung niên nhân xem thường cười nói, cái này Trần Gia thôn sung túc mọi người đều biết, tiêu ít tiền tu một đầu quan đạo đối với Trần Gia thôn mà nói cũng là chín châu mất sợi lông sự tình, căn bản tính không được cái gì. Nói lên Trần Gia thôn thời điểm, trung niên nhân trên mặt tràn đầy hướng tới chi sắc, cùng tuyệt đại đa số Thái Bình huyện người mở dạng, hắn đối Trần Gia thôn vô cùng hướng tới, cũng vô cùng hy vọng mình có thể thành làm một cái Trần Gia thôn thôn dân, hoặc là trở thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người. Là như vậy sao? Lý Minh Viễn bán tín bán nghi, Trần Gia thôn có lẽ sung túc, nhưng đừng quên, trước đó trung niên nhân nói qua, đầu này quan đạo là quan phủ cùng Trần Gia thôn cộng đồng bỏ vốn thi công, Trần Gia thôn có tiền, có thể Thái Bình huyện đâu? Mang theo sự nghi ngờ này, Lý Minh Viễn từ biệt người trung niên này, cùng Trịnh Thu Nhạn hai người cùng một chỗ đi lên phía trước. Không bao lâu, ba người liền thấy được một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Vì mau chóng hoàn thành, Trần Gia thôn đến huyện thành đầu này quan đạo cũng không phải theo một đầu bắt đầu thi công, mà chính là theo hai đầu đồng thời tiến hành thi công. Tại Trần Hậu chủ chỉ dưới, chiêu mộ 700 tên công nhân chia làm hai nhóm, một nhóm theo Trần Gia thôn hướng huyện thành tu, một nhóm khác thì theo huyện thành hướng Trần Gia thôn tu. Làm như vậy có thể trình độ lớn nhất tăng tốc thi công tốc độ. Lúc này Lý Minh Viễn ba người đến nơi địa phương, chính là từ huyện thành hướng Trần Gia thôn trải gạch đá lộ tận đầu. Nhìn qua phía trước những cái kia chính đang bận rộn công nhân, Lý Minh Viễn dừng bước lại, trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. Tại Hạ Quốc, mỗi khi cần sửa cầu trải đường thời điểm, quan phủ thường thường chọn trưng tập lao dịch, tức cưỡng ép rút ra nông hộ trong nhà trắng đinh, để bọn hắn tự mang lương khô, không trả giá tiến về cần sửa đường địa phương làm việc. Bởi vì là cưỡng ép trưng tập, không có bất kỳ cái gì trả thù lao, lại còn cần tự mang lương khô quan hệ. Tuyệt đại đa số bị ép phục lao dịch bách tính nhưng thật ra là phi thường bất mãn, cho nên mỗi khi quan phủ trưng tập lao dịch thời điểm, dân gian đều là tiếng oán than dậy đất. Thậm chí Lý Minh Viễn còn gặp qua không ít bởi vì lao dịch mà bạo phát phản loạn sự kiện. Khỏi cần phải nói, liền nói Ngọc Châu bên kia, những cái kia lúc đầu tạo phản bách tính, không cũng là bởi vì không thể chịu đựng được lao dịch nghiền ép, lúc này mới vẫn mà tạo phản, cuối cùng náo ra cự đại bạo loạn sao? Chương 664 kiến thức 2, chương 664 kiến thức 2, có thể nói ở Cửu Châu trên vùng đất này, lao dịch là so giao lương thuế còn muốn càng thêm đáng sợ đổ vỡ, dân chúng đối với hắn ghét cay ghét đắng. Thế mà giờ này khắc này, tại Lý Minh Viễn trong mắt những công nhân này lại không có một cái nào thoạt nhìn như là bị ép lao động, bọn hắn không chỉ có không có phu dịch, chỉ phục lao dịch người, trên mặt loại kia sầu khổ chi sắc, ngược lại cho dù là mồ hôi đầm địa, vẫn trên mặt nụ cười, thật giống như một cái đối ngày mai tràn đầy hy vọng người, tại công tượng chỉ huy dưới, cần cù chăm chỉ làm lấy mình trong tay làm việc. Có người chuyển gạch, có người lấp đất, có người chọn cát, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem hết khả năng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Lý Thúc, Lý Kiều không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Minh Viễn, nói, vì sao bọn hắn cùng ta đã thấy phu dịch hoàn toàn khác biệt? Cụ thể bất đồng nơi nào, Lý Kiều nói không ra, nhưng trước mắt những công nhân này, cùng hắn thấy qua Phu Dịch khác biệt thực sự quá lớn. Đầu tiên, trước mắt những công nhân này mặc dù cũng gầy yếu, nhưng không đến mức gầy trơ cả xương, ngược lại thuộc về loại kia khỏe mạnh gầy, mà lại theo bọn hắn nâng lên trên quần áo cũng có thể nhìn ra, những công nhân này cánh tay cùng chân hẳn là 10 phần có lực. Mặt khác chính là tinh thần diện mạo. Đã từng Lý Kiều thấy qua Phu Dịch từng cái sắc mặt xấu khổ, chết lặng, xem xét lại trước mắt những này sửa đường công nhân, trên mặt không thấy mảy may sầu khổ chi sắc, ngược lại rảnh rỗi thời điểm còn có thể cùng bên người vừa nói vừa cười, cùng Lý Kiều thấy qua Phu Dịch tạo thành hoàn toàn ngược lại tinh thần trạng thái. Không biết, Lý Minh Viễn lắc đầu, đi hướng một cái cách hắn tương đối gần công nhân, tò mò hỏi, chàng trai, các ngươi là quan phủ trưng tập Phu Dịch sao? Nghe được thanh âm công nhân theo bản năng dừng tay lại trên công việc, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Viễn, lau mồ hôi trên trán, cười nói, Phu Dịch là cái gì? Cũng là phục lao dịch người. Dĩ nhiên không phải. Cái này xem ra 20 tuổi cũng chưa tới chàng trai nết môi cười nói, chúng ta Thái Bình huyện sớm đã không còn lao dịch. Chúng ta những công nhân này đều là có tiền cầm. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những công nhân này trên mặt không thấy mảy may sầu khổ chi sắc, mà lại làm việc tương đương tích cực, nguyên lai bọn hắn cũng không phải quan phủ cưỡng ép điều động Phu Dịch, mà chính là có tiền cầm. Vậy các ngươi có thể cầm tới bao nhiêu tiền? Số này. Chàng trai rỗi ra 5 ngón tay. 500 văn. Không sai, cũng là 500 văn. Chàng trai nết miệng cười, hơn nữa còn là một tháng 500 văn đấy. Ta nghe Trần Gia Thôn tượng nhân nói qua, con đường này đại khái muốn tu 3 tháng, 3 tháng xuống tới, ta chí ít có thể kiếm 1-2 nửa bạc. 1 lượng rưỡi. Cái này không ít nha. Lý Minh Viễn kinh ngạc nói, 1 năm lạng bạc đối với hắn mà nói đương nhiên không nhiều, dù sao hắn đã từng là cái đại quan, dù là không tham hư, không thu băng kính thăng kính, hắn 1 tháng đồng lộc cũng có chí ít mấy cái 10 lượng bạc. Nhưng đối với tầm thường dân chúng mà nói, 1 năm lạng bạc đã rất nhiều, bớt điểm hoa, một cái nhà 3 người ăn nửa năm cũng đủ, đương nhiên, đây là tại Thái Bình mùa màng thời điểm. Đương nhiên không ít. Chàng trai cao hứng nói, ta cố gắng làm 3 tháng, kiếm đến 1 lượng rưỡi bạc, ta trong nhà đệ đệ muội muội cũng không cần ăn đói mặc rách, có thể được sống cuộc sống tốt. Nhìn qua chàng trai trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười, trong lòng Lý Minh Viễn phá lệ phức tạp. Dân chúng sở cầu kỳ thật rất đơn giản cũng là ăn no một điểm, mà cấm một số thôi, thế mà. Mặc dù là như thế thật đơn giản nguyện vọng, muốn thực hiện cũng là phá lệ khó khăn, tuyệt đại đa số bách tính đừng nói ăn cơm no, thì liền cam đoan tự thân không chết đói đều thành một loại hy vọng xa vời. Mà tạo thành đây hết thảy, chính là những cái kia ngồi không ăn bám, từ trước tới giờ không từng để ý tới bách tính chết sống dung quan, tha quan, cùng những cái kia ghé vào bách tính trên thân hút máu thế gia, địa chủ. Vậy ngươi thời gian này nhưng có chạy đầu. Lý Minh Viễn thu liễm phát tán tư duy, vừa cười vừa nói. Ừm nha. Chàng trai màu da ngăm đen, lúc cười lên răng lộ ra phá lệ trắng, chờ đường tu thành, ta không chỉ có thể kiếm đến 1 lượng rưỡi bạc, còn có cơ hội thêm vào Trần Gia Thôn, trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc loại người. Nói đến Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận thời điểm, chàng trai khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước. Gặp này, Lý Minh Viễn không khỏi tò mò hỏi, trở thành Trần Gia Thôn công nhân có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt nhiều nữa đâu. Chàng trai cũng không ngại Lý Minh Viễn tiền, không sợ người khác làm phiền giải thích nói, trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, chỗ tốt lớn nhất cũng là tiền công tăng lên, nguyên bản 1 tháng 500 văn tiền công, có thể lên tăng tới 800 văn. Chỗ tốt này thật không nhỏ. Lý Minh Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu, cơ hội là trước kia gấp 2 tiền công, cũng khó trách tiểu tử này như thế hướng tới Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận. Đúng không? Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận thế nhưng là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt bắt sát, chỉ cần thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, liền không lo về sau kiếm không đến tiền, cũng không cần lo lắng đói bụng. Chàng trai tiếp tục nói, trừ tiền công bên ngoài, trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người còn có thật nhiều chỗ tốt, tỉ như nửa giá mua sắm lương thực các loại, tóm lại cũng là rất nhiều chỗ tốt, chúng ta Thái Bình huyện người, liền không có không muốn trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Nghe chàng trai lời nói, Lý Minh Viễn liên tục gật đầu, vô luận là tiền công càng nhiều, vẫn là nửa giá lương thực, đối với dân chúng mà nói không thể nghi ngờ đều là cực kỳ lực hấp dẫn tồn tại, cũng khó trách Thái Bình huyện bách tính đều muốn trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Ken. Lại tại lúc này, một tiếng chiêng đồng tiếng truyền đến, ngay sau đó chính là một trận mê người mùi thơm tại trên công trường khuyết tán ra đến, đồng thời truyền đến còn có công trường lâm thời đầu bếp hô to một tiếng, ăn cơm. Nghe được cái này hô to một tiếng, chàng trai lập tức thả tay xuống trên sống, đối Lý Minh Viễn nói ra, lão trượng, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi ăn cơm trưa. Nói, chàng trai cũng mặc kệ Lý Minh Viễn là phản ứng gì, quay người chạy vội hướng cách đó không xa lâm thời dựng lều ăn. Lý Minh Viễn nhìn qua chàng trai đi xa bóng lưng, suy nghĩ một chút, đối Trịnh Thu Nhạn hai người nói, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Nói, Lý Minh Viễn liền đuổi theo chàng trai bước chân, đi tới lâm thời dựng lều ăn chỗ. Vừa tới gần lều ăn, một trận nồng đậm mùi thơm chính là tung bay tới, cái kia nồng đậm chí cực vị đạo, nhường Lý Kiều không kiểm hãm được khẽ nhăn một cái mũi. Thơm quá, là thịt vị đạo. Lý Kiều nhịn không được liếm liếm quẻ miệng, có chút muốn ăn thịt. Các ngươi là ai? Lại tại lúc này, phụ trách chỗ này công trường đốc công Trần Giới chú ý tới 3 người tồn tại, đi tới lớn tiếng quát hỏi. Công trường lâm thời lều ăn là vì các công nhân cung cấp thức ăn, bởi vì thức ăn cực tốt quan hệ, trước đó không thiếu một số trộm gian dùng mánh lưới ngoại nhân muốn trà trộn vào lều ăn đến ăn uống chùa. Loại tình huống này tự nhiên là không được cho phép, bởi vậy khi nhìn đến Lý Minh Viễn cái này 3 tấm khuôn mặt xa lạ thời điểm, Trần Giới lập tức cảnh giác lên, làm xong bất cứ lúc nào xua đuổi 3 người chuẩn bị. Chương 665, kiến thức 3, chương 665, kiến thức 3, bất quá. Trần Giới nhìn một chút 3 người này bộ dáng, cảm giác đến bọn hắn hẳn không phải là đến đi ăn chùa. Dù sao ba người tuy nói ăn mặc phổ thông, nhưng khí chất trên người làm thế nào nhìn cũng không giống người bình thường, nhất là nữ tử kia, da thịt như thế trắng nõn, tướng mạo như thế tuyệt mỹ, xem xét liền biết là nhà giàu sang xuất thân. Sư phụ ngài tốt. Nhìn thấy nhóm người mình bị cản, Trịnh Thu Nhạn đội vàng nói, ta là Trịnh gia Trịnh Thu Nhạn, muốn nhìn một chút lều ăn thức ăn, không biết có thể. Nguyên lai là Trịnh tiểu thư. Trần Giới giật mình, Trần gia thôn rất nhiều người chưa thấy qua Trịnh Thu Nhạn, nhưng tất cả mọi người nghe nói qua Trịnh Thu Nhạn hoặc là Trịnh tiểu thư cái tên này. Trịnh gia chính là Trần gia thôn trên phương diện làm ăn lớn nhất đại hợp tác đồng bọn, Trịnh gia sinh ý trên người chủ sự Trịnh Thu Nhạn tự nhiên cũng bị Trần gia thôn thôn dân biết rõ. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân nhường các thôn dân đối Trịnh Thu Nhạn quen thuộc, cái kia chính là Trần gia thôn nội bộ có một đầu nghe đồn, Trịnh gia Trịnh tiểu thư rất có thể cùng Đạo Ca Nhi có một chân. Cái này có một chân cũng không phải nói giữa hai người có cái gì gia tình, mà chính là nói hai người rất có thể sẽ kết thành phu thê, cho nên Trần gia thôn thôn dân tại đối mặt Trịnh Thu Nhạn thời điểm, thường thường là mười phần tôn kính. Dù sao, đây chính là bất cứ lúc nào có thể trở thành Trần gia thôn chủ mẫu người. Trịnh tiểu thư muốn xem thức ăn đương nhiên không có vấn đề. Biết được Trịnh Thu Nhạn thân phận, Trần Giới lập tức nói, cần ta mang các ngươi nhìn xem sao? Không cần, chúng ta tùy tiện nhìn xem là được. Vậy các ngươi xin cứ tự nhiên. Trần Giới cũng không có kiên trì, mà là mình đi tới một bên đi cùng bữa ăn. Mà Trịnh Thu Nhạn ba người thì là tại cái này không gian không lớn lều ăn bên trong đi động, vừa đi còn một bên nhìn lấy các công nhân ăn đồ ăn. Cái này thức ăn không tệ nha. Thị lực cực giai Lý Kiểu một mặt kinh ngạc nói, chỗ này lều ăn bên trong mỗi cái công nhân thức ăn đều là giống nhau, tức một phần lẫn vào rau quả hầm thịt tan cùng món chính màn đầu. Mà lại Lý Kiểu còn chú ý tới, mỗi người món chính đều là vô hạn cung ứng, ăn hết trong tay về sau còn có thể lần nữa nhận lấy. Nói cách khác, bọn này công nhân có thể ăn vào ăn không vô đến. Thật là không tệ. Lý Minh Viễn dùng sức chút đầu, thời đại này, dân chúng tầm thường trên bàn thường thấy nhất món chính là mạch cơm, cháo cơm các loại, màn thầu bực này thức ăn, dân chúng tầm thường bình thường là không kịp ăn, chớ nói chi là trừ màn thầu bên ngoài, Trần Gia Thôn trả lại công nhân cung cấp thịt. Cái này Trần Gia Thôn thật đúng là khẳng khái, lại bỏ được cho dân phu ăn bực này thức ăn. Đổi lại ở kiếp trước địa cầu, khẳng khái cái từ này nhiều ít có chút nghĩa xấu ý tứ, nhưng lúc này Lý Minh Viễn trong miệng khẳng khái lại là chân chính ca ngợi. Keo kiệt người hắn thấy cũng nhiều, khỏi cần phải nói, liền nói kinh thành những cái kia đại tộc cũng là danh phó kỳ thực keo kiệt quỷ, vắt cổ chảy ra nước, cho dù là đối đãi nhà mình trong trang viên nông phu, bọn hắn đều hận không thể đem ép cô. Xem xét lại Trần Gia Thôn, đối đãi vì chính mình công tác công người đặc biệt hào phóng, không chỉ có cho bọn hắn hậu đãi thù lao, còn cung cấp tốt như vậy thức ăn. Lý Lao có chỗ không biết, Trần công tử đối nông dân cùng công nhân từ trước đến nay cực kỳ đối xử tử tế. Trịnh Thu Nhạn ở bên nói ra, phàm là làm nhân công làm Trần Gia Thôn, không câu nệ là nông dân vẫn là công nhân, chí ít ấm no là không thành vấn đề. Đã nhìn ra, Lý Minh Viễn gật một cái, theo những công nhân này đãi ngộ trên liền có thể nhìn ra, cái kia chưa từng gặp mặt Trần Đạo, là cái cực kỳ đối xử tử tế bách tính người. Ung ung ung. Lại tại lúc này, Lý Kiều nơi bụng truyền đến một trận quái dị tiếng vang, hai người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía hắn. Ê! Lý Kiều cũng không thấy xấu hổ, chỉ là vò đầu nói, cái này bất tranh khí bụng lại đói bụng. Kỳ thật trên đường thời điểm ba người cũng không thiếu lương khô ăn, bất quá khi nhìn đến lều ăn bên trong từng cái công nhân ăn đầy miệng chảy mỡ thời điểm, Lý Kiều cái này bụng lớn hắn cái bụng vẫn không tự chủ được kêu lên. Lý Minh Viễn, Trịnh Thu Nhạn, hai người trầm mặc một chút, chợt Trịnh Thu Nhạn mở miệng nói, Lý thúc đã đói bụng, không ngại ở chỗ này ăn xong một bữa. Vậy thì tốt. Lý Kiều đã sớm thèm công nhân ăn những cái tia thơm ngào ngạt thịt, nghe được Trịnh Thu Nhạn đề nghị, đáp ứng lập tức xuống tới. Sau đó, ba người tìm được phụ trách cấp cho thức ăn đầu bếp, do Trịnh Thu Nhạn tiến lên thương lượng nói, sư phụ ngài khỏe chứ, ta là Trịnh gia Trịnh Thu Nhạn, không biết có thể cho phép chúng ta ở chỗ này dùng cơm. Lều ăn đầu bếp nhìn thoáng qua Trịnh Thu Nhạn, trong mắt lóe lên một tia hân thường, bất quá đang nghe Trịnh Thu Nhạn tự báo thân phận về sau, lập tức nghiêm túc nói, Trịnh tiểu thư muốn dùng cơm. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nói đùa, đây chính là có thể trở thành Trần gia thôn chủ mẫu nữ tử. Hắn một cái đầu bếp nào dám cự tuyệt Trịnh Thu Nhạn thỉnh cầu. Bao nhiêu tiền? Ta cho ngài. Trịnh Thu Nhạn đang muốn móc ra túi tiền, thấy thế đầu bếp nhất thời giật nảy mình, chặn lại nói, Trịnh tiểu thư không cần. Ta sao có thể thu tiền của ngài, Đạo Ca Nhi nếu như biết rõ ta thu tiền của ngài, không chừng muốn làm sao mắng ta đâu. Nghe nói như vậy Lý Minh Viễn không khỏi lườm Trịnh Thu Nhạn một chút, theo đầu bếp này trong lời nói không khó nghe ra, Trịnh Thu Nhạn cùng Trần Đạo quan hệ trong đó chỉ sợ không đơn giản. Trịnh tiểu thư, ta vậy thì cho các ngươi đánh đồ ăn. Cự tuyệt Trịnh Thu Nhạn trả tiền về sau, đầu bếp lập tức lấy ra bàn ăn cho ba người được đồ ăn. Không bao lâu, chính là cho ba người riêng phần mình được một bàn tràn đầy thịt, cái kia thịt số lượng đủ để sánh được 10 cái công nhân lượng. Dù sao, một cái công nhân cũng liền một bát nhỏ thịt mà thôi, mà Trịnh Thu Nhạn ba người thế nhưng là một người tràn đầy một bàn lớn. Mà trừ đục chi bên ngoài, đầu bếp cũng chưa quên cho ba người món chính, một người một bát màn đầu, vừa tốt ba cái. Cho các ngươi. Đầu bếp cười đối Trịnh Thu Nhạn ba người nói, nếu là không đủ, tùy thời có thể lại tới lấy. Đủ rồi, cảm ơn sư phụ. Nhìn thấy đầu bếp không lấy tiền, Trịnh Thu Nhạn cũng không có cưỡng cầu, cùng Lý Minh Viễn, Lý Kiều cùng một chỗ tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Trùng hợp chính là, vị trí này bên cạnh đúng lúc chính là mới vừa cùng Lý Minh Viễn tiếp lời tên tiểu tử kia. Nhìn thấy ba người tới, hay nói chàng trai cười cùng Lý Minh Viễn tiếp lời, lão trượng, các ngươi cũng tại chúng ta lều ăn cơm. Đúng thế. Lý Minh Viễn cười đáp lại nói, chàng trai, ngươi tên là gì? Ta gọi Lưu Văn Cường, lão trượng ngươi đây. Lý Minh Viễn, đây là cháu ta Lý Kiều, còn có Trịnh Thu Nhạn. Nguyên lai là Lý lão. Tên là Lưu Văn Cường chàng trai cùng chính mình nhân viên tạp vụ nói một tiếng, sau đó trực tiếp bưng lên đĩa ngồi xuống bên người Lý Minh Viễn, nhìn thoáng qua Lý Minh Viễn trong mâm cái kia đại lượng thịt về sau, kinh ngạc nói, lao trượng, các ngươi cái này thịt cho đến cũng quá là nhiều a. Nhìn lấy chính mình trong bát chỉ có mấy cái khối nhỏ, thậm chí đều không nỡ ăn thịt ăn, nhìn nhìn lại Lý Minh Viễn trong mâm chồng chất đến nổi bật khối thịt, Lưu Văn Cường cố nén không được hung hăng hâm mộ. Chỉ là Lý Minh Viễn trong mâm những ngày thịt, liền sánh được hắn tại trên công trường làm việc một tháng ăn thịt số lượng. Chương 666, kiến thức 4, chương 666, kiến thức 4, dù sao, Trần Gia Thôn mặc dù khẳng khái, nhưng cũng không thể nhường công nhân mỗi ngày ăn thịt, mà chính là 3 ngày mới có thể cho công nhân cung cấp một lần thịt, hôm nay đúng lúc là cung cấp thịt thời gian, cho nên Lưu Văn Cường chờ công nhân tại có thể ăn được thịt. Lúc bình thường, bọn hắn cũng chính là màn thầu bao ăn no mà thôi. Đích thật là nhiều một chút. Lý Minh Viễn tràn đầy đồng cảm gật đầu, hắn không là võ giả, lại thêm tuổi tác cao, khẩu vị tương đối nhỏ, đầu bếp đựng thịt đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác nhiều một chút. Chàng trai, nếu không ta phân ngươi điểm. Lý Minh Viễn cười hỏi. Cái này không được đâu. Lưu Văn Cường ngượng ngùng lắc đầu, thịt như vậy chân quý, tốt như vậy ăn, hắn làm sao có ý tứ đoạt người chỗ tốt. Không có việc gì, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, phân ngươi một số tốt. Lý Minh Viễn không nói hai lời, trực tiếp bưng lên đĩa, đem trong mâm một nửa thịt phân đến Lưu Văn Cường trong bát. Nhìn lấy chính mình trong bát chồng chất đến nổi bật thịt, Lưu Văn Cường trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lão giả trước mắt cư nhiên như thế hào phóng, đem thịt của mình ăn phân cho hắn một nửa. Lý Lao, cái này không thích hợp, ngươi tranh thủ thời gian lấy về. Không có việc gì, ngươi ăn đi. Ta một người ăn không hết nhiều như vậy. Không có được hay không? Chối từ một phen về sau, nhìn thấy Lý Minh Viễn thái độ kiên quyết, Lưu Văn Cường cuối cùng vẫn nhận Lý Minh Viễn phần này thiện ý. Lý Lao, cảm ơn ngài. Lưu Văn Cường chân thành nói lời cảm tạ. Thời đại này, cho dù là quen thuộc nhất nhân viên tạp vụ, đều khó có khả năng đem chân quý thịt phân cho hắn. Mà một cái bèo nước gặp nhau lạ lẫm lao nhân lại thì nguyện ý phân cho hắn thịt nhiều như vậy, cái này khiến Lưu Văn Cường trong lòng tràn đầy cảm kích. Không có việc gì, ăn đi. Lý Minh Viễn không có nhiều lời, túi lầu ăn cơm. Gặp này, Lưu Văn Cường đành phải đem lòng cảm kích tiến lặng giấu ở đáy lòng, liền lấy màn thầu ăn lên trong bát thịt. Hôm nay thịt là dùng thịt vịt hỗn hợp có cải trắng hầm đi ra, thịt vịt cùng cải trắng tại đi qua đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng về sau, cả hai vị đạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hút đầy màu nâu nước canh cải trắng cửa vào nhẹ nhàng khoan khoái đồng thời, còn có nồng đậm mặn vị tươi đạo, thịt vịt càng là không cần nhiều lời, đã có thịt mùi thơm, lại có cải trắng ngọt, mỹ vị đồng thời lại không có chút nào để mỡ, làm cho người khẩu vị mở rộng. Lý Kiều giống như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, từng ngụm ăn lên trước mặt thịt vịt, một bên ăn còn một bên khen không dứt miệng, cái này Trần Gia Thôn thức ăn cũng thực không tồi, cảm giác vị đạo so Trịnh Gia thức ăn còn tốt. Lý Kiều thuyết pháp có lẽ có ít nói quá sự thật, nhưng cái này đích xác là hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Trần Gia Thôn đầu bếp đương nhiên so ra kém Trịnh Gia những cái kia kỹ nghệ tinh xảo đầu bếp, bất quá bởi vì là cho công nhân cung cấp quan hệ, Trần Gia Thôn thịt thường thường trọng dầu trọng muối, như thế mới có thể thỏa mãn công nhân khẩu vị. Mà đúng lúc, Lý Kiều làm một cái võ giả, cũng ưa thích trọng dầu trọng muối đồ ăn, Trần Gia Thôn đồ ăn, đúng thật là hoàn mỹ phù hợp khẩu vị của hắn. Cho nên mới sẽ nhường hắn sinh ra một loại Trần Gia Thôn đồ ăn vị đạo so Trịnh Gia tốt hơn ảo giác. Đúng nha. Nghe được Lý Kiều phát biểu, Lưu Văn Cường vừa cười vừa nói, muốn nói chúng ta những công nhân này mong đợi nhất sự tình, cũng là Trần Gia Thôn 3 ngày này dừng lại thịt. Cái này Trần Gia Thôn thịt cũng không biết là làm sao làm, so trong thành tiểu lâu còn tốt hơn ăn. Lưu Văn Cường chưa từng đi trong thành tiểu lâu, nhưng hắn bản năng cảm thấy, trên đời này không thể nào có so Trần Gia Thôn thịt càng đồ ăn ngon. Dù sao, tại tuyệt đại đa số bách tính chế tác thịt lúc sẽ chỉ dùng thanh thủy nấu hoặc là xào hạ quốc, Trần Gia Thôn cái này gieo xuống đủ độ gia vị hầm thịt, vị đạo liền cùng hàng duy đả kích không sai biệt lắm. Nếu qua Trần Gia Thôn hầm thịt về sau, lại đi ăn thanh thủy nấu thịt, vậy liền cùng nhai sắp đến không sai biệt lắm, nửa điểm tư vị cũng không. Cái này thịt là 3 ngày một lần. Lý Minh Viện theo bản năng hỏi, mới nhìn đến các công nhân ăn thịt thời điểm hắn còn tưởng rằng mỗi ngày đều có thịt ăn đâu, lúc này nghe Lưu Văn Cường nói mới biết được, nguyên lai cũng không phải là như thế. Đúng thế. Lưu Văn Cường gật đầu, 3 ngày mới có thể ăn một lần thịt, bình thường thời điểm chúng ta ăn màn thầu, bất quá có thể màn thầu bao ăn no cũng không tệ, về sau ta trong thành làm công thời điểm, đừng nói màn thầu, liền mạch cơm đều ăn không đủ no. Nghe vậy, Lý Minh Viễn trong lòng âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối với dân chúng bình thường mà nói, 3 ngày dừng lại thịt, mỗi ngày màn thầu bao ăn no, đã là không dám tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp. Nhìn Lưu Văn Cường khắp khuôn mặt ý thần sắc liền biết, hắn đối mình bây giờ sinh hoạt là tương đương hài lòng, đối Trần Gia Thôn cũng là tràn đầy cảm kích. Cái này Trần Gia Thôn tồn tại, hoàn toàn chính xác nhường không ít Thái Bình huyện dân chúng chịu ích a. Lý Minh Viễn trong lòng cảm khái như thế nói. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Không bao lâu, cơm trưa thời gian liền kết thúc. Phân Lý Minh Viễn một nửa thịt, ăn đầy miệng chảy mỡ. Lưu Văn Cường nghe được đốc công bắt đầu làm việc hô to tiếng về sau, vội vàng đứng dậy đối Lý Minh Viễn nói ra, "Lý lão, ta muốn đi bắt đầu làm việc, cảm ơn ngươi cho ta thịt ăn, chờ ta về sau thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, nhất định thật tốt báo đáp ngươi." "Đi thôi." Lý Minh Viễn cười khoát tay áo, đưa mắt nhìn Lưu Văn Cường chạy chậm hướng công trường, trong lòng không khỏi cảm khái và phần. Lưu Văn Cường những công nhân này tính tích cực cùng quan phủ cưỡng ép trưng tập phu dịch so sánh đơn giản cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, mà tạo thành thật lớn như thế chênh lệch nguyên nhân là được. Lưu Văn Cường những công nhân này là có tiền công lĩnh, mà quan phủ trưng tập phu dịch không chỉ có không có tiền công, liền thức ăn đều không cung cấp, cần tự mang lương khô đi làm việc. Có hay không tiền công, mới là tạo thành cả hai tính tích cực chênh lệch to lớn như vậy nguyên nhân căn bản nhất. Trên thực tế, triều đình cùng quan phủ cũng không phải là không biết Lao Dịch tính tích cực không cao, cũng không phải không biết phát tiền có thể cho Phu Dịch tính năng động chủ quan mạnh hơn, chỉ là triều đình cùng quan phủ muốn làm công sự thường thường là đại công trình, cần trưng tập Phu Dịch ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn chính là mấy chục vạn. Không lỗ như thế nhân viên, nếu để cho bọn hắn cung cấp tiền công cùng thức ăn, cho dù là lấy triều đình nội tình, chỉ sợ cũng không cách nào gánh chịu cao như thế ngạch chi tiêu, cho nên chỉ có thể nhường Phu Dịch không trả giá lao động. Kỳ thật nếu chỉ là không trả giá lao động lời nói, dân chúng ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, chân chính để bọn hắn khó có thể chịu được là, bọn hắn không chỉ cần phải tự mang lương khô không trả giá lao động, còn muốn đối mặt quan viên, quan sai bóc lột cùng nghiền ép. Như tình huống như vậy dưới, cho dù là người tính khí tốt hơn nữa cũng có không thể chịu đựng được thời điểm. Sau đó, oanh oanh liệt liệt tạo phản vận động liền thuận lý thành chương bạo phát. Theo Lý Minh biết biết, Ngọc Châu bên kia phản loạn trước hết chính là bởi vì bách tính bất mãn tăng thuế cùng lao dịch mà bạo phát, những cái kia bị cưỡng ép trưng tập dân phu vốn là bất mãn trong lòng, lại thêm quan sai nghiền ép, ẩu đả, sau đó vẫn mà giết chết quan sai, nâng cờ tạo phản, lôi theo lấy đại lượng bất mãn triều đình chính sách, không chịu nổi bóc lột nông dân, liên tiếp công phá mấy cái huyện thành. Chương 667, kiến thức, Nam, chương 667, kiến thức, Nam, mỗi phá vỡ một cái huyện thành, bọn dân phu liền sẽ giết sạch trong thành đại lượng triều đình quan viên để giải sự phẫn nộ của dân chúng, sau đó mở ra kho lúa, dùng kho lúa bên trong lương thực hấp dẫn càng nhiều bất mãn triều đình chính sách, hoặc là sống không nổi nông dân thêm vào bọn hắn. Cứ như vậy, những này tạo phản dân phu thế lực như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn, náo ra động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Tại bọn họ làm mẫu tác dụng dưới, đại lượng Ngọc Châu sống không nổi nông dân cùng dã tâm thế hệ cũng bắt đầu bắt chước bọn hắn nâng cờ tạo phản. Chỉ ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Ngọc Châu khu vực chính là toát ra to to nhỏ nhỏ mấy chục cỗ tạo phản đội, mà lại những này tạo phản đội còn đang nhanh chóng lớn mạnh. Đợi đến triều đình phản ứng lại thời điểm, Ngọc Châu cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đơn cỗ tạo phản thế lực có lẽ không cách nào ngăn cản Ngọc Châu quân chấn áp, có thể đếm được 10 cỗ tạo phản thế lực, Ngọc Châu quân căn bản chấn ép không qua đến, thường thường vừa mới tiêu diệt một cái tạo phản thế lực, lập tức liền có càng nhiều tạo phản thế lực xuất hiện. Loại tình huống này, Ngọc Châu quân chỉ có thể mệt mỏi, lại Ngọc Châu quân hữu sinh lực lượng còn đang không ngừng bị tiêu hao, tại cùng các lộ phản quân đối kháng trên dần dần rơi xuống hạ phong. Theo Lý Minh Viễn Ngọc Châu môn sinh tin tức truyền đến, nguyên bản hư mấy chục vạn người, số thực 5 vạn người thành Châu quân, tại không đến thời gian 3 tháng bên trong, nhân viên hao tổn đã vượt qua một nửa. Bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong đại thành thị dựa vào kiên tường kéo dài hơi tàn, sớm đã vô lực ra khỏi thành Bình Định. Toàn bộ Ngọc Châu sớm đã biến thành các lộ phản quân thiên đường, bọn hắn không ngừng công thành chiếm đất, chiếm lĩnh cái này đến cái khác thành trì, không ngừng lớn mạnh lấy lực lượng của mình. Mà đợi đến những phản quân này lớn mạnh đến đầy đủ cấp độ lúc, Ngọc Châu quân liền lại không đất dung thân. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính cũng khổ a. Lý Minh Viễn khẽ thở dài một cái, đối với Hạ Quốc kết cục, sớm tại rất nhiều năm trước hắn liền có thể đoán được, bằng không hắn cũng sẽ không tại đảm nhiệm tể tướng lúc tình nguyện đắc tội thế gia nhiều như vậy cũng muốn cải cách. Chỉ tiếc, năng lực của hắn có hạn, trung quy vẫn là không có thể làm cho sớm đã mục nát Hạ Quốc một lần nữa tỏa ra sự sống. Đây là Lý Minh Viễn đời này tiếc nuối lớn nhất, cũng là Hạ Quốc bách tính đau khổ. Chiến tranh đối với bách tính mà nói là tàn nhẫn, hôm nay thiên hạ đại loạn, bị thương tổn sâu nhất cũng là hạ tầng bách tính. Từ Hạ Quốc các bạo phát chiến loạn đến nay, bởi vì chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi bách tính vô số kể, chết yểu bách tính càng là nhiều vô số kể, càng có không biết bao nhiêu phụ nhân bởi vì chiến tranh mà mất đi chính tiết, thậm chí mất đi sinh mệnh. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Lý Minh Viễn liền phá lệ đau lòng. Hạ Quốc bách tính là tốt nhất bách tính, bọn hắn cần cù, thiện lương, thuần phát. Nhưng vô luận là thời kỳ hòa bình vẫn là thiên hạ đại loạn thời điểm, bị thương tổn lại luôn những này đáng yêu bách tính. Lý Minh Viễn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này nhường hắn khổ sở sự tình. Hắn bây giờ đã không phải là cái kia bách quan đứng đầu Lý Minh Viễn, mà chính là một cái có tội trong người tội phạm. Cho dù đồng tình bách tính, cũng khó có thể đi trợ giúp bọn hắn. Đi thôi. Lý Minh Viễn đứng dậy, cùng Trịnh Thu Nhạn, Lý Kiều hai người thu hồi dừng ở ven đường xe ngựa, một lần nữa bước lên tiến về Trần Gia thôn con đường. Qua trải tốt gạch đá đường về sau, con đường tiếp theo chỉnh cũng là ban đầu đường đất, xe ngựa một lần nữa biến đến điên bá, cái này không khỏi nhường Lý Minh Viễn phá lệ hoài niệm lên trước đó cái kia đoạn gạch đá đường tới. So sánh một chút mưa liền lầy lội không chịu nổi bình thường bởi vì không ai giữ gìn mà mấp mô đường đất, gạch đá đường ưu điểm đơn giản nhiều lắm, chí ít làm sao cũng sẽ không giống đường đất một dạng, khắp nơi mấp mô, một chút mất tập trung bánh xe liền sẽ xa vào đến trong hố, sau đó cần hao phí đại lượng khí lực đem xe ngựa theo hố bên trong kéo ra. Quan này đạo cũng quá nát. Lái xe Lý Tiểu cũng là nhịn không được hùng hùng hổ hổ, đi qua bằng phẳng gạch đá đường về sau, lại đi cái này mấp mô đường đất đơn giản liền là một loại tra tấn. May ra, ước chừng một phút sau, phía trước lại lần nữa xuất hiện một đoạn gạch đá đường, đồng thời xuất hiện tại ba người trong tầm mắt, còn có cùng trước đó Lưu Văn Cường một dạng công nhân. Đại lượng công nhân hội tụ tại phía trước, làm lấy cùng Lưu Văn Cường bọn người một dạng sống, hiển nhiên, bọn hắn cũng là tại sửa đường. Cái này Trần Gia thôn ý nghĩ cũng không tệ. Thông qua cửa sổ xe nhìn đến phía trước tràng cảnh, Lý Minh Viễn không khỏi gật đầu nói, theo đường hai đầu đồng thời tiến hành thi công, sau đó tại vị trí trung tâm liên tiếp đến cùng một chỗ. Như thế sửa đường, ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Xe ngựa rất nhanh liền chạy nhanh lên gạch đá đường, lần này Lý Minh Viễn không có xuống xe cùng công nhân bắt chuyện, sau đó trực tiếp ra hiệu Lý Kiều tiếp tục đi đường. Đến, lại qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, Trịnh Thu Nhạn lên tiếng nhắc nhở, nơi này chính là Trần Gia thôn. Nghe vậy, Lý Minh Viễn trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, tại Trịnh Thu Nhạn nâng đỡ đi ra xe ngựa thùng xe, đứng trên mặt đất nhìn qua hai bên trái phải cảnh sát. Bên nào là Trần Gia thôn? Lý Minh Viễn nghi ngờ hỏi. Lúc này con đường bên trái thoạt nhìn như là một thôn trang lối vào, mà bên phải lại là một mảnh ngay tại khai phát rừng cây, mặc dù xem ra không giống như là thôn làng, nhưng trong một bên có rất nhiều người chính đang bận rộn đến chém thẳng lấy cây cối, cái này khiến Lý Minh Viễn trong lúc nhất thời không cách nào xác định bên nào là Trần Gia thôn. Bên trái, Trịnh Thu Nhạn đầu tiên là chỉ bên trái phương hướng, chợt nhìn về phía bên phải chính đang bận rộn công nhân, cau mày nói, đến mức bên phải, ta cũng không biết là nơi nào. Một đoạn thời gian không có tới Trần Gia thôn, Trịnh Thu Nhạn phát hiện mình đối với nơi này lại có chút xa lạ, trong ấn tượng của nàng, Trần Gia thôn cửa thôn đối diện phương hướng vẫn luôn là một mảnh tươi tốt rừng cây, mà bây giờ, đại lượng cây cối đã bị chặt phạt, tiếp cận nhất Trần Gia thôn cửa thôn vị trí đã bị chặt phạt ra một mảnh đất trống, đại lượng công nhân ngay tại trên đất trống hoặc là cắt gọt đầu gỗ, hoặc là chặt cây cây cối, một mảnh khí thế ngất trời bộ dáng. Hẳn là tại xây dựng thêm thôn làng. Nhìn thấy Trịnh Thu Nhạn cũng không hiểu rõ Lý Minh Viễn suy đoán nói, mà lúc này, phụ trách thủ vệ cửa thôn Trần Tứ cùng Trần Giang cũng chú ý tới ba người đến, bước lên phía trước đối Trịnh Thu Nhạn nói, "Trịnh tiểu thư, ngươi là tìm đến Đạo Ca Nhi?" "Đúng." Trịnh Thu Nhạn đuốt tay điểm nhẹ, "Ta có tin tức khẩn cấp cần cáo chi Trần công tử, ta có thể trực tiếp đi vào sao?" "Trịnh tiểu thư muốn vào thôn đương nhiên không có vấn đề." Trần Giang gật đầu, Trịnh Thu Nhạn cũng coi là Trần gia thôn người quen cũ, nàng muốn vào thôn đương nhiên không có vấn đề. "Bất quá." Trần Giang nhìn về phía Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu hai người, do dự nói ra, "Hai vị này là làm hôm nay phòng thủ Trần gia thôn quân nhân, Trần Tứ cùng Trần Giang có trách nhiệm kiểm tra mỗi một cái vào thôn người thân phận, nhất là đối mặt mặt lạ hoắc lúc, hai người lộ ra phá lệ cẩn thận, sợ trà trộn vào đến đối thôn làng bất lợi người. Vị này là Lý Minh Viễn Lý Lao, còn có Lý Tiểu Lý Thúc, xem như ta thân nhân." Trịnh Thu Nhạn cũng biết hai người có chức trách tại thân, bởi vì mà không có làm khó hai người, đầu tiên là nói ra Lý Minh Viễn hai người tên, chợt tiếp tục nói, "Thân phận của bọn hắn nói đến có chút phức tạp, bất quá các ngươi yên tâm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm ra đối thôn làng chuyện bất lợi, điểm ấy ta có thể dùng tính mạng đảm bảo." Chương 668, kiến thức 6, chương 668, kiến thức 6, Trịnh tiểu thư nói quá lời, ta nào dám để ngươi dùng tính mạng đảm bảo. Trần Giang gãi gãi đầu, làm vừa cười vừa nói. Nói đùa, Trịnh Thu Nhạn thế nhưng là có thể trở thành Trần gia thôn chủ mẫu người, hắn lớn mật đến đâu, cũng không đến mức nhường Trịnh Thu Nhạn dùng tính mạng đảm bảo. Ai chỗ lấy thông lệ hỏi thăm Lý Minh Viễn hai người thân phận, chỉ là gánh vác thủ vệ Trần gia thôn chức trách, tại nhìn thấy người xa lạ sau bản năng đạn sinh tính cảnh giác thôi. Đến mức Trịnh Thu Nhạn có khả năng hay không mang đối với người bất lợi Trần gia thôn vào thôn. Trần Giang cảm thấy khả năng không lớn, dù sao Trịnh thị thương hội cùng Trần gia thôn hợp tác từ trước đến nay vui sướng, không cần thiết đối Trần gia thôn bất lợi. Coi như thật đối Trần gia thôn bất lợi, trong thôn các loại dị thú cũng không phải ăn chay, những năm gần đây, trông coi nông điền đại hoàng nhị hoàng cùng trong thôn nhìn như đi dạo xung quanh bầy gà, không biết giết chết bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu thế hệ. Cho nên tại thông lệ hỏi thăm về sau, Trần Giang liền tránh ra vào thôn con đường, cho Trịnh Thu Nhạn ba người cho đi. Cái này Trần gia thôn ngược lại là cẩn thận. Nhìn thấy Trịnh Thu Nhạn cùng cửa thôn thủ vệ thương lượng kết thúc, Lý Minh Viễn vừa cười vừa nói, cũng không có bởi vì bị ngăn lại mà có chút bất mãn. Bởi vì hắn thấy, nắm giữ hoàng vũ kê, bạch vũ vị cùng sản lượng cao giống thóc các loại thần kỳ giống loài Trần gia thôn, cho dù là cẩn thận nữa đều không đủ. Dù sao trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu thôn bí quá hóa liều thế hệ, Trần gia thôn tứ nắm giữ có thể nói là giá trị liên thành, ai cũng không dám cam đoan người ngoại lai có thể hay không sinh ra lòng tham lam. Cửa thôn trông coi cái kia hai cái hán tử đều là võ giả. Lý Kiều đột nhiên mở miệng nói, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Làm nhất phẩm võ giả Lý Kiều, một chút liền nhìn ra Trần Tứ cùng Trần Giang hai nhân võ giả thân phận, hơn nữa còn phán đoán chuẩn xác ra hai người võ đạo cảnh giới, thất phẩm. Trần đạo đối Trần gia quân đầu nhập từ trước đến nay là không cho dư lực, tại đại lượng huyết vũ kê đầu nhập phía dưới, Trần gia quân quân nhân bây giờ phổ biến đã ở vào bát phẩm cảnh giới, một số thêm vào tương đối sớm cùng thiên phú tương đối tốt, thậm chí đã đạt tới thất phẩm, khoảng cách trung phẩm cảnh giới cách chỉ một bước. Ồ, Lý Minh Viễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, một cái thôn làng có người chuyên môn thủ vệ cửa thôn đã đầy đủ khiến người ngoài ý muốn, người giữ cửa còn là võ giả, vậy thì lộ ra càng thêm ly kỳ. Bất quá nghĩ đến Trần gia thôn những cái kia đặc sản, Lý Minh Viễn cũng liền bình thường trở lại. Tay cầm huyết vũ kê, sinh huyết kê các loại thần kỳ gà vịt bồi dưỡng phương pháp Trần gia thôn, có thể nuôi dưỡng được võ giả đến, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Vào xem một chút đi, lão phu đối cái này Trần gia thôn thế nhưng là chờ mong đã lâu. Lý Minh Viễn không tiếp tục lên xe ngựa, cất bước vượt qua thôn cửa, đứng ở Trần thôn trên đường lớn. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt nhất biến, sạch sẽ gọn gàng đường đi, bên đường san sát cửa hàng, tới lui xe vận tải, người đi đường mang cho Lý Minh Viễn cực mạnh đánh vào thị giác lực. Số 70 năm Lý Minh Viễn thấy qua vô số thôn làng, có thể chưa từng có cái nào thôn làng đã cho hắn như thế cảm giác chấn động. Tại Lý Minh Viễn xem ra, trước mắt nơi này hoàn toàn liền không giống như là một cái thôn làng, ngược lại giống như là một tòa thành thị nội bộ. Kho hàng, bán kho hàng rồi, đều đến mua kho hàng đến thử rồi, bảo đảm ngài ăn không hối hận. Bánh bao, nóng hổi bánh bao rồi. Rau dại, vừa mới hái tới rau dại, muốn mua vội rồi. Hai bên đường phố, các quán nhỏ tiếng giao hàng truyền vào trong tai, Lý Minh Viễn lúc này mới chú ý tới, Trần thôn trên đường lớn không chỉ có nhiều loại cửa hàng trước cửa còn có đại lượng quán nhỏ buôn bán. Những này quán nhỏ buôn bán mua bán phần lớn đều là như là thực phẩm chín, đồ chơi loại hình đồ vật, rất nhiều thôn dân chính vây quanh ở những này trước gian hàng, hoặc là cùng chủ quán mặc cả, hoặc là trực tiếp bỏ tiền mua sắm, quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Mà ánh mắt vượt qua những này bán hàng rong về sau, chính là đủ loại cửa hàng, muối trải, tiệm tạp hóa, từ lâu, tiệm vải các loại cửa hàng tại hai bên đường phố xếp thành một hàng, số lượng không ít khách nhân ngay tại những cửa hàng này bên trong ra ra vào, chỉ xem tình cảnh này, liền biết rõ những này cửa hàng sinh ý tất nhiên không kém. Trừ cửa hàng bên ngoài, Lý Minh Viễn còn chú ý tới mọi người thần sắc. Cùng tại Lương Châu thấy qua mặt mũi tràn đầy sầu khổ bách tính bất động, những người ở nơi này tựa hồ trên mặt luôn luôn mang theo đủ cười, theo cái kia trong tươi cười, Lý Minh Viễn cảm nhận được nhẹ nhõm, tự tin các loại cảm xúc. Không hiểu, Lý Minh Viễn bỗng nhiên cảm giác mình có chút ưa thích nơi này. Đây quả thật là một cái thôn làng sao? Lý Minh Viễn bên người Lý Kiều đã là sợ ngây người, chỉ là đứng tại cửa thôn trên đường, hắn nhìn đến người cũng không dưới mấy trăm người, có thể thấy được Trần gia thôn nhân khẩu tuyệt đối viễn siêu mấy trăm người. Ngoài ra, bên người thỉnh thoảng đi qua xe vận tải, thương nhân cũng để cho Lý Kiều có loại thần kinh thác loạn cảm giác, bởi vì dù là thân ở huyện thành thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế phong phú xe vận tải cùng thương nhân. Cái này đích xác là Trần gia thôn. Chính Thu Nhạn cười cấp ra khẳng định đáp án, trên thực tế, Chính Thu Nhạn nội tâm chấn động cũng không so Lý Minh Viễn hai người nhỏ. Một đoạn thời gian không có tới Trần gia thôn lại xuất hiện rất nhiều biến hóa. Lần trước nàng đến thời điểm, Trần gia thôn còn chỉ có bên đường cửa hàng, mà bây giờ, cửa hàng đều xây đến thứ hai thứ ba loại bỏ. Ngoài ra, Trần thôn trên đường lớn còn nhiều hơn rất nhiều tại ven đường giao hàng bán hàng rong, cái này lúc trước Trịnh Thu Nhạn tại Trần thôn trên đường lớn chưa từng thấy qua. Lại có chính là, trên đường nhiều hơn rất nhiều ăn mặc giống nhau quần áo người, tựa hồ đang quét dọn lấy trên đường rác rưởi. Trịnh Thu Nhạn không biết là, công nhân vệ sinh chính là Trần gia thôn gần nhất vừa mới xuất hiện một cái các loại công việc, bởi vì Trần thôn trên đường lớn và ở thương hộ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày trên đường sinh ra rác rưởi cũng càng ngày càng nhiều quan hệ, vì phòng ngừa rác rưởi ô nhiễm thôn bên trong hoàn cảnh, Trần đạo cố ý gây dựng thuộc về Trần gia thôn bộ vệ sinh cửa, thông báo tuyển dụng rất nhiều nhân thủ chuyên môn phụ trách thanh lý Trần thôn đại đạo vệ sinh. Cái này không chỉ có là vì trong thôn vệ sinh, cũng là vì cho Trần gia thôn thôn dân cùng ngoại lai công nhân cung cấp càng nhiều làm việc cơ hội. Đương nhiên, bởi vì công nhân vệ sinh cũng không thuộc về trọng lao động chân tay quan hệ, công nhân vệ sinh chủ yếu chiêu mộ chính là một số tuổi tác tương đối lớn lao nhân cùng phụ nhân, đây cũng là biến tướng chiếu cố yếu thế quần thể. Cùng kiếp trước bị người ghét bỏ công nhân vệ sinh bất đồng, Trần gia thôn công nhân vệ sinh bởi vì cho ra tiền công chỉ so với trong thôn công nhân ít 300 văn tiền quan hệ, nguyện ý trở thành người công nhân vệ sinh Trần gia thôn đơn giản nhiều vô số kể, thậm chí có không ít trung niên chàng trai nô nức tấp nập báo danh. Đối với cái này, Trần đạo tự nhiên là cự tuyệt. Hắn chỗ lấy tổ kiến công nhân vệ sinh, trừ cam đoan trong thôn vệ sinh bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vì cho yếu thế quần thể cung cấp một số trợ giúp, tự nhiên không thể nào chiêu trung niên chàng trai. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều cô độc phụ nhân, lão nhân đều phải đến Trần gia thôn cung cấp làm việc, thu hoạch được ổn định thu nhập, có thể có tôn nghiêm sống ở trên đời này, mà không phải là bởi vì tuổi già người yếu, không cạnh tranh được trung niên lao lực. Lại không có hậu nhân quan hệ, chỉ có thể như là ăn mày đồng dạng, không có bất kỳ tôn nghiêm nào dựa vào người khác bố thí sinh hoạt. Cái này để bọn hắn đối Trần gia thôn Trần tiên sinh trong lòng tràn đầy cảm kích, hận không thể cho Trần đạo đập mấy cái đầu biểu đạt nội tâm lòng cảm kích. Chương 669, kiến thức 7, đến mức công nhân vệ sinh tiền công từ đâu tới đây? Vậy dĩ nhiên là Trần thôn trên đường lớn thương hộ cộng đồng gánh chịu, dù sao trên đường sinh hoạt rác rưởi phần lớn đều là bởi vì bọn hắn mà sinh ra, bọn hắn tự nhiên có lý do thanh toán một bút sạch sẽ phí. Mà đối với khoản này phí dụ, đại đa số thương hộ cũng là nguyện ý gánh chịu, dù sao cùng bọn hắn tại Trần gia thôn mở tiệm lợi nhuận so sánh, cái này một bút vệ sinh phí không đáng kể chút nào. Huống chi, bọn hắn cũng không có phản kháng Trần đạo tư cách, chỉ có thể ngoan ngoãn mỗi tháng đúng hạn nộp lên khoản này vệ sinh phí. Mà cũng chính bởi vì có nhóm này công nhân vệ sinh người, Lý Minh Viễn ba người tại bước vào Trần thôn đại đạo thời điểm, nhìn đến mới có thể là một đầu sạch sẽ, cơ hồ không có quá nhiều rác rưởi con đường. Cô nương. Lại tại lúc này, Chính Thu Nhạn bên cạnh truyền đến một thanh âm, đã thấy một tên giản mua công nhân vệ sinh xuất hiện ở bên cạnh của nàng, nhìn chằm chằm nàng dưới chân mấy cái cục xương nói ra, phiền phức nhường một chút, ta muốn quét đi những này rác rưởi. Chính Thu Nhạn theo bản năng lui về phía sau một bước, lão nhân lập tức dùng cái chổi đem mấy cái cục xương quét vào kỳ hốt rác bên trong, sau đó liền muốn ly khai. Lại tại lúc này, Chính Thu Nhạn hiếu kỳ lên tiếng hỏi, lão nhân già, ngài là Trần gia thôn công nhân sao? Đương nhiên, ta là Trần gia thôn công nhân vệ sinh. Lão nhân cười gật đầu nói, tựa hồ đối với chính mình Trần gia thôn công nhân thân phận mười phần đắc ý công nhân vệ sinh. Chính Thu Nhạn nghiêng đầu, nói ra, là chuyên môn quét dọn đường đi công nhân. Không sai. Lão nhân cười hồi đáp, chúng ta chủ yếu phụ trách thanh lý trên con đường này rất rưởi, sau đó mỗi tháng có thể kiếm 500 văn tiền. 500 văn tiền? Cái này thu nhập không tệ a. Lý Minh Viễn không khỏi nói ra, lão nhân kia xem ra đến có hơn 50 tuổi, tại Hạ Quốc bực này làm nông quốc độ, hơn 50 tuổi người thuộc về một gia đình bên trong vương hữu, đừng nói kiếm tiền, có thể không cho trong nhà tăng thêm gánh vác cũng không tệ. Hạ Quốc dân gian một mực có một loại tập tục gọi là lên núi chỉ là lão nhân tại lớn tuổi về sau, vì không liên lụy trong nhà, chọn một mình lên núi, sau đó không người hỏi thăm chết trong núi. Cái này xem ra tựa hồ phá lệ tàn khốc, nhưng là Hạ Quốc hạ tầng bách tính chân thật nhất hiện trạng, lão nhân không có sức lao động, chỉ có thể trở thành trong nhà liên lụy, vì không chậm trễ trong nhà hậu đại, cũng vì có thể tiết kiệm mở miệng lương, chỉ có thể từ bỏ sinh tồn được quyền lực. Từ một điểm này trên không khó coi đi ra, một cái hơn 50 tuổi lão nhân có thể kiếm 500 văn tiền một tháng tại Hạ Quốc đến cỡ nào đáng quý. Là đấy. Nói lên thu nhập của mình, lão nhân trong mắt lóe qua một tia sáng, cái này đều phải cảm tạ Trần gia thôn cùng Trần tiên sinh a, muốn không phải bọn hắn chiêu ta cái này vô dụng lao đầu, ta cũng không biết chết đói ở cái góc nào. Lão nhân không khỏi nhớ lại mình tại thêm vào Trần gia thôn trước đó sinh hoạt, hắn cả một đời không có con cái, lúc còn trẻ vẫn còn tốt, có thể dựa vào gia dốc sức ăn được cơm, có thể lớn tuổi về sau, hắn liền rốt cuộc làm bất động sống, chỉ có thể dựa vào các hương thân giúp đỡ sinh hoạt, có thể các hương thân cũng không phải người đại phú đại quý, đối với hắn giúp đỡ cũng là tương đương có hạn, bởi vậy hắn chỉ có thể đói dừng lại no bụng dừng lại, thường thường đói đến chỉ có thể dựa vào thanh thủy đỡ đói. Khi đó hắn có thể nói là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể chết đói. May ra, ngay tại hắn nhanh không vượt qua nổi thời điểm, trong thôn những người khác chuyển đến Trần Gia thôn chiêu mộ công nhân vệ sinh tin tức, biết được tin tức này hắn giống như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ đồng dạng, trong thôn người tuổi trẻ trợ giúp dưới, nâng cao thân thể hư nhược tiến về huyện thành, gặp được Trần Gia thôn phụ trách chiêu công Trần Hạ. Lão nhân vốn cho rằng, như thế tuổi già lại người yếu hắn là không thể nào bị Trần Gia thôn coi trọng, chỗ lấy tiến về huyện thành tham gia chiêu công, đơn giản cũng là ôm lấy sau cùng một kia tưởng nhập thôi. Có thể ai có thể nghĩ tới, Trần Gia thôn lại là chọn chúng hắn, nhường hắn có tay làm hàm nhai cơ hội. Sau đó, lão nhân liền tới đến Trần Gia thôn, trở thành một tên công nhân vệ sinh, có một phần mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ chính mình sinh hoạt đi xuống tiền công. Theo một cái chỉ có thể dựa vào hàng xóm giúp đỡ, há là sinh hoạt không dùng lão nhân cho tới bây giờ có thể tay làm hàm nhai công nhân vệ sinh. Lão nhân đối Trần Gia thôn cùng Trần Đạo trong lòng tràn đầy cảm kích, thậm chí mỗi ngày chìm vào giấc ngủ trước đó, hắn đều sẽ vì Trần Gia thôn Trần Tiên Sinh cầu nguyện, hy vọng Trần Tiên Sinh dạng này người tốt có thể sống lâu trăm tuổi. Lão nhân gia, ngài làm sao lại chết đói? Con trai ngài nữ đâu? Bọn hắn mặc kệ ngài sao? Trinh Thu nhận hỏi. Nhi nữ. Lão nhân trong mắt lóe qua một tia phức tạp, thanh âm có chút xa xút, ta đời này chỉ có một đứa con trai, sớm tại 10 năm trước liền bị quan phủ bắt tráng đinh đi toàn quân, về sau ta liền không còn có gặp qua hắn. Trinh Thu Nhạn, Lý Minh Viễn, Lý Tiểu. Theo lời của lão nhân bên trong, ba người nghe được một tia bi ai. Bắt lính là cơ hồ sở hữu hạ quốc dân chúng bình thường đều cần phải đối mặt khó khăn, mặc kệ là lao dịch còn là quân đội đều cần đại lượng tráng đinh, mà rõ ràng phổ thông người dân là không nguyện ý tòng quân hoặc là phục lao dịch, bởi vậy quan phủ thường thường sẽ cưỡng ép bắt lính mà bị nắm tráng đinh. Nếu là phục lao dịch, trở về cơ hội còn sẽ khá lớn, nhưng nếu là tòng quân, cái kia trở về cơ hội liền nhỏ mang. Bởi vì tòng quân tráng đinh, cho dù không có chết ở trên chiến trường, nơi đóng quân cũng chưa chắc sẽ tại quê nhà, có thể lần nữa nhìn thấy thân nhân mình lác đác không có mấy. Thật xin lỗi, lao nhân gia, nâng lên vết thương của ngài tâm sự. Trinh Thu Nhạn chặn lại nói xin lỗi nói. Không có việc gì. Lão nhân rộng rãi buông tay, việc này đều đi qua đã lâu như vậy, ta sớm liền để xuống. Hiện tại cũng rất tốt, ta tại Trần Gia thôn chế tác, có thể dựa vào hai tay của mình kiếm được tiền, thời gian qua được cũng không tệ. Tuy nói lão nhân biểu hiện tương đương rộng rãi, nhưng Trịnh Thu Nhạn ba người vẫn là có thể trải nghiệm đến được trong lòng của hắn khổ sở. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Ở cái này cực kỳ coi trọng hậu đại quốc gia, không có người có thể thản nhiên tiếp nhận chính mình không có có hậu đại thống khổ. Bất quá Trịnh Thu Nhạn ba người cũng không có tiếp tục xoắn suýt sự kiện này, mà chính là do Lý Minh Viễn mở miệng hỏi, lão nhân gia, ta nhìn cái này Trần Gia thôn công nhân vệ sinh đều là cùng ngài tuổi không sai biệt lắm người, cái này Trần Gia thôn công nhân vệ sinh chẳng lẽ không chiêu người trẻ tuổi sao? Đây là Lý Minh Viễn lớn nhất nghi ngờ địa phương, công nhân vệ sinh loại công việc này mặc dù là nhẹ lao động chân tay, nhưng chỉ cần là lao động, người trẻ tuổi khẳng định liền muốn so lão nhân lợi hại hơn, như theo hiệu suất góc độ đến suy tính lời nói, chiêu mộ người trẻ tuổi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Đến mức Trần Gia thôn chiêu không đến người trẻ tuổi, Lý Minh Viễn cảm thấy khả năng không lớn, 500 văn tiền một tháng tiền công, đừng nói người tuổi trẻ, sợ là liền hài đồng đều có thể chiêu đến. Hoàn toàn chính xác không chiêu người trẻ tuổi. Lão nhân gật đầu nói, ta cũng không biết Trần Gia thôn là nghĩ như thế nào. Có lẽ là Trần Gia thôn Trần Tiên Sinh muốn cho chúng ta những lão nhân này một đầu sinh lộ, cũng có lẽ là đáng thương chúng ta những này người, cho nên công nhân vệ sinh chiêu đều là cô độc lão nhân cùng phụ nhân, chỉ có nhân thủ không đủ thời điểm mới có thể chiêu một số người trẻ tuổi. Chương 670, kiến thức 8, chương 670, kiến thức 8, thì ra là thế. Lý Minh Viễn nhất thời giật mình, trong nháy mắt minh bạch Trần Gia thôn ý đồ. Rất rõ ràng, Trần Gia thôn cũng không phải là không biết chiêu tuổi trẻ lao lực chỗ tốt, chỉ là ôm lấy thương cảm người yếu suy nghĩ, cho nên ưu trước tiên nghĩ lao động năng lực hơi kém, không có thu nhập nơi phát ra cô độc lao nhân cùng phụ nhân. Ý thức được điểm này, Lý Minh Viễn không khỏi trong lòng cảm khái, cho dù là thống trị mảnh đất này, triều đình cũng không từng cân nhắc qua những này yếu thế quần thể sinh tồn, mà Trần Gia thôn một cái nho nhỏ thôn làng lại cân nhắc đến, cái này không khỏi nhường Lý Minh Viễn đối cái kia chưa từng gặp mặt Trần Đạo sinh ra một chút kính nể chi tình. Ta muốn đi làm việc, không cùng các ngươi nhiều lời, miễn cho bị chủ tiền công. Lao nhân không có cùng ba người nhiều lời, rất nhanh chính là rời đi. Lý Minh Viễn nhìn qua lão nhân một lần nữa công việc lu bù lên thân ảnh, không khỏi cảm khái nói, cái này Trần Gia thôn quả nhiên là một cái đặc biệt địa phương a. Những năm này đi khắp Cửu Châu các nơi, Lý Minh Viễn thấy qua vô số người cùng cảnh, có thể chưa bao giờ thấy qua như Trần Gia thôn chỗ như vậy. Trong thôn người người mang trên mặt nhẹ nhõm, đủ cười hạnh phúc, thì liền lao nhân đều có thể ở chỗ này tay làm hàm nhai. Đây là Lý Minh Viễn thấy qua lớn nhất chỗ đặc biệt, hoàn toàn chính xác đặc biệt. Lý Kiều gật đầu phụ họa. Trịnh Thu Nhạn thì là mở miệng nói, Lý Lao, chúng ta là hiện tại đi gặp Trần Đạo vẫn là trước trong thôn đi một chút đi. Lần đầu tiên tới Trần Gia thôn, Lý Minh Viễn lúc này trong lòng đối Trần Gia thôn tràn ngập tò mò, phản ngược lại không gấp lấy gặp Trần Đạo, bởi vì hắn cùng Lý Kiều như là đã đến nơi này, như vậy Trần Đạo an toàn liền không cần lo lắng. Không ai có thể tại Lý Kiều cái này nhất phẩm võ giả tại chỗ tình huống dưới lấy đi Trần Đạo cái mạng. Vậy không bằng ta đi trước gặp Trần Đạo, Lý Lao cùng Lý Thúc các ngươi trong thôn nhìn xem. Hết sức quan tâm Trần Đạo an nguy, Trịnh Thu Nhạn như đề nghị này đạo. Từ khi nhìn thấy Lý Cương về sau, nàng liền một mực lo lắng lấy Trần Đạo an nguy, vội vàng muốn cáo chi Trần Đạo hắc y hệ vệ đến tin tức. Có thể. Lý Minh Viễn nhìn Trịnh Thu Nhạn một chút, gật đầu đáp ứng. Sau đó ba người tách ra. Trịnh Thu Nhạn trực tiếp đi hướng Trần Gia Thôn khu dân cư, dự định trước gặp đến Trần Đạo, bảo hắn biết Hắc Y Liễu vệ đến tin tức. Lý Kiều thì là đứng tại chỗ, nhìn lấy bước chân vội vã Trịnh Thu Nhạn, cười nói, cái này Trịnh Điệt nữ cùng cái kia Trần Đạo quan hệ tựa hồ không tầm thường. Lý Minh Viễn gật một cái, Trịnh Thu Nhạn đối Trần Đạo quan tâm, hiển nhiên đã vượt ra khỏi tầm thường giữa bằng hữu quan tâm, bất quá đối với việc này, Lý Minh Viễn cũng không có ý kiến gì, ngược lại vui thấy nó thành. Nếu là Trịnh Thu Nhạn có thể theo Trần Gia Thôn Trần Đạo kết thành vợ chồng, cũng là chưa chắc là một chuyện xấu. Đi thôi, chúng ta trong thôn nhìn xung quanh. Nói là trong thôn nhìn xung quanh, có thể Lý Minh Viễn lại là quay người lại, đi hướng đường đi bên cạnh một chỗ quầy ăn vị. Chỗ này quầy ăn vị mua bán chính là như là chân vịt, chân gà loại hình ăn vặt, sinh ý tương đương không sai. Lúc này trước gian hàng vây quanh không ít đại nhân cùng tiểu hải tử, ngay tại chọn chọn lựa lựa. Lão bản, ngươi cái này chân gà bao nhiêu tiền một cái? Một cái mang theo tiểu hải tử trung niên nam nhân hỏi, bên cạnh hắn một cái 5 tuổi khoảng chừng nam đồng chính thèm nhỏ dãi nhìn qua quầy hàng trên cái kia kho đến thơm nước chân vịt cùng chân gà. 10 văn tiền một cái. Chủ quán Lục Đại Hà cười báo ra giá cả. Lục Đại Hà nguyên là một tên tiểu lâu đầu bếp, về sau đang nghe Trần Gia Thôn danh tiếng về sau, quyết định đến Trần Gia Thôn tìm kiếm chút vận may, may mắn trở thành một tên Trần Gia Thôn công nhân. Không đa nghi nghĩ linh hoạt Lục Đại Hà cũng không có an với hiện trạng, tại làm một đoạn thời gian công nhân về sau, hắn bén nhạy đã nhận ra Trần Gia Thôn tồn tại cơ hội buôn bán. Từ khi Trần Đạo xuất hiện về sau, Trần Gia Thôn thôn dân càng ngày càng sung túc, đối với thức ăn yêu cầu cũng càng ngày càng cao, trước kia dừng lại mạch cơm thậm chí dừng lại cháo cơm liền thỏa mãn các thôn dân tại sung túc về sau, đã không lại thỏa mãn với những cái kia chỉ có thể chắc bụng đồ ăn, mà chính là bắt đầu truy cầu lên vị đạo. Cái này theo Trần Gia Thôn muối ăn cùng nước tương chờ gia vị bán chạy trên liền có thể nhìn ra được. Phát giác được điểm này, Lục Đại Hà liền lập tức động tâm tư, nghĩ đến dựa vào chính mình đầu bếp tay nghề mở một nhà tiểu lâu, kiếm lấy phong phú lợi nhuận. Bất quá khi nghe ngóng xây dựng tiểu lâu phí dụng về sau, Lục Đại Hà liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này, cái kia đắt đỏ tiêu xài, căn bản không phải Lục Đại Hà điểm này tích xúc có thể giao nổi. Mặc dù như thế, có thể Lục Đại Hà lại không hề từ bỏ làm ăn suy nghĩ, không thể làm tiểu lâu, vậy liền kinh doanh quán bên đường. Sau đó, đang cùng mình nàng dâu sau khi thương lượng, Lục Đại Hà từ đi Trần Gia Thôn làm việc, trở thành một tên quang vinh Trần Thôn đại đạo hàng rong chủ quán. Trước kia hắn hàng rong bán chủ yếu là sớm làm tốt đồ ăn loại hình đồ vật, sinh ý cũng không tốt, tuy nói không đến mức lỗ vốn, nhưng kiếm được tiền cũng không nhiều. Loại tình huống này, Lục Đại Hà một cách tự nhiên bắt đầu nghĩ biện pháp thay đổi cục diện này. Vừa đúng lúc này, Trần Gia Thôn Trịnh Bảo lâu khai trường, trong lâu không chỉ có bán lương thực, dược tài những vật này, còn bán hương liệu. Trước đó tại huyện thành tiểu lâu làm đầu bếp thời điểm, Lục Đại Hà liền gặp qua tiểu lâu đầu bếp chính dùng hương liệu nấu nướng, thường thường nấu chế ra đồ ăn vị đạo càng tốt hơn. Lục Đại Hà cũng dự định thử một lần dùng hương liệu làm đồ ăn, sau đó hắn mua đại lượng hương liệu trở về, định dùng hương liệu thử nghiệm nấu nướng đồ ăn. Thế mà, có lẽ là Lục Đại Hà chủ nghệ không tinh, cũng có lẽ là không có nắm giữ tốt hương liệu tăng thêm tỷ lệ, hắn dùng hương liệu làm ra món ăn, vị đạo luôn luôn kém tiểu lâu đầu bếp chính rất nhiều, cái này khiến Lục Đại Hà mười phần bề bại. Nếu không thể thay đổi nhà mình quầy hàng sinh ý tình huống, vậy hắn còn không bằng thành thật thật hợp lý Trần Gia Thôn công nhân đây. May ra lúc này, thê tử mua về rồi nửa con gà, tùy ý đem thịt gà làm quen về sau, Lục Đại Hà nhìn qua trong mâm còn lại chân gà, hỏi vợ mình nói, nàng dâu, ngươi biết Trần Gia Thôn chân gà cùng chân vịt bán bao nhiêu tiền một cái sao? Nghe nói như vậy thê tử nhất thời sửng sốt, hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm gì? Nào có người mua gà vịt chỉ mua chân gà cùng chân vịt? Chân gà cùng chân vịt xem như bách tính so sánh ghét bỏ thịt, đương nhiên, đây là lẫn nhau đối những bộ vị khác mà nói. Chân gà cùng vịt trên nuốt không có thịt, chỉ có xương cốt cùng da, không chỉ có không dễ dàng ngon miệng, mà lại gặm lên còn tương đương phiền phức, cho nên bất luận là Trần Gia Thôn thôn dân vẫn là địa phương khác bách tính, đối với cái đồ chơi này đều là không thế nào ưa thích. Trong nhà giết gà giết vịt tan thời điểm, sau cùng còn lại thường thường cũng là chân gà cùng chân vịt. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ, dự định thử một lần. Lục Đại Hà lại là ánh mắt tỏa sáng nói, Trần Gia Thôn gà vịt bản liền tiện nghi, mà chân gà cùng chân vịt làm không người hỏi thăm thịt, giá cả sẽ chỉ càng tiện nghi. Nếu là mình có thể sử dụng hương liệu đem chân gà cùng chân vịt làm vừa ra nhập vị, nhường các thôn dân thích ăn chân gà cùng chân vịt, đây chẳng phải là tài nguyên của quận. Nghĩ tới chỗ này, Lục Đại Hà lập tức kích động đối vợ mình nói ra, nàng dâu, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi lò sát sinh hỏi một chút, xem bọn hắn bán hay không chân gà cùng chân vịt.